Chương 138, Thống binh nhập môn. Chương 138, Thống binh nhập môn. Sơn Phỉ nhóm cười tà, giọng nói lớn lối nói, ha ha ha, bị ta đem hổ giúp bao vây, còn muốn mạng sống. Đảo ngược thiên cương, mang như thế chọn người liền đến đập phá quán. Đem hổ giúp ba vị đường ra các mang trăm người, đem Lâm Dịch đám người bao bọc vây quanh. Hình bộ đầu cùng các sai dịch nhìn bốn phía đã mất đường lui, tất cả hoảng hồn. Ngay cả con ngựa đều cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn gấp kéo dây cương, mới miễn cưỡng ổn định dưới thân kinh hoàng con ngựa. Hình bộ đầu từ bên yên ngựa ken mà rút ra trường đao. Thân đao sáng như tuyết trong không khí vạch ra nhất đạo lạnh băng đường vòng cung. Hắn cắn răng nói, ngươi mau dẫn thôn dân đi trước, chúng ta lót đằng sau. Các thôn dân lại là sôi nổi nhảy xuống xe ngựa. Thuận thế dùng trên người áo vải phục, qua lại xoa xoa trên đao vết ỉ. Đi cái gì đi, ta hôm nay thật không dễ dàng không cần cày ruộng. Hơn 300 đầu xuất sinh, thật là ta giết. Ngồi cái mông đều đau, tiếp theo hoạt động gân cốt vừa vặn. Thôn trưởng, ta muốn đánh 10 cái. Mật mã, mới 300 người, ngươi đánh 10 cái khác hương thân làm sao chia? Không đơn thuần là hình bộ đầu đám người mắt trợn tròn, hung thần ác sát Sơn Phỉ nhóm đều ngây ngẩn cả người. Những thôn dân này như thế nào dường như có điểm gì là lạ. Lâm Dịch lại tại lúc này nói ra, các hương thân, không lưu người sống. Ai giết ít nhất, trở về trước cho ta cày 2 mẫu đất. Lương Hán cũng là đối với sau lưng hộ vệ đội bọn tiểu tử hô, các tiểu tử, mỗi ngày chịu ta đánh, hôm nay đến phiên các ngươi đánh người. Cho ta ra tay bạc, mặc dù hướng trên mặt chào hỏi. Mười mấy tên gào khóc tuổi trẻ tiểu hỏa, như là quỷ hỏa thiếu niên, thanh đao gánh tại trên vai, bày một cái trung nhị bộ, đúng, lao đại. Còn chưa chờ những người khác phản ứng, Thương Hạ thôn dân một ngựa đi đầu, hướng một cái phương hướng phóng đi. Giết ai chỉ một thoáng, nguyên bản thành tam phương vây quanh chi thế Sơn Phỉ, lại bởi vì phân tán dụng binh, biến thành một điểm. Tam đương gia mang trăm người, tại các thôn dân này sóng trùng sát dưới, trong nháy mắt liền ngã xuống đất một nửa. Tam đương gia nhìn khắp núi đều là các huynh đệ huyết, mắt đều đỏ. Mong muốn ra tay ngăn cản, lại bị Dương Mật cùng Lương Hán ngăn lại. Hai cái tam lưu đại thành. Tam đương gia không thể tin được, trước mặt này hai tên tầm 10-20 tuổi nam nữ, lại là tam lưu đại thành võ giả. Hừ, thiếu niên tiên tài sao? Hôm nay nên vẫn rơi vào trong tay ta. Hắn còn kém một cú sút cuối cùng đã đột phá nhị lưu, làm sao thiên phú quá kém, một tạm chính là 5 năm. Cần một gốc huyền căn đột phá bình cảnh, thậm chí chỉ cần nhất phẩm có thể đột phá. Có thể huyền căn đều tại triều đình trong tay, hắn đành phải cho đại nhân vật làm chó, làm sân phỉ. Hắn đấu kỵ so với hắn người có thiên phú. Dứt lời, trường thương trong tay của hắn như ngân xà loại hướng trên thân hai người lâm tới. Vốn cho rằng ỷ vào bán bộ nhị lưu tu vi, năng lực miểu sát hai cái vừa đột phá nhị lưu đại thành. Có thể Dương Mật Lương hắn hai người, thế nhưng mỗi ngày cùng Lâm Dịch giao thủ quen. Vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước, hai người một đao nên đón tiếp lấy. Âm đương tam đương ra hổ khẩu tê dần, trường thương bị chấn rời khỏi tay. Dương Mật chờ đúng thời cơ, thuận thế nối liền một đao thẳng tắp bổ về phía cổ của hắn. Phốc, tam đương ra cái cổ làn da bị vạch phá một đường vết rách, sợ tới mức hắn lập tức lui lại. Hắn thừa nhận hắn chủ quan, không có tránh, vội vàng nhặt lên trên mặt đất trường thương, vừa đánh vừa lui, lại phát hiện thủ hạ bên người đã tất cả đều chết rồi sạch sành sanh. Cái gì? Ta mẹ nó mới qua hai chiều, trăm người đều chết xong rồi. Hắn mắt nhìn toàn thân nhuốm máu thôn dân, bọn hắn dường như mỗi người mang thương, ánh mắt lại như cũ tràn ngập chiến ý, là cái nào nhánh quân đội hóa trang thành thôn dân. Ghê tởm lão âm bị. Kỹ năng, thống binh, nhập môn, kinh nghiệm, 490, 500, kinh nghiệm, 492, 500. Kỹ năng, thống binh, tiểu thành, kinh nghiệm, 10, 1000, đạt được hiệu quả, không sợ ý chí, thủ hạ thể lực tăng lên rất nhiều, vết thương tự lành lực để thăng. Lâm Dịch nhìn bắn ra bảng kỹ năng, sắc mặt vui mừng, thống binh cuối cùng đột phá. Vừa bận thử một chút mới hiệu quả. Không sợ ý chí, mở. Gần trăm bị thương thôn dân, đột nhiên cảm giác thân thể mệt mỏi trở thành hư không. Liền trên thân vết đao tựa hồ cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Bọn hắn đang dùng mang theo người thảo dược toa lấy vết thương, hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ lạ, lẽ nào là thôn trưởng dược thăng cấp cách điều chế? Như thế nào cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng? Hình bộ đầu cùng các sai dịch hít sâu một hơi. Tê chẳng thể trách trước đó Khương Hạ thôn thôn dân năng lực giết nhiều như vậy sơn phỉ. Khương Hạ thôn thực sự là dân phong biêu hắn a. Một vòng này trùng sát, là có thể đem trăm tên sơn phỉ đổ sát hầu như không còn. Liền xem như trăm tên sai dịch cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Đại đương gia mặt đều tái rồi, nhanh đi tiếp viện tam đương gia. Đám kia thôn dân cũng bị thương, mọi người đừng sợ, đừng cho bọn hắn thời gian thở dốc. Đại đương gia nhị đương gia cuối cùng phản ứng, mang đám người liền hướng tam đương gia phóng đi. Người đứng phía sau mã lại là đã có âm ảnh. Tình cảnh vừa nãy để bọn hắn cảm giác tê cả da đầu. Chuyến này quá khứ, cảm giác giống như là muốn đi chịu chết đồng dạng. Hình bộ đầu cử đao hô to, các minh đệ, ta cũng không thể là hậu giết ta. 50 tên sai dịch sĩ khí phóng đại, hướng 200 sơn phỉ nên đón tiếp lấy. Các thôn dân ở đâu còn chú ý được bỏ thuốc, đầu người đều muốn bị đoạn. Vội vàng đem gói thuốc hướng đuổi cỏ con ra, nhặt lên đao liền hướng sơn phỉ phóng đi. Mèo, đừng đoạt đầu người, ta không nghĩ trở về cày hai mẫu đất. Đại đương gia nhị đương gia lách qua đám người, đi vào Dương Mật hai người sau lưng. Lão tam, chúng ta tới giúp ngươi. Tam đương gia vốn là tu vi dẫn trước, nếu không phải khinh địch bị thương, đã sớm năng lực chiếm thượng phong, bây giờ lại là chỉ có thể cùng hai người thế lực ngang nhau. Đại đương gia thế nhưng nhị lưu tiểu thành, hắn vừa đến, Lương hắn cùng Dương Mật lập tức lách mình lui lại, kéo dài khoảng cách. Nho nhỏ tam lưu, muốn chạy, chết đi cho ta. Nhị đương gia cũng đi theo, hắn xin thể muốn đem hai người diệt, cho các huynh đệ báo thủ. Ngay tại đại đương gia trưởng thương sắp chống đỡ sau Lương hắn tâm lúc, nhất đạo mũi tên phá không mà đến. Siêu linh trưởng thương đầu thương bắn ra một đám hỏa hoa. To lớn lực va đập chấn khai này đoạt mệnh nhất thương. Đại đương gia còn chưa phản ứng, lại là ba mũi tên liên tục phóng tới. Mục tiêu đúng là hắn mi tâm. Hắn lập tức cảm giác được nguy hiểm. Tại trước mặt khua lên trường thương ngăn cản. Đinh 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 khó khăn lắm ngăn lại, không kịp thở một ngụm. Một bóng người đã tới trước người. Hô trầm muộn âm thanh xé gió lên. Đại đương gia chỉ cảm thấy quang tuyến tối ba phần. Một cái nặng nề đến cực điểm trọng nhận từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Hắn theo bản năng dùng trường thương đi lên một đỉnh. Âm trầm muộn tiếng kim loại va chạm ở trong rừng quen quẩn. Đại đương gia chỉ cảm thấy trong tay vạn tấn tự lực truyền đến, trường thương kém chút tuột tay. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, lần nữa nâng thương mặt hướng đánh lén hắn người tới. Lại phát hiện đầu thương đã bị chuột cong xuống dưới. Ánh mắt hắn đều kém chút trợn lồi ra. Nhị Lưu tiểu thành, các hạ là Định Bắc phủ chi phủ người. Hắn nhìn Lâm Dịch, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhị đương gia cùng Tam đương gia càng là hơn kinh ngạc, cái này lại một thiếu niên cao thủ. Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, người chết, cần gì phải biết nhiều như vậy. Chương 139, giết Nhị Lưu võ giả, điểm trọng yếu sổ sách khoản làm sao vậy? Chương 139, giết Nhị Lưu võ giả, điểm trọng yếu sổ sách khoản làm sao vậy? Thực sự là phách lối tiểu tử. Cái tuổi này đều đến một bước này, sợ là tại tất cả đại tể cũng ý thấy. Đáng tiếc, ngươi khí tức trên thân chẳng qua là vừa đột phá Nhị Lưu tiểu thành, mà ta lại chỉ thiếu chút nữa liền đến đại thành. Đại đương gia cười lạnh một tiếng, nói tiếp, để ngươi kiến thức hạ Nhị Lưu tiểu thành đỉnh phong thực lực. Hắn tiện tay đem vô dụng trường thương vung bay ra ngoài, từ phía sau lưng đao hộp chỗ rút ra một thanh cao cỡ nửa người lưỡi rộng chiến đao. Cương khí trên người bộc phát, ở trên người hình thành nhất đạo nhìn không thấy cương khí hộ giáp. Tính cả trên tay chiến đao cũng đồng dạng bị bám vào lên cương khí. Hai người một cái đối kháng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai bên vũ khí cũng có cương khí gia trì. Bây giờ liệu chính là của người đó cương khí mạnh hơn, càng hùng hậu. Hai đại nhị lưu cao thủ giao phong, kim thiết va chạm âm thanh chấn động đến bốn phía lá cây tung bay, như là rơi xuống một hồi màu vàng xanh lá tuyết. Nhị đương gia cùng Tam đương gia cũng không có nhàn rỗi, hai người hợp lực hướng Lương Hán Dương mật công tới, đem hai người đánh liên tục bại lui. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Hình bộ đầu hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, con ngựa như mũi tên rời cùng thoát ra, nhanh chóng từ nhị đương gia bên cạnh vòng qua. Trường đao trong tay đối với đầu hắn từ nghiêng phía trên xuống dưới mãnh bổ. Còn có cao thủ. Nhị đương gia bất chấp trước mặt Dương Mật, một cái lắc mình, lui về sau mấy bước. Dương Mật nhân cơ hội này về phía trước dùng sức đạp một cái, mũi lao đối với hậu tâm hắn dùng sức một đâm. Phốc lão nhị, thấy nhị đương gia bị thọc cái xuyên đấu, Tam đương gia hoảng hốt. Hình bộ đầu lại tại lúc này cưỡi ngựa lại lượn quanh quay về, đối với hắn sau cái cổ một đao xuống dưới, lập tức một cột máu phun ra ngoài. Lao Tam lão nhị, đại đương gia muốn rách cả mí mắt. Hắn hai cái huynh đệ vậy mà liền như vậy bị giết. Hắn răng dường như đều muốn bị cắn nát, hung tợn chầm chậm vào trước mặt Lâm Dịch. Tiểu tử, chết đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai bên giao thủ lần nữa không dưới mấy chục chiêu. Đại đương gia cương khí vận chuyển đến cực hạn. Hai người thực lực tương đương, hộ thể cương khí không phá, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Dịch dường như cũng không nổi, cùng hắn chậm rãi lôi kéo, chính là không xuống tử thủ. Điểm kinh nghiệm cũng tại từ từ đi lên trên. Sơ nhập tiểu thành liền dám cùng ta liều sức chịu đựng. Đại đương gia cười lạnh, hắn ở đây tiểu thành lắng đọng vài năm, cương khí đã sớm so vừa đột phá lúc hùng hậu gấp đôi. Tiểu tử này cùng hắn liều sức chịu đựng, quả thực muốn chết. Lại là mấy trăm hiệp quá khứ. Đại đương gia có chút phí sức, hộ thể cương khí cũng là miễn cưỡng duy trì. Hắn lẩm bẩm nói, tiểu tử này sợ cũng gánh không được bao lâu đi. Đã thấy Lâm Dịch mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ. Đại đương gia có chút tức giận, tiểu tử thật biết trang. Nhìn ta không chém tan ngươi hộ thể cương khí. Tâm hắn tiếp theo hành, đem tất cả cương khí triệu tập đến hai tay cùng với vũ khí bên trên. Dự định xuất kỳ bất ý, một kích đem Lâm Dịch chặt thành hai nửa. Hắn cũng không tin, tiểu tử này còn lại cương khí còn có thể ngăn cản được hắn một kích này. Lâm Dịch dường như nhìn ra tính toán của hắn, lắc đầu, cái này hết rồi sao, mới soát 100 điểm kinh nghiệm. Thực sự là không trải qua đánh. Dứt lời, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Trên người bộc phát ra so trước kia còn muốn hùng hậu gấp đôi cương khí. Hai thanh vũ khí trên không trung va chạm kịch liệt cùng nhau, ngay cả không gian tựa hồ cũng run rẩy. Oanh nổ thật to thanh chấn trong phạm vi một dặm dâng lên một hồi đen nghịt phi điểu. Đại đương gia liền một lát đều không thể kiên trì, bay ngược ra ngoài. Trên tay chiến đao chỉ còn nửa đoạn, lồng ngực là nhất đạo sâu đủ thấy xương, bị đao khí gây thương tích khe. Hắn chật vật chống lên thân thể, sắc mặt đều là hoảng sợ hãi chi sắc, ngươi là quái vật. Nhìn chậm rãi đi tới Lâm Dịch, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, không được qua đây, buông tha ta có rất nhiều bạn. Phúc. Trọng nhận không chút do dự, đâm xuyên cổ họng của hắn. Cách đó không xa trên chiến trường, thôn dân cũng đã giết điên rồi. Bọn hắn mặc dù không biết cố kia lực lượng vô danh làm sao tới, nhưng mà thật sự vô cùng thoải mái. Giết thế nào giống như lực lượng đều dùng không hết. Không bao lâu, cả tòa đêm hổ giúp hơn 300 người, tính cả ba đại cao thủ bị đều tàn sát. Lâm Dịch nhìn từng cái so nhà còn cao kho lúa, suy nghĩ nói, những thứ này lương thực nếu tất cả đều xung công, ta chẳng phải làm không công. Huống chi, cho dù trả lại triều đình, lần sau lại không biết sẽ bị ai lấy ra đầu cơ trục lợi. Nếu ta chỉ cầm một nửa, cũng đầy đủ thôn dân ăn được rất nhiều năm. Hắn đối với thôn dân mở miệng nói, các thương thân, lương thực chứa lên xe, một nửa hướng trong thôn vận, ta cũng muốn thành lập chính mình mới lương thương. Hình bộ đầu lại là sửng sốt, Lâm Dịch, đây chính là tang vật, hơn nữa còn là con lương, nếu sổ sách không khớp, ta nhưng liền thiệt thoái. Lâm Dịch đối với bên cạnh Lương hắn hỏi, sổ sách tìm thấy không? Lâm ca, tìm được rồi, còn tìm đến đồ tốt. Hắn đem sổ sách nhét vào Lâm Dịch trên tay, sau đó chuyển ra một cái dương. Lâm Dịch mắt nhìn cái dương, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong miệng lẩm bẩm nói, dựa vào là kia ba cây mền căn, cái này có thể so lương thực quan trọng nhiều. Đem cái dương mang về, ngươi sắp xếp người, lương thực chứa lên xe. Lập tức, hắn đem sổ sách mở ra, đem đôi sau vài trang xe xuống. Hình bộ đầu, người của ngươi đem một nửa lương thực mang về, này sổ sách ngươi nên biết phải làm sao đi. Hình bộ đầu có chút im lặng, đành phải gật đầu đồng ý sổ sách ngươi cũng xé, nếu toàn trở về đi, sổ sách cũng đúng không lên a. Lại có thôn dân hai mắt sáng lên chạy tới, thôn trưởng, phát hiện thật nhiều bạc, nên có 3.000 lượng. Ta thôn vừa vặn khuyết điểm xây kho lúa tiền. Hình bộ đầu, ngươi cầm 500 lượng trở về báo cáo kết quả công tác đi. Hình bộ đầu càng thêm im lặng, mẹ nó, một chút chụp đi 2.520. Chẳng qua người ta bây giờ là đại ca, hắn cũng đành phải liên tục gật đầu. Hai bên nhân mã lâm tách ra trước, Lâm Dịch cho các sai dịch mỗi người điểm 10 lượng bạc. Đây đều là các vị huynh đệ đều là lấy mạng liều tới, lẽ ra phân một phần. 500 lượng mắt cũng không nháy điểm ra ngoài. Các sai dịch nhìn thoáng qua hình bộ đầu, chờ hắn gật đầu sau khi đồng ý, tất cả mọi người mới đều vui vẻ nhận lấy. Bọn hắn liều mạng như vậy, không phải là vì tại trong loạn thế, ghép ra một con đường sống à. Mọi người cùng nhau cảm ơn, tạ Lâm lão bản, tạ bộ đầu. Thấy mọi người thu tiền, Lâm Dịch an tâm. Bây giờ mọi người một cái thuyền, hắn lấy đi lương thực, tự nhiên không ai dám tiết lộ được câu. Hoàng gia Hoàng Thiên Thanh cùng với Trần Trương hai đại gia chủ đang trong sảnh nâng ly cạn chén. Tắc bồi còn có hoàng gia một ít thành viên trọng yếu, bao gồm Hoàng Thiên Thanh các đệ đệ muội muội. Thương hội thành lập về sau, huyện thành mạch máu kinh tế dường như đều tại ba nhà chúng ta trong tay. Duy chỉ có hết lần này tới lần khác ra một cái Lâm gia, đoạt chúng ta không ít lợi ích. Chúng ta là lúc nên vì này mưu đồ một phen. Hai nhà gia chủ liên tục gật đầu đồng ý này, Hoàng Thiên Thanh dựa vào cổ tay, quả thực để bọn hắn ba nhà sản nghiệp phi tốc phóng đại. Đặc biệt nhìn thấy hoàng gia vừa gạo từ không tới có, bọn hắn mười phần bội phục kẻ này năng lực. Hoàng gia chủ, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là kia Lâm gia dường như cùng chi huyện đại nhân. Hoàng Thiên Thanh trong lòng cười lạnh, đêm hồ giúp đại đương gia thế nhưng võ đạo cao thủ, ngay cả đệ nhất cao thủ hình bộ đầu cũng không để vào mắt, ta hoàng gia còn sợ ngươi một cái chi huyện. Hắn ta mở miệng cười nói, yên tâm, Lâm gia không đủ gây sợ. Lại tại lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, nhị đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Chương 140, Hoàng Thiên Minh trở lại hoàng phủ. Chương 140, Hoàng Thiên Minh trở lại hoàng phủ. Nghe lấy này quen thuộc lại có chút đáng ghét âm thanh. Hoàng Thiên Thanh lập tức theo âm thanh nhìn lại. Trong sảnh hoàng gia mọi người cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía cửa. Bình Minh, đại ca. Hoàng gia các vị phu nhân cùng với bọn tiểu bối đều có chút ngạc nhiên. Bọn hắn còn tưởng rằng Hoàng Thiên Minh đã cùng Lương thị đi xa Hán Vương, gián tiếp cầu y thì Hoàng Thiên Thanh nhìn xem Hoàng Thiên Minh một mình quay về, nói chuyện như thế lưu loát, càng là hơn Lương phát lạnh, hô hấp đều nhanh đình trệ. Hắn nỗ lực bình phục hạ điên cuồng loạn động trái tim, cưỡng ép chấn định lại. Mang theo chút ít quan tâm giọng nói hỏi, đại ca, người đã khỏe? Hoàng Thiên Minh nhìn nhị đệ biểu tình, thầm nghĩ, nếu không phải Lâm huynh trước giờ báo cho biết, ta thật muốn cho ngươi tinh xảo biểu diễn kỹ xảo lừa gạt qua. Hắn gật đầu một cái, có ý riêng mở miệng nói, tốt, đầu óc so di vãng 20 năm càng thêm rõ ràng, càng thêm thông thấu. Các đệ đệ muội muội qua loa nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy tiến lên cùng Hoàng Thiên Minh hiểu rõ lấy chuyện gần nhất. Mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng này đại ca ngày thường đối với tất cả mọi người rất tốt, bọn hắn tự nhiên quan tâm phát ra từ nội tâm. Hoàng Thiên Minh khoát qua tay, tốt, và chậm chút lại tự, đại ca còn có chuyện khẩn yếu tìm các ngươi nhị ca. Dứt lời, hắn ánh mắt khôi phục lạnh lùng, nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh, đáy mắt dường như còn có một tia giữa huynh đệ không đành lòng. Thiên Thanh, vị trí này ngươi không ăn cướp, đại ca cũng vốn định tặng cho ngươi. Quanh hiện trường như rơi xuống một viên bom nổ dưới nước, nguyên bản ồn ào trong sảnh như bị một cái vô hình khoái đao cắt đứt âm thanh, chỉ có trong đầu bom ảnh hưởng còn lại đang vang vọng. Hoàng Thiên Thanh trong óc một mảnh bù bù, hắn cưỡng chế bối rối, chấn định nói, đại ca, ngươi đang lung tung nói cái gì? Bình tĩnh, đại ca không thể nào hiểu rõ chân tướng. Hôm đó ta bị bắt cóc rót thuốc, ngươi có thể hiểu rõ. Hoàng Thiên Thanh đương nhiên gật đầu nói, hoàng gia nhận được bọn cướp thư tín, chúng ta đều tin tưởng. Gặp hắn như cũng không có hối hận, Hoàng Thiên Minh một điểm cuối cùng tình nghĩa huynh đệ hoàn toàn biến mất. Thiên Thanh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Đệ đệ muội muội cùng hoàng gia các vị phu nhân đều bối rối. Tình huống gì? Trần gia Trương gia gia chủ cũng là nhìn xem có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Hoàng Thiên Thanh trong lòng cảm thấy không ổn. Đêm hồ giúp đại đương gia thực sự là thành sự không có, có nói loại độc này không có giải dược. Bây giờ này ngốc đại ca như thế nào như so trước kia càng khôn khéo hơn. Hắn sẽ không đoán được là ta làm đi. Nếu không tìm người âm thầm xử lý. Hắn giả bộ như không hiểu mở miệng nói, đại ca, ngươi lời này ý gì? Hoàng Kim Nguyên gần đây yêu thích ở trong viện tàn bộ, mặt ngoài cùng trong nhà tiểu bối nói là người đã già, hoạt động gân cốt. Kỳ thực là thời thời khắc khắc lo lắng gia tộc, ở một bên nghe lén trong gia tộc chuyện quan trọng, sợ trẻ tuổi nóng tính con thứ hai làm không tốt. Lúc này nghe con lớn nhất quay về, chống quải trượng chậm rãi rời đi bảo. Hoàng Thiên Minh ánh mắt không có dấu hiệu nào bắt gặp già rồi mười mấy tuổi phụ thân, mong muốn nói chuyện trong nháy mắt ngừng lại. Trong lòng lập tức có chút ít không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, như là trái tim bị tảng đá lớn hung hăng ngăn chặn. Thanh âm hắn có chút run rẩy, cha. Hoàng Kim Nguyên dùng sức trợn tròn mắt, tay trái chủ gậy, tay phải đốt ngón tay trắng bệnh gắt gao bắt lấy tay của con trai cánh tay, trên dưới dần dần dò xét Hoàng Thiên Minh thân thể. Lão nhân ra thân thể lõm khổng đứng thẳng lên ba phần, cổ họng một hồi nhấp nô, con mắt trở nên đỏ bừng, môi rừng không ngừng run rẩy. Bình Minh, người đã khỏe. Hoàng Thiên Minh thấy phụ thân bộ dáng như thế, nhớ tới dị vãng đủ loại phản nghịch cùng bất hiếu, nước mắt cũng không dừng được nữa rơi xuống, bình một tiếng, quỳ xuống. Cha, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Các vị phu nhân cũng là lấy tay khăn bôi nước mắt, các nàng ngày thường có lẽ có tính toán của mình, nhưng cũng rốt cục chỉ là tâm địa mềm nữ tử. duy chỉ có Hoàng Thiên Thanh mẫu thân Hà Thị ghen tị nhìn hai cha con này. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ đều trước cho Hoàng Thiên Minh, con trai của nàng vĩnh viễn là thứ hai. Bây giờ con trai của nàng đều là cao quý gia chủ, này hai cha con còn đang ở trước mặt trình diễn phụ tử tự hiếu, thực sự nhường nàng xem khó chịu. Hoàng Thiên Minh đứng lên, bóp bóp nắm tay, cha, ta còn có chuyện trọng yếu, nếu không lão nhân ra người đi về nghỉ trước. Hắn không nghĩ cha nhìn thấy một màn kế tiếp, hắn sợ hắn không chịu nổi lần nữa chết nhi tử bụi vị. Nhưng việc này lửa xém lông mày, có thể hay không cứu tất cả hoàng gia, đều nhìn xem lần này. Hắn không thể dừng lại. Hoàng Kim Nguyên lại là nhân tinh, dường như nhìn ra nhi tử không muốn để cho tự mình biết cái gì, không chịu rời khỏi, có chuyện gì, ngươi không ngại nói thẳng, thật sự cho rằng cha già rồi. Hoàng Thiên Minh thở dài. Việc này cha sớm muộn phải biết, vậy dứt khoát cứ như vậy đi. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Hoàng Thiên Thanh trên người, nghiêm túc mở miệng nói, Thiên Thanh, ta không trách ngươi hả ta. Cũng không trách ngươi đối với ta xứ thủ đoạn. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi chuyện làm bây giờ, là tại đem tất cả hoàng gia trăm năm cơ nghiệp đẩy hướng vạn kiếp thâm nguyên. Những người có mặt lập tức có suy đoán. Hoàng Kim Nguyên trừng mắt, dường như đã hiểu cái gì, trong tay quải trượng có chút lay động. Hắn không dám mở miệng đến hỏi. Hoàng Thiên Thanh ánh mắt lạnh băng. Trình Diễn vừa ra buồn nôn phụ từ tử hiếu, bây giờ lại tới thẩm vấn hắn người gia chủ này. Thanh âm hắn lạnh như băng nói, ta kính ngươi so với ta sinh ra sớm mấy năm, bảo ngươi một tiếng đại ca. Bây giờ ta là cao quý gia chủ, nhưng ngươi không cho ta mảy may tôn kính. Hoàng Thiên Minh thở dài lắc đầu, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ta hỏi ngươi, những điều mễ ngươi có biết hay không là quân lương? Lạch cạch quải trượng rơi xuống đất. Lòng của mọi người cũng như thủy tinh loại thốt nhiên vỡ vụn. Hoàng Kim Nguyên chết quải trượng, lại bị một cố khí cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, giọng nói thất vọng vô cùng mà nói, Thiên Thanh, ngươi đạp mã dám làm rơi đầu làm ăn. Hoàng Thiên Thanh đấy mắt hiện lên một tia kinh sợ, lại chối bay chối biến, Hoàng Thiên Minh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hắn lập tức cảm giác nguy cơ nổi lên một phía. Vấn đề này nếu bại lộ, hắn đều phiền phức lớn rồi. Không được, nhất định phải đem Hoàng Thiên Minh miệng ngăn chặn. Hắn đối với cửa quát to, người tới, ta đại ca đầu góc còn chưa tốt, đem hắn bắt lại cho ta, đưa đi y quán. Ngoài cửa gia đình vội vàng chạy vào, liền muốn đem người cầm xuống. Hoàng Kim Nguyên lại nộ trừng lấy gia đình, ta xem ai dám. Bọn gia đình tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn, không quyết định chắc chắn được. Này điện gia chủ cùng trước gia chủ, ta nghe ai? Hoàng Thiên Thanh quát lạnh nói, bây giờ ta là gia chủ, bắt lại cho ta. Bọn gia đình cảm thấy dù sao cũng phải nghe một cái, dường như đương nhiệm càng có quyền hơn lợi, thế là tiến lên đem Hoàng Thiên Minh vây lại. Hoàng Thiên Thanh suy nghĩ nói, nhất định phải nhanh chóng đem Hoàng Thiên Minh diệt trừ, đến lúc đó hậu lao gia tử cho dù hiểu rõ, cũng không thể thay đổi cái gì. Thiên Thanh, ngươi ngay cả ta cũng dám không nghe. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này cha? Hắn đệ đệ muội muội của hắn đều không dám nói chuyện, cái này nhị ca thế nhưng rất cường thế, bọn hắn không dám đắc tội. Cha, bây giờ ta đem hoàng gia dẫn tới độ cao mới, ngươi còn muốn hoài nghi ta quyết sách sao? Này đại ca rõ ràng đầu óc còn chưa tốt đấu, miệng đầy mê sảng, nếu vừa nãy lời kia truyền đi, ta hoàng gia cũng có phiền phức. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thiên Minh sắp bị đè xuống đi. Lại tại lúc này, Hoàng Thiên Minh đối với ngoài cửa hét to một câu, "Tiền đội trưởng, sự việc điều tra rõ ràng, có thể đi vào bắt người." Chương 141, đại tề đại thế đã mất. Chương 141, đại tề đại thế đã mất. Chỉ một thoáng mười mấy tên sai dịch từ hoàng phủ cửa lớn vào. Cửa hai tên thủ vệ gia đình cũng sớm đã bị gắt gao khống chế. Đây hết thảy đều là trước giờ an bài tốt. Hoàng Thiên Minh chỉ là ôm một tia hy vọng, cái này đệ đệ có thể không biết rõ tình hình. Lại không nghĩ rằng hiện thực so với hắn nghĩ tàn khốc hơn. Này nhị đệ bây giờ là bị quyền lợi hơn tâm, căn bản không có đem hắn bị đại ca kia, cha hắn, người hoàng gia và nhìn ở trong mắt. Thấy huyện nha người đến, Hoàng Kim Nguyên như bị sét đánh. Hắn đã sớm hoài nghi lương thực từ đâu đến, bây giờ quan phủ tới cửa, 80-90% đã có bằng chứng. Quả nhiên, tiên đội trưởng vừa tiến đến, đều lấy ra một tờ tội trạng tuyên đọc. Hoàng Thiên Thanh thông đồng sơn phỉ, đầu cơ trục lợi quân lương, độc hại bách tính Hoàng Thiên Minh, chứng cứ xác thực, kinh tri huyện đại nhân phê chuẩn, lập tức bắt giữ. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng cả đám chờ, bao gồm người làm trong nhà gia đình nha hoàn, cũng cần toàn diện mang đi điều tra, cho đến tẩy thoát hiểm nghi mới có thể khôi phục tự do. Bắt người. Hắn vung tay lên, các sai dịch đều lấy quòng ra bắt đầu đem người quòng tay đi. Đại nhân, ta không phải người hoàng gia, ta là Trần gia. Đại nhân, ta là Trương gia. Lão tử quản ngươi là Trần gia Trương gia, chỉ cần tại hoàng gia, dù là một con chó, hôm nay ta đều muốn dắt đi, không điều tra hiểu rõ, đừng nghĩ từ đại lao ra đây. Tiên đội trưởng vung tay lên, hai nhà chủ liền bị mang tới quòng tay. Hoàng Kim Nguyên lão gia tử nhận lấy ưu đãi, cũng không có bị mang lên quòng tay, mà là được mời lên xe ngựa tiếp nhận điều tra. Trước khi đi hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, đau lòng nhức óc nói, Thiên Thanh, ngươi có thể nào như thế vô tình, lớn mật. Bình minh thế nhưng đại ca ngươi, ngươi lại hạ như thế độc thủ. Còn thông đồng sơn phỉ đầu cơ trục lợi quân lương, đây chính là khám nhà diệt tộc đại tội. Ngươi cái nghịch tử. Cái khác người hoàng gia đều không thể tin được đây hết thảy. Hoàng gia một mực làm chính là mất đầu mua bán. Thiên Thanh ngay cả đại ca cũng dám giết. Có lệ đệ muội muội thống mà nói, nhị ca, loại người như ngươi, căn bản không xứng làm ta hoàng gia gia chủ. Hoàng Thiên Thanh đần độn nhìn đây hết thảy. Xong rồi. Chi huyện biết hết rồi. Nhất định là Hoàng Thiên Minh báo cho biết. Hắn hai mắt tràn đầy oán độc nhìn chính mình cái này đại ca. Là ngươi hãm hại ta. Hoàng Thiên Minh, ngươi chết tiệt. Hai tên sai dịch tiến lên đem hắn hai tay đè lại, mang tới còng tay, còn quá mức tăng thêm vòng chân. Âm thanh có chút trêu chọc nói, Hoàng gia chủ, huyện chúng ta nha thế nhưng chứng cứ xác thực, ngươi đừng cái chạy cái cối. ngay cả quần lót ngươi màu sắc ta đều tra rõ ràng. Hoàng Thiên Thanh thân mẫu nhảy ra ngoài, tựa như phát điên giật phun, Hoàng Thiên Minh, ngươi chó tạp chủng, cũng dám hãm hại mình đệ đệ. Huyện các ngươi nha không phân tốt xấu, ta muốn bẩm báo tri phủ. Tiên đội trưởng sắc mặt lạnh lẽo, người tới, nàng khẳng định là tội phạm, cho nàng thêm đầu vòng chân, không cần thẩm vấn, trực tiếp đánh vào đại lao. Vừa vận luyện tập Hạ Lâm gia chủ trước đó đại ký ức khôi phục thuật, ta cũng không tin không cậy ra miệng của nàng. Hắn sờ lên nhân trung, ngươi khoan hãy nói, câu này từ thật sự sẽ cho người trong ngứa một chút, có chuyện gì vậy? Nơi nào đó đại doanh? Mã Tham tướng tăng lên trước mặt một bàn quen thịt heo, từng mảnh hướng trong nhiệm tiễn. Một tên binh lính bước nhanh đi vào trong trướng, Mã Tham tướng, đêm hổ giúp bị phát hiện. Mã Tham tướng đao trong tay ngừng lại, thần sắc đọc lại, kia tam huynh đệ không có đem chúng ta khai ra đi. Binh sĩ luôn miệng đáp lại, hẳn không có, hạ thủ người dường như không có ý định để lại người sống, cũng không có dự định truy đến cùng xuống dưới. Mã Tham tướng cười cười, lần nữa hướng trong miệng tiết thịt, thông minh. Hiểu rõ có một số việc không thể làm. Được rồi, một chỗ trại mà thôi, gần đây các nơi chi phủ thay đổi, đoán chừng là địa phương mong muốn chiến tích thôi. Nhưng cái khác trại gần đây nhiều chú ý, đừng lại nâng lên giá tiền, mau chóng đem lương thực ra tay. Binh sĩ gật đầu chắc tay, là. Mã Tham quân nhắm mắt thưởng thức thịt chín mùi vị, trong miệng lẩm bẩm nói, triều đình mất đi những vật kia lâu như vậy, không có chút nào manh mối. Vật kia giá trị chỉ có các quốc gia thượng tầng hiểu rõ, đoán chừng là bị Tần quốc gián điệp đánh cắp. Nếu những vật kia đến Tần quốc trên tay, đại tề đại thế đã mất, khí vận cũng đến đích. Lão Mạc, ta thời gian còn lại không nhiều lắm, năng lực kiếm một chút là một chút đi. Đại tề hoàng cung trong ngự thư phòng, Nhất Đạo uy nghiêm còn mang theo một tia giọng lo âu vang lên, có tin tức sao? Cẩm Y vệ tổng quản thân thể khẽ run lên, chi tiết nói, bẩm hoàng thượng, Cẩm Y vệ đã toàn bộ phát tán xuống dưới điều tra, hiện nay vẫn không có thông tin. Hoàng đế nét mặt trở nên bực bội, một cái quét xuống trên bàn đánh chén trà, rắc rưởi, bao lâu? Thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Ngươi tự mình đi kiểm tra, cha không ra đừng quay về. Cẩm Y vệ tổng quản cái chán toát ra mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, là. Trong phòng chỉ còn lại hoàng đế một người. Hắn lẩm bẩm nói, nếu vật kia thật vứt đi còn tốt, nhưng nếu là bị Tần quốc trộm đi, đại tề nguy rồi. Mạnh Vân huyện huyện nha vây đẩy tới trước ăn dưa mạch tính. Diệp Ngự Sử cùng chi phủ Thái Đông cũng lẫn trong đám người, đem chính mình nhận dấu đi. Công đường trong, trưng bày lấy ba tên sơn phỉ đường giá thi thể. Bắc cổ bản xử án bên trên, trừ ra kinh đường mục, lệnh thiêm ống, còn có một quyển đêm hồ giúp sổ sách. Đương nhiên, là Lâm Dịch lại lần nữa sách đã chỉnh lý, so nguyên bản mỏng một nửa. Hơn trăm tên hoàng phủ tộc nhân, người làm trong nhà gia đình, trưởng quỹ tiểu nhị, quỳ trên mặt đất, chờ đợi thẩm vấn. Lâm Dịch là đặc biệt khách quý, tại hai trống lớn ở giữa ngồi, bên cạnh bàn còn có một bình nước trà. Đông 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 trống lớn vang, thang đường thân xuyên quan phục đầu đội ô sa bạc cổ uy nghiêm nói, tội nhân Hoàng Tiên Thanh, cùng Bạch Vân huyện 20 dặm ngoại đêm hổ giúp thông đồng. Đầu cơ trục lợi tang vật không chỉ, còn biết rõ là quân lương vẫn không biết hối cải, trắng trợn khai chi nhánh giá cao bán. Căn cứ chương mục ghi chép, đã bán ra quân lương trọn vẹn giá trị 3.520. Chứng cứ xác thực, tình tiết nghiêm trọng, lẽ ra đưa đi tử lao, thu hậu vẫn chẳng. Hắn trợn mắt nhìn dưới đường quỳ xuống Hoàng Tiên Thanh, mở miệng nói, tội nhân Hoàng Tiên Thanh, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hoàng Tiên Thanh bối rối, hắn ban 6.000 lượng, cho sơn phỉ 3.000 lượng, chính mình lưu lại 3.000 lượng. Tính thế nào ít 2.520. Bất quá, dù thế nào, hắn không thể thừa nhận hiểu rõ đó là quân lương. Nhiều lắm là phán hắn thông đồng sơn phỉ thôi. Đại nhân, oan uổng a, ta không biết là quân lương. Tiểu dân chỉ là nhất thời quỷ mê tâm thiếu, bị du thương cổ động mới làm lên lương thực làm ăn. Cũng là sau đó mới biết được bọn hắn sơn phỉ. Bác cổ kinh đường một nặng nghề rơi xuống, thử, còn nói xạo. Người tới, truyền người làm chứng. Mấy tên tiểu nhị bị sai dịch đơn độc gáp ra đây. Hoàng Thiên Thanh đồng tử đột nhiên co lại. Này mấy tên là đại đương gia lưu tại cửa hàng trong, phụ trách giám thị sơn phỉ. Những người kia nhìn thấy trên mặt đất ba vị đương gia thi thể, nguyên bản còn muốn giấu giếm tâm tư không còn sót lại chút gì. Bác cổ thản nhiên nói, đừng nghĩ giấu giếm, án này bản chi huyện sớm có mưu đồ, các ngươi trại từ lâu bị ta sắp xếp người thẩm thấu. Chi tiết bàn giao có thể còn có thể lưu một mạng. Mấy người tự nhiên nghe không ra hắn thổi ngữ bức, nhưng ba vị đương gia đều nằm trên đất, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại sợ hãi. Chúng ta nói, chúng ta nói. Chương 142, Diệp Ngự Sử quan sát thẩm phán chương 142, Diệp Ngự Sử quan sát thẩm phán mấy tên sơn phỉ một năm một mười, đem Hoàng Thiên Thanh như thế nào thông đồng sơn phỉ, thấu cái út sốc. Hiện trường bách tính một mảnh xôn xao. Này hoàng gia thực sự là gà lớn, lại ban đầu liền biết đối phương là đầu cơ trục lợi quân lương sơn phỉ. Hừ, mấu chốt còn muốn tăng giá, hướng bên trong chỗ cát, đúng là ghê tởm. Vi phú bất nhân, hoàng gia nên toàn tộc xét nhà. Trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt. Dân chúng đem đầu mâu chỉ hướng hoàng gia, yêu cầu chi huyện đại nhân sẽ nghiêm trị xử lý. Đám người giơ nắm đấm lớn hô, xét nhà, xét nhà, xét nhà. Diệp Ngự Sử cũng là lắc đầu, những thế gia này muốn thiệt, xem bách tính như châu ngựa. Nghe nói này hoàng gia hay là cái trăm năm thế gia, bạc cổ lại bỏ mặc bọn hắn phát triển cho tới bây giờ. Nếu không phải xảy ra này đơn đại sự, này hoàng gia còn muốn lấn áp bách tính, ngỗ nghịch triều đình đến khi nào? Mặc dù bây giờ đại án sắp cáo phá, nhưng hắn đối với bạc cổ bất mãn hết sức. Thế gia môn phiệt nếu không dùng sức mạnh quyền giám thị, bách tính oán khí sẽ chỉ chuyển giá đến triều đình trên người. Thái Đông lại là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù sao hắn đều muốn thăng chức, là tốt là xấu, hắn cũng không có lòng chú ý hắn lần này tới, chỉ là tiếp khách dẫn đường. Sơn phỉ nhóm chi tiết giao phó xong, Hoàng Thiên Thanh lòng như cho nguội, như đấu bại gà trống, lại không cách nào trở mình cá ướp mới. Cách bạc cổ kinh đường một vỗ, nói tiếp, sự thực rõ ràng sáng tỏ, Việc này là Hoàng Thiên Thanh một người gây nên, hoàng gia những người khác mơ mơ màng màng, còn tính vô tội. Nhưng các ngươi rốt cuộc hưởng thụ lợi ích, lẽ ra là Bạch Vân huyện bách tính nhận tội. Đều phạt hoàng gia trả lại tiền tham ô đồng thời, quá mức tiền phạt ngàn lượng, lấy cúng Bạch Vân huyện xây dựng cơ bản kiến thiết, vì bách tính sáng tạo công tác cương vị. Diệp Ngự Sử thất vọng lắc đầu, mới tiền phạt ngàn lượng, lúc này nên nhờ vào đó chèn ép những thế gia này. Nay bạc cổ mặc dù tiếu phỉ có công, nhưng lại không phải làm chi phủ liệu. Trở về ta đều viết số gấp, làm trên mặt nhảy dù một vị chi phủ đi. Dân chúng cũng lần lượt biểu thị bất mãn, cho rằng đây là quan thương thông đồng. Hoàng gia khẳng định là cho chi huyện đại nhân chỗ tốt. Có thể một giây sau, chỉ nghe bạc cổ cao giọng nói tiếp, án này là hoàng gia trưởng tử Hoàng Thiên Minh chủ động báo cho biết, cùng ta huyện nha chung sức hợp tác, trong ngoài phối hợp, mới thuận lợi như vậy phá được. Vì ích lợi quốc gia, đại nghĩa diệt thân, hoàng gia trưởng tử đích thật là ta Bạch Vân huyện điển hình. Hoàng Thiên Minh cũng tại lúc này đứng ra, đại nhân minh giám, đại nghĩa trước mặt không có thân tình có thể nói. Ta hoàng gia đầu tiên là triều đình hoàng gia, sau đó mới là hoàng gia hoàng gia. Huống chi, đại nhân công chính nghiêm minh, đưa ta từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng một cái trong sạch. Ta Hoàng Thiên Minh quyết định lấy hoàng gia danh nghĩa, lại quên tiền 500 lượng, là Bạch Vân huyện xây dựng cơ bản công hiến. Bạc cổ cười ha ha, tốt. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt sáng rực nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trần Trường hai nhà gia chủ. Ánh mắt này không thích hợp. Hai người hô hấp đều chậm nửa nhịp, lông tơ cũng dựng đứng lên. Hai người các ngươi không cách nào bài trừ cùng Hoàng Thiên Thanh hợp mưu hiểm nghi, các ngươi nhưng có tự chứng chứng cứ. Hai người lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Mẹ nó, ta cái gì cũng không có làm, như thế nào hoài nghi lên chúng ta tới? Đại nhân, ta nhưng thật sự không biết ta. Chúng ta một chút cũng không có dính vào. Bạc cổ thản nhiên nói, bằng chứng đâu? Cái gì? Bằng chứng, ta cũng không biết tình huống, ta ở đâu làm tự chứng chứng cứ. Hai người đều bối rối. Tất nhiên không có bằng chứng, vậy trước tiên bắt giam, mãi đến khi sự việc tra rõ ràng sau lại là chuyện khác. Hình bộ đầu lại là đứng ra, đại nhân, gần đây sơn phỉ hoành hành, ta nhân thủ không đủ. Nếu nghĩ điều tra rõ việc này, đoán chừng thời gian muốn xếp hạng đến 3 năm sau mới có thể rảnh tay. Hai vị gia chủ đi tiểu đều muốn dọa hiện ra. Mẹ nó, ta trong sạch, muốn trước bị giam 3 năm. Hoan uổng a đại nhân, ta thật sự không được bất luận cái gì chuyện xấu a. Đúng vậy à, ta có thể dùng tất cả trương gia sinh thể, nếu ta cùng với sơn phỉ thông đồng, cả nhà át gặp ngũ lôi banh đỉnh. Âm ầm bầu trời nhất đạo kinh lôi vang lên. Trương gia chủ ngơ ngác nhìn một chút thiên. Một câu mụ mại phê thốt ra. Bạc cổ hừ một câu, hừ, hai ngươi nhà ngày thường định không làm cái gì chuyện tốt, bây giờ ngay cả lão thiên gia cũng không giúp các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi chịu vì Bạch Vân huyện xây dựng cơ bản làm công hiến, cũng không phải là không thể về nhà trước chờ đợi đến tiếp sau điều tra. Hai người nghe xong, còn có hy vọng, đội vàng quỳ tạ, chúng ta vui lòng, chúng ta vui lòng. Ta Trần gia nguyện ý vì Bạch Vân huyện quên tiền 500 lượng. Ta Trương gia cũng thế. Bạc cổ sầm mặt lại, lần nữa gõ kinh đường mục, người tới, đem bọn hắn mang xuống, nhốt vào đại lao. Hai người cũng là lão nhân tình, lập tức đã hiểu đây là cho ít. Trần gia ra 1 ngàn lượng. Ta Trương gia cũng giống vậy. 1 ngàn lượng, đối bọn họ những thứ này đại tộc mà nói cũng là thường cân độc cốt, đầy đủ bọn hắn tích lũy rất nhiều năm. Bạc cổ lại là không để ý đến, khi bộ đầu cầm hai bộ đại hào còng tay đều đi tới. Hai người cắn răng một cái, lần nữa hô, ta Trần gia ra 2 ngàn lượng. Ta cũng giống vậy. Bạc cổ sắc mặt trong nháy mắt do âm chuyển quang, như xuyên kịch trở mặt, ha ha ha, tốt. Hai vị quả nhiên là ta Bạch Vân huyện kiệt xuất mẫu mực. Người tới, còn không mau đem hai vị mẫu mực còng tay tháo, sắp đặt xe ngựa đưa trở về. 2 ngàn lượng, quả thực cần xe ngựa mới có thể chuyển được động. Hai người như chút được cái nặng. Nghĩ lại như là chết rồi mẹ ruột giống nhau vẻ mặt cầu xin. 2 ngàn lượng, bọn hắn tối thiểu 10 năm cơ nghiệp hết rồi. Dân chúng đều hoan hô lên. Bọn hắn lại phải có công việc làm đi. Chi huyện đại lao gia đúng là ta Bạch Vân huyện bách tính phúc báo. Đại lao gia tuyệt đối là toàn thiên hạ đệ nhất quan tốt. Diệp Ngự Sử cùng Thái Đông đều há to mồm nhìn một màn này. Bạch Vân huyện tứ đại gia tộc, ba nhà vậy mà liền như vậy bị thuần ngoan ngoãn. Vô duyên vô cớ nhập trướng mấy ngàn lượng, đồng thời còn thu hoạch dân tâm. Diệp Ngự Sử suy nghĩ nói, này sổ gấp muốn đổi. Đều biết Bạch Vân huyện chi huyện bạc cổ, đem Bạch Vân huyện quản lý ngoan ngoãn, thu được sơn phỉ tăng ngân, phá được quân lương đại án, sửa trị thế gia môn thiệt, thâm thụ bách tính kính yêu. Là Bạch Vân huyện, thậm chí định Bắc phủ dân tâm sở hướng, đúng là chi phủ nhân tuyển tốt nhất. Bạc cổ thấy bị mười mấy sai dịch mời đi ra hai vị gia chủ, thỏa mãn gật đầu một cái. Dân chúng như cũ đang hoan hô. Hắn lại thần sắc chỉnh ngay ngắn, lần nữa vô kinh đường mục, yên lặng. Hắn đảo qua trong đám người Diệp Ngự Sử hai người, giả bộ như không nhìn thấy. Như cũ công chính nghiêm minh ngồi ở buồng lò sưởi bên trên, vẻ mặt lo lắng nói, bây giờ quân lương đại án phá được, lương thực muốn lên giao triều đình. Trong thành lại mất đi chủ yếu lương thực cung ứng con đường, giá lương thực tất nhiên sẽ phóng đại. Hắn vừa dứt lời, dân chúng sắc mặt sôi nổi nắm chặt lên, tràn đầy ưu sầu. Không thể nào, lương thực lại muốn tăng giá. Ta một nhà năm miệng ăn có thể không chịu được nổi, chẳng lẽ muốn đem tiểu nữ nhi bán cho những kia nhà giàu lao ra làm nha hoàn? Đại nhân, lương thực tăng giá ta sống thế nào a? Diệp Ngự Sử cũng là thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì, quân lương triều đình khẳng định là muốn thu hồi. Bác cổ sợ cũng là vô cùng đau đầu đi. Chương 143, chi phủ bạc cổ chương 143, chi phủ bạc cổ đang lúc Diệp Ngự Sử cùng Thái Đông đều hiếu kỳ, bạc cổ rốt cục muốn như thế nào giải quyết lương thực nguy cơ lúc. Ngồi ở hai trống lớn ở giữa Lâm Dịch nhấp một miếng nước trà, để chén trà xuống, thở dài một tiếng. Thay đổi một bộ ưu quốc ưu dân biểu tình. Mở miệng nói, Lâm gia là Bạch Vân huyện tứ đại gia tộc. Bạc đại nhân ngày thường lại thường xuyên dạy bảo chúng ta, muốn lòng mang bách tính, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ cảnh ngộ lương thực nguy cơ, Lâm gia tự nhiên muốn vì bách tính ra phần lực, cùng qua này chỗ khó. Ta Lâm gia quyết định tăng lớn thịt cung ứng, như cũ theo 10 văn tiền một cân lên, lô vừa bán. Diệp Ngự Sử hai người a một tiếng, đều mắt tròn váng. Bạc Cổ vui mừng phất dâu gật đầu, tốt, không hổ là ta Bạch Vân huyện đại tộc. Bách tính ăn không nổi lương thực, đều ăn nhiều thịt ngon. Mấy ngàn lượng xây dựng cơ bản hạng mục, bách tính cũng có tiền mua thịt. Lâm Dịch chắp tay một cái, tự nhiên hết sức. Bây giờ Long Bối Sơn Tây thuộc về Lâm gia, Lâm Dịch trực tiếp ở trên núi thành lập càng lớn nuôi dưỡng khu. Cây trúc có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, chăn nuôi hiệu suất gia tăng thật lớn. Thậm chí gà rừng cũng có thể quay lại nuôi thả, lại có thể thông qua khảo sát cho gà rừng tìm côn trùng ổ bổ sung protein. Điều này dường như linh phí tổn làm ăn, một cân bán 10 văn tiền, quý sao? Diệp Ngự Sử gặp tình hình này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Sổ gấp nhất định phải sửa lại. Đều biết chi huyện Bắc Cổ, đem trong thành đại tộc Lâm gia, dạy dỗ như binh sĩ loại trung thành với bách tính. Lâm gia tình nguyện thua thiệt tiền, một cân thịt chín chỉ mua 10 văn, cũng phải vì bách tính giải quyết lương thực vấn đề. Được này chi phủ, đúng là ta đại tệ may mắn. Sau 7 ngày, Bắc Cổ đáp lấy xe ngựa đi hướng phủ thành Long Cưu huyện. Đồng thời vừa nhậm chức liền hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Tất cả công hữu núi rừng, không thể tư nhân chiếm hữu. Như có chiếm hữu, lập tức trả lại toàn phủ bách tính, đồng thời căn cứ tư chiếm năm, làm ra bồi thường. Chỉ một thoáng, cả tòa Định Bắc phủ nhà giàu, đặc biệt phủ thành Long Khưu huyện Đinh, Nhạc hai đại gia tộc đều bất mãn hết sức. Long Khưu huyện, Đinh Hùng, Nhạc Giang hai người ở trong thành một gian tiểu lâu Thiên Tự Hào bên trong bao xương. Bên cạnh ngồi, còn có trong thành cái khác đại tộc gia chủ. Bất quá bọn hắn đều là lấy Đinh Hùng, Nhạc Giang hai người vi tôn. Rốt cuộc Đinh gia cùng Nhạc gia thế, nhưng cả tòa Định Bắc phủ, duy nhị có nhị lưu võ giả trấn giữ. Đinh Hùng nhìn như là một cái bình thường thương nhân. Cao cao gầy gò dáng người cân xứng, quần áo lộng lẫy, bên hông treo mấy cái mượt mà ngọc bội, nhưng lại thực sự là một tên tam lưu viên mãn võ giả. Quan mới đến đốt ba đống lửa, này chi phủ đại nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn chưa triệu kiến chúng ta các gia tộc thương hảo, đều tự làm quyết định yêu cầu trả lại núi rừng, đúng là phá hư quý củ. Nhạc Giang đồng dạng cũng là một tên tam lưu viên mãn võ giả, hắn nhìn qua chừng 40, thần sắc ung dung lạnh lùng, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn mọi người, hai đầu lông mày đều là thượng vị giả uy nghiêm. Hắn mười ngón giao nhau đặt lên bàn, trầm giọng nói, người của ta đã tra rõ ràng người này nội tình. Bên cạnh hắn chỉ có một tên vừa đột phá không lâu tam lưu viên mãn, ta Nhạc gia tiện tay có thể lấy bóc chết. Chỉ cần chúng ta ở tại trước mặt tỏ rõ ý đồ, tin tưởng hắn sẽ thức thời. Những người có mặt đều là cười một tiếng, ha ha, nguyên lai là cái nhuyễn đản. Thực sự là muốn chết. Chẳng qua cũng tốt, tối thiểu so với kia Thái Đông tốt năm bóp. Thái Đông cũng liền nghỉ có hai tên nhị lưu viên mãn, mới không còn bị chúng ta sai xử. Này người mới dường như gọi Bạc Cổ, mang theo một tên tam lưu viên mãn, liền muốn xông ta Long Khưu huyện phụ thành, quả thực chê cười. Bọn hắn những thứ này đại tộc, không như huyện khác, rất nhiều đều không có võ giả trấn thủ. Bọn hắn trong tộc thấp nhất cũng có một vị tam lưu võ giả, kia ta liền đi chiếu cố hắn. Này Long Khưu huyện chính là thổ địa phì nhiêu, chẳng những hoa màu nhìn tốt, tại năm hạn hán cũng có thôn xóm bội thu, ngay cả huyền căn đều ẩn giấu không ít. Lâm Dịch dừng lại trong tay sành sắt, nâng lên một gốc nhị phẩm huyền căn, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nơi đây mặc dù là công sơn, lại nghe nói bị trong thành kia Đinh gia thao túng, không biết Bạc Thúc có thể hay không khống chế được cảnh tượng. Hắn không tiếp tục nghĩ phương diện này vấn đề, vì Bát Ca trải qua mấy ngày nữa dò xét, ở đây huyện các nơi còn phát hiện hai gốc vừa thành thục nhị phẩm huyền căn, cùng với 4 cây nhất phẩm huyền căn, là lúc cái kia đào xuống một chỗ. Hắn nhảy lên lão mã trên lưng, lão mã dựa theo lão Bát cung cấp tọa độ chạy vội tới. Nếu là có người trông thấy, tất nhiên sẽ phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Đó chính là, người này cưỡi ngựa sao không dùng roi ngựa? Trên lưng ngựa, Lâm Dịch bắt đầu phục dụng vừa thu hoạch nhị phẩm huyền căn. Thử huyền căn tướng mạo như là một bánh màu đen rau dại, tên là Tử Tâm Liên. Chỉ là nhị phẩm trung hạ đẳng phẩm chất, nhưng cũng nên có thể để thằng không ít kinh nghiệm. Hắn cương khí trên người ngưng tụ, bảo vệ các nơi kinh mạch, tiếp lấy đem huyền căn hướng trong miệng đưa đi. Phanh 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 quen thuộc bạo động loại tiếng vang lên lên. Kinh nghiệm bắt đầu phi tốc để thăng. Kỹ năng, nhị lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm 460, 1000, kinh nghiệm 510, 1000, kinh nghiệm 640, 1000, kinh nghiệm 700, 1000, dược lực vững chắc về sau, Lâm Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàn hảo lần trước Tiếu Phỉ thu hoạch một gốc nhị phẩm, tăng 3 bách kinh nghiệm. Tăng thêm lần này hơn 200, lại đến một gốc phổ thông nhị phẩm hẳn là có thể đột phá. Người khác đều là dùng huyền căn đột phá bình cảnh, cũng chỉ có Lâm Dịch xa xỉ như vậy, trực tiếp dùng để soát kinh nghiệm. Từ Định Phú lần trước mất đi một gốc nhị phẩm huyền căn về sau, nhờ giúp đỡ một vị lão hữu, giá cao thu mua một gốc, coi như là thật không dễ dàng đem hố điền lên. Hắn loay hoay trong tay nhị phẩm tầm thiên bản, trên đường dò xét. Tầm thiên bản cũng không phải 100% năng lực dò xét đạt được huyền căn, phải được thường đổi phương hướng nếm thử. Nhưng chỉ cần dò xét ra huyền căn, liền biết đại lượng tiêu hao linh lực, dùng cho khóa chặt phạm vi. Một đạo ánh sáng hiện lên, sắc mặt hắn trong nháy mắt đại hỉ. Hôm nay vận khí không tệ, chắc ra hai gốc vừa thành thục nhị phẩm huyền căn. Thủ hạ bên cạnh cũng là sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng hôm nay muốn không còn đấy. Một ngày hai gốc, tháng này chỉ tiêu nhìn tới năng lực hoàn thành thuận lợi. Mấy người trong lòng tảng đá lớn dường như cuối cùng năng lực buông xuống. Từ Định Phú hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, kéo động dây cương một quất roi ngựa, chuyển cái phương hướng. Đi, đi Long Cư huyện. Mười mấy con ngựa hướng một cái phương hướng cao tốc tập kích bất ngờ, trên đường bách tính nhìn thấy, sôi nổi né tránh. Những người này xuyên thế nhưng triều đình trang phục, còn khí thế hung hăng, bọn hắn có thể không thể chơi vào. Có không có mắt bách tính, trên đường phản ứng chậm nửa nhịp, bị một cái mang theo cự lực roi ngựa trực tiếp đánh bay ra ngoài. A Thống khổ gọi một tiếng đều mất đi khí tức. Từ Định Phú cũng không quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, hừ, chó ngoan không cản đường, chặn đường đều cút ngay cho ta. Trong mắt của hắn chỉ có Chỉ Tiêu, phàm là cản hắn tiền trình, đều phải chết. Làm bọn hắn nghề này, liên quan đến quốc gia mệnh mạch. Áp lực so làm sơn phỉ còn lớn hơn, như nhảy trên lưới lao. Nếu là có cái gì sai lầm, tùy thời mất mạng. Do đó, hắn tình nguyện bất là tính mạng của người khác. Nửa ngày quá khứ, Tàng Dược Ti mọi người ngày đêm tập kích bất ngờ, cuối cùng đã đến địa phương. Có người lấy ra một tờ dư đồ túi đầu nghiên cứu phương hướng. Chỉ huy sứ đại nhân, vị trí nên ngay ở chỗ này phụ cận, có thể lần nữa định vị. Từ Định Phú lúc này mới xuất ra tầm thiên bản, bắt đầu cuối cùng kiểm tra. Thật lâu, hắn cầm tầm thiên bản thủ đều đang run rẩy, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn biến sắc, nộ khí dường như muốn phun ra ngoài, răng cắn kéo kẹt rung động, hết rồi. Lại mẹ nó hết rồi. Ta thảo ngươi mã, là ai? Chương 144, Từ Định Phú lại bị tiệt hồ chương 144, Từ Định Phú lại bị tiệt hồ mười mấy tên tầm thiên vệ bị dọa đến sợ vỡ mật run rẩy. Này cũng coi là bọn hắn Chỉ Tiêu. Nếu là Từ Định Phú xảy ra chuyện, bọn hắn cũng ít nhiều sẽ bị liên lụy. Từ Định Phú có thể chỉ là bỏ mệnh, bọn hắn thảm hại hơn, sẽ vứt đi tiền thưởng. Nhất đạo mang theo giận tìm mệnh lệnh được đưa ra. Mười mấy tên tầm thiên vệ cưỡi ngựa tại phụ cận tìm kiếm lấy nhân vật khả nghi. Chỉ chốc lát, nhất đạo tên kêu tiếng vang lên, âm thanh tại yên tĩnh trong rừng truyền rất xa. Là một tên tầm thiên vệ hướng trời cao bắn tên lệnh. Cái khác tầm thiên vệ nhận được tín hiệu chạy tới. Từ Định Phú thấy thủ hạ cũng không có bắt lấy nhân vật khả nghi. Hắn nhảy xuống ngựa đi tới, hỏi, tình huống thế nào? Người kia chỉ một chỗ bị mới mẹ lật qua lật lại hố đất. Cái này hẳn là nhị phẩm huyền căn vị trí cũ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, bọn hắn cũng có kinh nghiệm, đặc biệt sẽ lưu ý trên đất hố đất. Cái này hố đất hay là cố ý bị lại lần nữa lấp chôn. Bọn hắn đều là võ giả, nhãn lực tự nhiên hơn người. Liếc mắt liền phát hiện dị thường. Từ Định Phú ngồi xuống xem xét, sau đó sắc mặt âm lãnh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lần nữa biến đổi, trở nên kinh hoàng, nhanh, mau lên ngựa, đi một chỗ khác nhị phẩm huyền căn kia. Vừa trải qua đi cả ngày lẫn đêm con ngựa tự nhiên chạy không nhanh. Mỗi một thất đều là thở hổn hển, có chút càng là hơn trực tiếp nằm bật xuống không muốn dậy. Từ Định Phú mã tốt nhất, đành phải chính mình đi đầu một bước. Bên kia, Lâm Dịch đã bắt đầu đào móc cuối cùng một gốc nhị phẩm huyền căn. Trên yên ngựa bên cạnh trong bọc, còn chứa 4 cây tươi mới nhất phẩm huyền căn. Cho Lương Hán Dương mật phục dụng, lại trải qua hắn rèn luyện một phen, đoán chừng có thể đột phá đến tam lưu biến mãn. 80. Hắn bên cạnh đào bờ kêu. Đào móc kinh nghiệm cũng tăng trưởng không ít. Kỹ năng, đào móc, đại thành, kinh nghiệm, 400, 2000, kinh nghiệm, 410, 2000. Chẳng qua gần đây Lâm Dịch chỉ có đào huyền căn mới biết nhặt lại cái sẻng, đào móc kinh nghiệm một tháng mới tăng từng chút một. Lại tại lúc này, đỉnh đầu Bát Ca đột nhiên hướng một cái phương hướng bay đi. Đúng lúc này Lâm Dịch trong đầu truyền đến nhất đạo thông tin, chủ nhân, lần trước người kia lại tới rồi. Lần trước, Từ Định Phú. Đúng vậy đấy. Nóa, nhị phẩm huyền căn thế nhưng ta mệnh dễ, ta cũng sẽ không lưu cho hắn. Lâm Dịch động tác thêm nhanh thêm mấy phần, phấn khởi lái đến cực, tiến nhập hình người máy xúc trạng thái. Kỹ năng, đào móc, đại thành, kinh nghiệm, 500, 2000, nửa khắc đồng hồ về sau. Hắn từ trong đất bưng ra một gốc nhìn có cạnh có gốc thực vật, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đào ra. Bát Ca thúc giục nói, chủ nhân, hắn đến ngoài trăm thước. Hắn không còn thời gian thưởng thức trong tay huyền căn, trực tiếp hướng yên ngựa bên cạnh bao bị lại. Sau đó lập tức nhảy lên lão mã trên lưng, nên ngang rời đi. Mã lao sư, đội vàng khai ung ngộng đi đường a. Lão mã đạt một cái mong sau, hướng trong rừng rầm vào tới. Mặc dù bây giờ hắn đã nhị lưu tiểu thành, nhưng vẫn cũ không có lòng tin đối phó kia Tàng Dược Ti tổng chỉ huy. Trải qua lần trước giao thủ, hắn lại thông qua bây giờ cảnh giới của mình lại lần nữa suy đoán. Từ Định Phú tối thiểu là một vị nhị lưu đại thành cao thủ, thậm chí nhị lưu viên mãn. Này còn không phải nguy hiểm nhất. Mấu chốt ở chỗ Bát Ca là Tàng Dược Ti lão người xem. Lão Bát phát hiện, nay Từ Định Phú mỗi lần xuất hành đều mang một bang chó săn. Nếu hắn suy đoán không sai, chó săn lúc này ngay tại phía sau hắn. Từ Định Phú đến vị trí rồi, đội vàng xuất ra tầm thiên bản. Hắn ôm một tia hy vọng cùng may mắn, trong miệng lẩm bẩm nói, tuyệt đối đừng bị đào đi, tuyệt đối đừng. Có thể một giây sau, hắn một ngụm lao huyết từ trong miệng phun ra ngoài, thậm chí thân thể kém chút bất ổn rất xuống lập tức. Không. Không, hắn ngửa mặt lên trời gào thét hai tiếng, âm thanh vô cùng bị thương. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước có chút dị động. Một đạo hắc ảnh ở trong rừng chợt lóe lên. Dần dần, có nặng nề tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Hắn đội vàng rục ngựa đuổi theo, khẳng định là trộm đào tiểu tặc. Hai mã một đuổi một chạy. Từ Định Phú vì năng lực gặp phải, liều mạng xuống ngựa nhi đã cân mệnh tận lực, vận khởi cương khí bám vào tại trên roi. Ba ba ba, ngay cả không khí đều bị rút ra âm bạo thành. Con ngựa thống khổ tê mình, Từ Định Phú lại mắt điếc hai ngơ. Dưới thân xúc sinh này nơi nào có huyền căn quan trọng. Rất nhanh, hai bên đã đến gần đến 50 mét khoảng cách. Hắn nhìn Lâm Dịch quen thuộc bóng lưng, thống khổ ký ức lần nữa lóe lên trong đầu. Là hắn, chính là hắn, chính là lần trước cái đó tiểu tặc. Hắn đột nhiên hô to một tiếng, nhận lấy cái chết, tiểu tặc, ngươi trốn không thoát. Lâm Dịch không dám quay đầu, ghé vào đầu ngựa thượng giảm xuống phăng ngăn, đồng thời thấp giọng nói, La Mã, ngươi tẩu vị đấy, đi nhanh lên vị vùng thoát khỏi đối diện. Lão Mã không có ngựa roi áp lực, vốn là tiết kiệm khí lực chạy. Bây giờ chủ nhân tự mình lên tiếng đốc thúc, nó không thể không nghe lời. Bốn đầu vó ngựa lập tức như trang một tờ, hô 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 phi tốc đồng đường. Chỉ một thoáng, nguyên bản tại kéo gần khoảng cách hai bên, khoảng cách lần nữa không ngừng kéo dài. Nhìn càng ngày càng xa Lâm Dịch, Tứ Định Phú Phế đều muốn tức nổ tung. Hắn hung tợn đối với dưới thân con ngựa nổi giận mắng, "Súc sinh, chạy cho ta nhanh lên, vào chỗ chết chạy." Ba 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 mang theo cương khí roi ngựa, lần nữa đối với mông ngựa gào thét mà đến. Con ngựa phát ra trận trận rên rỉ. Phi nước đại 100 mét sau thực sự đến thân thể cơ năng cực hạn, trên không trung đột nhiên mất đi. Tứ Định Phú cả người lẫn ngựa, như chết bánh lái rựa vào cảng tàu thủy, thẳng tắp hướng một gốc người eo thô mảnh thân cây một đầu đụng vào. Âm đương trầm muộn nhục thể tiếng va chạm vang lên. Đầu ngựa bị đụng thành một bãi bùn não. Tứ Định Phú trên mặt có cương khí che chở, nhưng cũng lưu lại một đạo vỏ cây dấu. To lớn lực trùng kích nhường hắn bộ não, tạng phủ đều bị thương. Nhìn phía sau cái mông người đã bị quan thoát, Lâm Dịch không chút nào keo kiệt tán dương, còn phải là ngươi a la mã, núi Ả Kỳ Nạ không có ngươi, ai dám xưng đệ nhất. La mã gào thét một tiếng, phản phất đang nói đồng ý về tới Lâm phủ, Lâm Dịch cởi mặt nạ. Nhìn phu quân phong trần mệt mỏi dáng vẻ, tam nữ đi tới, quan tâm hỏi, thế nào Lâm Dịch, đánh trận bay về tựa như. Phu quân, ngươi không sao chứ? Lâm Dịch, làm thật đi. Lâm Dịch ngồi xổm xuống, vớt ve tam nữ bụng. Vẻ mặt hạnh phúc nói, phụ thân tại kiếm các ngươi sữa bột tiền. Tam nữ nghe sửng sốt, sữa bột là cái gì? Cùng nũ mẫu tác dụng một dạng, chỉ là mài trở thành phấn. Tam nữ kinh hãi, đem nũ mẫu mài thành phấn. Lâm Dịch mắt trợn tròn, dường như này thật không tốt giải thích. Lại là một hồi giải thích, mấy người đầy trong đầu cũng đều là bực nháo. Lâm Dịch từ bỏ. Hắn từ phía sau lưng lấy xuống một cái bao bố nhét vào dương mật trên tay, làm tặc cũng trộm không đến này đồ tốt. Dương mật mở ra xem, hai gốc huyền căn xuất hiện ở trước mắt. Nàng đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng, tán dương, lợi hại á phu quân, lại một lần lấy tới hai gốc. Nếu đặt ở trong quân, nàng muốn phấn đấu 1-2 năm cũng không nhất định năng lực làm ra một gốc. Này phu quân thế nhưng thường thường có thể lấy được, quả thực thái quá. Nàng lông mày cau lại, thở dài, đáng tiếc, này hai gốc ta trước kia dùng qua, hiện tại cho ta cũng vô dụng. Mỗi một loại huyền căn, một người chỉ có thể phục dụng một lần. Dù là nàng tu vi rơi xuống trung tu, lần nữa phục dụng cũng là vô dụng, lãng phí. Sau đó nghĩ tới điều gì, cười nói, vừa bận cho Lương Hán tiểu tử kia đi. Lâm Dịch cười cười, thu đến, vậy cái này hai gốc cực phẩm lưu cho hắn tốt. Hắn lần nữa gỡ xuống một cái ba bố, này hai gốc phổ thông một điểm, ngươi nhìn xem dùng qua không có. Lại là hai gốc huyền căn xuất hiện, kém chút sáng mù dương mật mắt. Nàng xin thể, đã lớn như vậy, không có đồng thời gặp qua nhiều như vậy huyền căn. Của ta hảo phu quân, ngươi thật sự quá lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Nàng kích động ôm Lâm Dịch, tại trên mặt nàng hôn một cái. Lưu Bội Bội cùng Võ Ngưng Nguyên thì lập tức bắt chước lên ngựa khí của nàng, điệu điệu nói, phu quân, người ta cũng yêu người chết mất. Ừm a. Hai người cũng không chịu thua tiến lên hôn một cái. Chương 145, ba người tập thể đột phá. Chương 145, ba người tập thể đột phá. Võ Ngưng Nguyên có chút ghen ghét, Dương Mật tỷ tỷ có tốt như vậy món quà, hai chúng ta lại cái gì cũng không có. Lâm Dịch hiểu rõ nàng là nói đùa, nhưng vẫn cũ tiến lên dụ dỗ nói, chờ các ngươi đem hải tử sinh ra tới, ta dạy cho các ngươi tập võ. Lưu Bội Bội ghét bỏ nói, ta mới không cần tập võ, luyện trắng trắng. Ta cũng thế. Lâm Dịch chỉ vào Dương Mật lôi thử nói, các ngươi lẽ nào không nghĩ có sao? Đây đều là tập võ tập ra tới. Hai nữ trong nháy mắt tới hứng thú, Dương Mật tỷ, thật sự sao? Dương Mật bị nói mặt đỏ tới mang tai, ấp úng nói, ngươi, các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Hai nữ mặc kệ, trực tiếp vào tay đo lượng, đồ tốt muốn chia sẻ cho tỉ muội, không thể che giấu. Lương Hán trong phòng trộm gặm đùi gà, ngoài cửa là đang huấn luyện Khương Hạ thôn hộ vệ đội nhóm. Thấy Lâm Dịch đến, bọn hắn sôi nổi dừng lại động tác trong tay, cung kính nói, thôn trưởng. Trong phòng Lương Hán, đùi gà đội vàng từ trong miệng ba một tiếng nổ xuống. Tay chân hốt hoảng đem trên bàn gà quay rời đi chợ điện, nhét vào trong tủ chén. Tiểu tử, ca đến rồi. Sao không thấy ngươi đang huấn luyện, sinh bệnh à nha? Âm thanh theo bên ngoài đầu truyền đến. Lương Hán đội vàng chỉ ngay ngắn thân thể, đi ra ngoài đón. Ca ngươi tới rồi. Hai tay của hắn có chút không biết làm sao đặt ở sau lưng, ta vừa liên tục luyện 2 canh giờ, cái mông vừa ngồi xuống. Lâm Dịch nhìn hắn lại cao lớn không ít, trong mắt tràn đầy vui mừng. Luyện võ cũng vô cùng nỗ lực, không có nhường hắn thất vọng. Chờ chút tiểu tử này mỗi như thế nào bóng loáng chỉnh lượng, thế giới này còn có son dưỡng môi bán không thành. Hắn hít hà, phát hiện trong không khí không thích hợp. Hắn vành môi hơi dương lên, gà quay đâu? Lương Hán sắc mặt siết chặt, hốt hoảng lắc đầu, gà quay. Cái gì gà quay, trong ngăn tủ không có gà quay. Lâm Dịch một cái tát đánh vào hắn sọ não bên trên. Nói không tới giờ cơm không thể ăn bụng, ngươi bây giờ một ngày ăn 3-4 con kê, kê một nhà đều cho ngươi ăn, cả nhà ngươi thùng à. Lương Hán bị giáo huấn không dám mảy may phản bác, như cái làm sai hài tử. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa ca. Lâm Dịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở ra một hơi, cho ngươi, cầm đi, ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi tam lưu viên mãn. Lương Hán mở ra bao vải, hai gốc còn mang theo ướt át bùn đất mới mẹ huyền căn hiện ra ở trước mắt. Ta đi, ca, ngươi đào huyền căn trong nhà. Châu bỏ a, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe lấy trong phòng gieo họ. Ngoài cửa hộ vệ đội thiếu niên đều là suy đoán lên. Đội lớn lên cao như vậy hừng, không phải là thôn trưởng ban thưởng đùi gà đi. Cũng liền đùi gà có thể khiến cho đội trưởng kích động như vậy. Đừng nói, lần trước tiếu phỉ xong, ta nhìn thấy đội trưởng từ trong nông đít lấy ra một cái đùi gà, sau đó trốn đi trộm gặm. A, khe đít như vậy lớn một chút mà, như thế nào giấu a? Mặt trời mới mọc quang huy từ cửa sổ thấu đi vào. Lâm Dịch từ trong nhập định tỉnh lại. Trên người cố kia như vực sâu biển lớn khí tức như cũ không có tản đi. Tương đạo như sóng nhiệt loại cương khí, thậm chí nhường không gian đều có chút chết xạ biến hình. Kỹ năng, nhị lưu võ giả, đại thành, kinh nghiệm, 100, 2000, cảm thụ lấy thân thể biến hóa, Lâm Dịch hài lòng gật đầu, bây giờ cho dù bị đêm đó Hồ giúp đại đương ra phía sau đánh lén một đao, cũng vô pháp phá ta phòng ngự. Chỉ là đối đầu kia Từ Định Phú, như cũng không có nắm chắc. Gần đây hay là trước củng cố tu vi, đem cái khác kỹ năng để thăng một chút. Lâm Dịch mới ra sân nhỏ, chuẩn bị đi nút kê, soát điểm kinh nghiệm. Cương đại tinh thần lực nhường hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Là Dương Mật căn phòng truyền đến cương khí ba động. Đột phá. Hắn cởi lấy đẩy ra tức phụ cửa phòng. Nhìn trên giường ngồi xuống vừa mở mắt ra Dương Mật, trên người tán phát cương khí ba động, hơi kinh ngạc nói, tam lưu viên mãn không chỉ, còn đã thúc đẩy đến trung kỳ. Dương Mật đắc ý cơ cơ đầu, đó là đương nhiên. Trước đó ta liền dựa vào chính mình đột phá đại thành, lại phục dụng nguyên căn. Lần này lại liên tục phục dụng hai gốc, đệ nhất gốc liền giúp ta đẩy lên một cú sút cuối cùng. Đệ nhị gốc chẳng những để cho ta đột phá, còn trực tiếp để cho ta khôi phục được viên mãn trung kỳ. Lâm Dịch gật đầu một cái không tệ. Không được bao lâu, ngươi đều trở lại đỉnh phong. Dương Mật cũng hơi xúc động. Mấy tháng trước, nàng hay là một cái kinh mạch đứt gãy rất rưởi. Mấy tháng về sau, nàng kinh mạch chẳng những bị hoàn mỹ chữa trị, thậm chí so trước kia càng thông suốt. Nguyên bản còn tưởng rằng cần mấy năm mới có thể trở về đến đỉnh phong. Bây giờ lại mấy tháng liền đã nhanh đạt thành mục tiêu. Nàng mắt to ngập nước nhìn phu quân của mình, có chút cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi, phu quân. Cảm ơn ta đều cho ta nhiều sinh mấy đứa bé. Hừ, có bọn muội muội cho ngươi còn sống chưa đủ. Sinh một cái sau ta muốn chuyên tâm luyện võ." Luyện võ việc nhỏ, cắn thuốc đi lên thế là xong, sinh con thế nhưng đại sự, nhiều người lực lượng lớn. Dương Mật bị khẩu khí của hắn trấn trụ, khẩu khí thật lớn, cái nào có nhiều như vậy huyền căn cho ta cắn thuốc. Trừ phi ngươi đem đại tề tàng dược ti bảo khố rút. Nói không chừng có một ngày như vậy đấy. Lâm Dịch tản bộ đến trong viện. Trong viện dựa theo Khương Hạ thôn Lâm phủ mô bản, thành lập một cái trại chăn nuôi. Bên trong rộng lượng gà rừng cùng chuột rúi. Lâm Dịch thấy Vương Thẩm phân phó lấy người làm trong nhà chọn gà rừng, mong muốn cho nữ nhi nấu canh. Vương Thẩm vì chăm sóc mang thai nữ nhi, cũng đi tới trong thành Lâm phủ ở lại. Vương Thẩm. Hắn lễ phép lên tiếng chào. Vương Thẩm lại là tò mò nhìn trên tay hắn cây trúc, lại tới tự mình ủy chuột rúi a. Những thứ này nhường thôn dân làm liền tốt, làm gì tự mình đến. Nàng thế nhưng thấy Lâm Dịch trừ ra luyện võ, bận bịu làm ăn, còn lại chính là tới đốt chuột rúi gà rừng. Bây giờ đều là thành nhà giàu lão gia người, chuyên tâm làm ăn không phải càng tốt sao? Lâm Dịch cười cười, không có giải thích. Hắn ôm một bó cây trúc dần dần đưa lên vào mỗi một cái chuột rúi trong phòng. 9527 mau ăn, 9528 mau ăn. Chuột rúi nhóm nhận được mệnh lệnh, từ ngủ gật trong mơ hồ tỉnh lại. Tự giác hướng trong miệng đưa, thứ trên núi mới mẹ vận tới cây trúc. Két 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 gặm. Kỹ năng: chăn nuôi, đại thành, kinh nghiệm 1950, 2000, kinh nghiệm 1960, 2000, kinh nghiệm 1970, 2000, kinh nghiệm 1999, 2000. Theo trước mắt một vệ kim quang hiện lên, nhất đạo bảng bắn ra ngoài. Kỹ năng: chăn nuôi, viên mãn, kinh nghiệm, đạt được hiệu quả, chói chặt, đem tự động cùng khế ước giã thu chói chặt tu vi thuộc tính, bị chói định giã thu thực lực sẽ cùng chủ nhân đồng bộ để thăng. Lâm Dịch bị này nghịch thiên hiệu quả làm cho có chút mục trừng cổng đốc. Cái gì? Kia ba bé con muốn cùng ta đồng bộ tu vi? Đây không phải là muốn theo Liếm Vân Nam Hải tổ hợp, trở thành một mình đảm đương một phía, có thể bay một mình đại nhân vật. Hắn vội vàng mở ra khế ước bảng. Tính danh: lão mã giống loài, mã đẳng cấp, nhị lưu đại thành ưu điểm, chạy, thức đường. Tính danh: lão bát giống loài, bát ca điểu đẳng cấp, nhị lưu đại thành ưu điểm, phi hành, thông tiếng người. Tính danh: tiểu hổ giống loài, xích kim bạch ngạch hổ đẳng cấp, nhị lưu đại thành ưu điểm, cắn người, doa người. Lâm Dịch cảm giác máu của mình đều đang sôi trào. Hắn nhìn thấy cái gì? Có tu vi võ đạo điểu, mã, hổ. Ôi mẹ ơi nha, như thế kích thích. Ta lão Lâm nhà át chủ bài lại là ba con gia thú. Lương hắn nhảy nhót lấy đi đến, bài tẩy gì gia thú? Lâm ca, ta đột phá đến viên mãn. Muốn nói át chủ bài, ta hiện tại chính là Lâm gia át chủ bài. Nay tu vi, tại Bạch Vân huyện ai có thể thắng ta? Hắn tự tin vỗ bộ ngực, ta này cương khí gần như đào thương bất nhập. Lâm Dịch xem hết bảng chợt chợt lưỡi, thật nghị xem xét ba bé con thực lực hôm nay. Hắn lấy lại tinh thần, quét Lương hắn một chút. Nhìn thấy hắn có chỗ đột phá, không hề kinh hỉ, nhàn nhạt trả lời một câu, "Nhà tam lưu viên mãn, chúc mừng." Lương hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong, Lâm ca sẽ khen hắn hai câu. Kết quả lại là như thế bình thản như nước. Hắn ở đây cường điệu một câu, "Lâm ca, ta này cương khí lại để thăng một cảnh giới, dường như đao thương bất nhập." Lâm Dịch nhàn nhạt ra xong một câu, sau đó nói, "Có thể ngăn cản lão bát công kích không?" Chương 146, Liễm Vân Nam Hải uy lực chương 146, Liễm Vân Nam Hải uy lực ba bé con bị Lâm Dịch gọi vào bên trong Lâm phủ. Đỡ phải hù dọa người, tiểu hổ là buổi tối trộm đạo tiến thành. Mới tới chi huyện cũng biết Lâm gia phía sau thế, nhưng chi phủ đại nhân tùy ý thả người vào thành kiểu này quyền lợi tự nhiên là một lời đáp ứng. Chỉ là thủ vệ sai dịch không ngờ rằng, Lâm lão gia tối nay chơi như thế lớn, lại muốn cầu nhìn thấy lão hổ vào thành, nhất định phải đèn xanh mở rộng. Mấu chốt là đến thời gian nước định, lại thật sự có một đầu lão hổ ngẩng đầu mà bước đi rồi vào thành. Nếu không phải không uống rượu, bọn hắn đều cho rằng sản sinh ảo giác. Thủ thành sai dịch nội tâm cười khổ, Lâm lão gia, kỳ thực ngươi có thể không nói trước phân phó, xe ngựa lớn lão hổ, ta cũng ngăn không được a. Trăng sáng sao thưa Lâm phủ tam nữ nghe nói có trò hay nhìn xem, tự nhiên cũng mất cơn buồn ngủ, ở phòng khách gặm lấy hạt dưa chờ đợi trò hay trình diễn. Lương hắn lại là ôm cánh tay, vẻ mặt không phục ngồi trên ghế chờ đợi đối thủ của hắn đến đủ. Hừ, Lâm ca lại nói ta đánh không lại hắn thủ hạ tổ hợp, Liễm Vân Nam Hải. Ta hôm nay muốn nhường hắn lau mắt mà nhìn. Nếu không đem bọn hắn ba đánh té cứ đến, coi như bọn họ kéo sạch sẽ. hống theo nhất đạo hổ khiếu truyền đến. Vị cuối cùng thần tượng ra sân. Trong sân, Giả Sơn san sát, phương đường như gương, phản chiếu ra khỏi phòng dưới mái hiên từng chiếc đèn lồng. Đường trong con cá thấy có người ra đây, sôi nổi bơi tới, cho rằng lại có vị kia phu nhân tìm tới uy. Người làm trong nhà chuyển tốt cái bàn đến trong viện, cũng không có tàn đi. Lão gia nói, tối nay có một màn trò hay. Lâm Dịch cùng ba vị phu nhân ngồi xuống, trên bàn bày biện tinh xảo trà bánh. Lương Hán đứng ở trong viện đất trống. Đối diện là một con ngựa, một con chim, còn có một đầu lớn giống như có thể đem hắn một ngụm nuốt vào lão hổ. Lương Hán khinh thường nhìn đối diện, đều ba người các ngươi. Hắn mắt nhìn Lâm Dịch, mở miệng nói, Lâm ca, không nói trước này mã cùng lão hổ, này điều cũng phải cùng ta làm. Ta sợ ta ra tay quá nặng, đem nó chụp thành điều bánh. Dương Mật cũng là lo lắng nói, Lâm Dịch, Lương Hán thế nhưng vừa đột phá tam lưu viên mãn, thực lực hùng hậu, tam lưu nhập môn cũng có thể một trường đập chết. Nhưng hắn cùng ngươi ba cái sủng vật đánh, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Nàng thế nhưng hiểu rõ, này ba con dã thú còn không phải thế sao lồng bên trong gà rừng, phiến đá bên trong chuột rúi đơn giản như vậy. Cái này có thể đều là chính mình phu quân thuần phục dã thú, trí thông minh cực cao, thậm chí năng lực nghe hiểu tiếng người. Tại Lâm gia, địa vị cũng gần bằng với Lương Hán. Lưu Bội Bội cũng là không yên lòng nói, lão bát coi như xong đi, nó đều một con chim nhỏ, ta còn trông cậy vào nó cho ta hải tử sinh tiểu tiểu điều đấy. Võ Ngưng Viên cũng nói giúp bảo, đúng vậy à, liền để tiểu hổ đi là được, tối thiểu ra dày thì béo, nhịn tạm một điểm. Nàng gây vây tay, tiểu bát, mau trở lại. Lão bát lại là âm thanh mang theo nộ khí, chủ mẫu, điều khả sát bất khả nhục, tiểu tử này nói muốn đem ta đánh thành điều bánh. Ta muốn cho hắn biết tay nhìn một cái. Lương Hán lại là hướng trên mặt đất gắt một cái, thôi đi, ngươi cái xòa điểu, ta không đánh với ngươi. Đánh thắng Lâm Cà cũng sẽ trách ta. Hắn đối với tiểu hổ ngoắc ngón tay, tiểu hổ, ngươi chừng như thế mắt to làm gì, không phục à, ra đây luyện một chút. Tiểu hổ thầm nghĩ, người ta con mắt thiên sinh đều đại, lúc này mới đủ dọa người không phải. Nó nện bước hổ bộ đi vào Lương Hán trước mặt, gầm gừ một tiếng. Lương Hán một cái không có chú ý, lại bị đẩy lui bán bộ. Lương Hán hà to miệng, kinh ngạc nói, hảo gia hỏa, chút khí có đủ a. Đến, luyện một chút, ta hạ thủ nhẹ một chút. Liên để ta Lương Hán cũng thành một lần anh hùng đả hổ. Hắn không nói hai lời, giơ lên nắm đấm liền hướng đầu hổ thượng đập xuống. Ngay tại nắm đấm sắp chạm đến đầu hổ thời điểm, tiểu hổ một cái lắc mình, biến mất tại trước mắt hắn, nhường hắn bùa hụt. Hổ đâu? Âm Lương Hán chỉ cảm thấy cái mông tê dần. Một cú cực kỳ cường hãn thôi con cảm đánh tới, cả người như đạn pháo bắn ra ngoài. Đông bọt nước văng lên, đường bên trong con cá bị kinh hãi tứ tán. Dương Mật chén trà trong tay dừng ở giữa không trung, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn như ướt sũng loại Lương Hán. Cái gì? Tam lưu viên mãn còn không đánh lại một đầu lão hổ? Không đúng, tiểu tử, ngươi có phải hay không đổ nước, cho ta diễn hài kỳ. Một bên ngồi ở bàn nhỏ mười mấy tên người làm trong nhà, cùng với hộ vệ đội, đều là nhìn xem đã nghiền, sôi nổi cười lấy ồn ào. Ha ha, đội trưởng bị lão hổ vô ngông, chụp một cái ngã gục. Đội trưởng, hắn muốn ăn ngư. Lương Nhị gia có chút gì đó, nhưng không nhiều, chỉ có thể nói kỹ năng bơi không tệ. Ha ha ha. Lương Hán từ trong hồ nước leo lên, chật vật nhìn chung quanh khán giả, hắn cảm giác mặt đều mất hết. Lâm Dịch can đuổi, để ngươi tiểu tử nghiêm túc điểm, khinh đi. Không sao, lần này là ngươi chủ quan, thực lực của ngươi ta biết, còn chưa lấy ra đến. Lương Hán nghe đại ca chân thành tha thiết an ủi, trong lòng lúc này mới tốt hơn chút nào. Có thể Lâm Dịch câu tiếp theo lại nói, nếu không thay cái đơn giản, nhường lao bắt bên trên. Mật mã, Lâm ca này lời an ủi, so nói tục còn khó nghe. Bát ca đã sớm ngao ngoe muốn động, từ lao mã đỉnh đầu hoạt động cánh bay đến Lương Hán trước mặt. Trong miệng kêu gào nói, tiểu tử, ta là hai bọn chúng lao đại, ngươi tốt nhất nghiêm túc điểm. Đỡ phải thua lại kiếm cớ. Lương Hán phế đều muốn khí hiện ra. Hắn bây giờ thế nhưng tam lưu viên mãn võ đạo cao thủ, lại bị một đầu tạp mao điều khiêu khích. Ghê tởm a. Quá hoan uổng. Không được, ta muốn ngay trước mặt Lâm ca, đánh đau nó dừng lại. Được, đến a, số điều. Nhìn ta không đem ngươi phần chim đánh đi ra. Một người một chim tràn ngập mùi thuốc súng. Lương Hán hai tay thành chảo, hướng trước mặt lơ lửng lão bát bắt tới. Lão bát cương khí bám vào tại hai cánh, đập cánh xuống dưới dùng sức ép một chút. Toàn bộ điều như người khiêu chiến thoán thiên hầu loại hướng thiên thượng mà tới. Đáp một tiếng một đống phân chim rơi vào Lương Hán đỉnh đầu. Ta đi, đội trưởng thật sự đem nó đánh ra phân chim. Còn giống như tại hạ, mấy đống phân chim đã. Lương Hán trái tránh phải đột, mong muốn tránh né như mưa rơi xuống phân chim, nhưng mỗi lần đều bị dự phán đến thân vị. Một vị người làm trong nhà đạo lý rõ ràng phân tích nói, Lương Nhị gia là lợi qua, mỗi lần đều có thể tiếp được, đây chính là công phu thật, nhìn đơn giản, thực tế rất khó. Vì trêu chọc chúng ta vui vẻ, Lương Nhị gia thực sự là không thèm đếm xỉa. Cảm động. Lương Hán tức giận tâm can phát run, đối với thiên thượng gầm thét, có bản lĩnh tiếp theo à, trốn ở thiên thượng tính kẻ tốt lành gì. Lão bát tự nhiên muốn nhường hắn tâm phục khẩu phục. Từ vân tiêu bay thẳng mà xuống, như thiên thạch giáng lâm, lông đuôi sau thậm chí còn mang ra nhất đạo khí lưu màu trắng. Đến hay lắm, chính diện, ta sẽ không thua. Lương Hán cương khí toàn bộ tập trung vào giao nhau lên đỉnh đầu hai tay, chuẩn bị nhường miệng chim cảm thụ dưới, cái gì gọi độ cứng. Đinh kim thiết va chạm giòn vang chấn động đến ở đây khán giả lỗ tai tê dần. Một đám hỏa hoa tại Lương Hán cánh tay vênh tạc. Chỉ một thoáng, Lương Hán đầu gối mềm nhũn, bị một cỗ cự lực ép quỳ xuống. Không thể nào, đây là cương khí. Miệng chim bên trên có cương khí. Hắn hoảng sợ nhìn bị lưu lại một đạo hắc ấn cánh tay. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thực đúng là như thế. Lâm ca sủng vật lại bị thuần gia tu vi võ đạo, cương khí phụ thể. Dương Mật cũng bị này kinh động như gặp thiên nhân thông tin chấn động, cả người đứng lên, hai mắt trợn tròn xoe. Nàng âm thanh đều cao 8 độ, nhìn về phía Lâm Dịch, ngươi sẽ không đem chúng nó đưa vào võ đạo đi. Lâm Dịch đương nhiên nói, làm của ta thiếp thân sủng vật, tự nhiên cần hiểu chút quyền cước phải không nào. Lương Hán vẻ mặt cầu xin, sờ lên đỉnh đầu phân chim, Lâm ca, ngươi làm gì không nói sớm. Hu hu hu, người ta thật là mất mặt. Chương 147, phát hiện đất sét trắng mỏ. Chương 147, phát hiện đất sét trắng mỏ có ba bé con thực lực cường đại. Lâm Dịch càng thêm yên tâm rời đi Bạch Vân huyện, tại Định Bắc phủ các nơi tìm kiếm Huyền Căn. Lão Bát phụ trách điều tra tình huống, lão Mã là vật trợ. Tiểu Hổ thì là lưu tại Bạch Vân huyện, làm trấn trạch thần thú, bảo hộ người một nhà an toàn. Huyền Căn cùng cái khác thực vật một dạng, yêu thích sinh trưởng tại đất đai phì nhiều trong. Lâm Dịch tự nhiên là đem mục tiêu nhắm ngay phụ thành núi rừng. Bạc Cổ tiền nhiệm chuyện thứ nhất, thông qua phủ nhà truyền đạt mệnh lệnh công sơn không thể sở hữu tư nhân chính lệnh. Nguyên bản những kia đại tộc chiếm lấy công sơn, bây giờ đại bộ phận huyện thành nhà giàu đều phun ra. Bọn hắn cũng không thực lực cùng phủ nhà đối nghịch. Đương nhiên, mong muốn về công sơn quyền sử dụng cũng không phải không được. Đưa tiền thuê, phủ nhà thu tiền, tự nhiên đem công sơn cho người thuê. Lâm Dịch đề nghị qua Bạc Cổ, số tiền kia có thể đại làm xây dựng cơ bản sửa đường. Muốn phú trước sửa đường, đem các huyện đường núi tu thành vương quốc, nhường kinh tế lưu động lên. Các huyện bách tính bây giờ lại nhiều một cái làm giàu đường, sôi nổi tổ đội lên núi đi săn. Phụ nữ nhi đồng cũng được, thu thập rau dại quả dại đỡ đói. Duy chỉ có phụ thành nhà giàu nhóm, như cũng muốn đem cầm công sơn lại không ra tiền. Bọn hắn tự nhận là bây giờ các gia tộc thực lực mạnh, phủ nha yếu. Bọn hắn không cần nghe theo phủ nha hiệu lệnh. Đỉnh Hà Sơn là Long Khưu huyện nổi danh công sơn, thừa thái vật liệu đá, sồi. Trong núi càng có các loại dã thú có thể cung cấp đi săn, lại bị phủ thành Ngô gia chiếm lấy nhiều năm. Xung quanh phân bố 4-5 cái thôn xóm, cư trú hơn ngàn tên thôn dân, bọn hắn thế hệ lấy đỉnh Hà Sơn mà sống. Gần 20 năm, lại mất đi sinh tồn căn cơ, đành phải ra ngoài mưu sinh, hoặc là chết đói. Bây giờ phủ nha nhất đạo chính lệnh, cuối cùng có chỗ sửa đổi. Mới nhậm chức chi phủ đại lao ra thực sự là dân suy nghĩ, đem công sơn cho lão bách tính muốn trở về, ta lại có thể lên núi đi săn. Hôm qua ta liền lên đi xem, có kém dịch đem đại tộc Tuần Sơn viên đuổi chạy, ta còn đánh chỉ gà rừng quay về. Ta cũng đi, thật sự phú a, khắp núi thịt rừng, dễ như trở bàn tay. Lâm Dịch từ những thứ này quần áo đơn sơ, gầy trơ xương bách tính bên người đi qua, trong tay còn cầm một đầu thuận tay đánh tới gà rừng. Nên chính là ở đây. Mặt đất cảm giác khai. Chỉ một thoáng, Lâm Dịch thấy hoa mắt, khả năng nhìn dường như đắp lên đế giải tỏa, hiện lên tốc độ khủng khiếp ra bên ngoài phóng đại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, 10 dặm khoáng mạch đều thu ở trước mắt. Đất sét trắng mỏ. Đồ tốt. Đồ sứ tại đại tề cũng không phát đạt, bách tính dùng đại bộ phận là đồ gốm. Đặc biệt tại Định Bắc phủ, đồ sứ càng là hơn cựu cựu thành việc hiếm lạ, chỉ có nhà giàu lao ra dùng đến lên. Tuyệt đối là chắc chắn cơ hội buôn bán. Hắn nhếch miệng lên mỉm cười, tìm bạc thuốc đem mảnh đất này thuê xuống, sau đó làm phê camera. Chẳng qua nhân viên là vấn đề lớn, Khương Hạ thôn dân đào muối, đi săn, nuôi chuột rúi đã sớm báo hỏa, thiếu nhân lực dùng. Hắn suy nghĩ một lúc, chỉ có thể ở Bạch Vân huyện chiêu mộ nhân viên. Trước chiêu mộ nhiều năm nhẹ, độ trung thành tốt bồi dưỡng, ngày sau còn có thể là Lâm phủ phóng đại đầu bài binh. Lão Bát hoạt động cánh bay trở về Bạch Vân huyện, cùng Võ Ngưng Huyên đem tình huống nói mấy lần. Võ Ngưng Huyên cũng là hành động lực cực mạnh nữ cường nhân. Đến qua mỏ muối ngon ngọt, nghe nói có đất sét trắng mỏ, con mắt đều phát sáng lên. Lưu Thúc, đi với ta trong thành gián tiếp nhận người cáo thị. Lâm gia làm ăn càng làm càng lớn, là Bạch Vân huyện danh xứng với thực đệ nhất gia tộc. Lưu Minh Đạt bây giờ cũng bị Lâm Dịch mời đến, giúp Võ Ngưng Huyên trợ thủ. Hắn hiện tại cũng có mấy phần nhà giàu lao ra dáng vẻ, trên phương diện làm ăn, mọi thứ đều trước châm trước một phen lại đi chuyện. Lâm gia nổi tiếng bên ngoài, nhận người thông cáo vừa kể sát ra. Cột công cáo trước trong nháy mắt người người nôn náo. Lâm lão gia muốn chiêu công, được, ta lập tức trở về nghỉ việc, đi theo Lâm lão gia làm. Lâm lão gia là đại thiện nhân, cho hắn làm công, đãi ngộ tuyệt đối không thể nói. Trong thành đường nát đều là Lâm gia xuất tiền tu, gần đây còn xây cái gì cô nhi viện. Báo danh đội ngũ từ đầu đường xếp tới cuối phố, đều tại tranh đoạt lấy muốn tại Lâm gia thủ hạ làm việc. Nô gia. Trong nghị sự đại sảnh, nô gia quan trọng thành viên gia tộc tề tụ tại đây. Cha, những kia điêu dân thật sự dám lên sơn đi săn, chúng ta là khu hay là không khu? Mở miệng vị này quần áo lộng lẫy phú gia công tử, luốt luốt giá trị trăm lượng ngọc bồ đề, lại vẻ mặt thiệt thòi lớn dáng vẻ, là Ngô gia đại thiếu Ngô Kỳ lung lợi nói ở giữa, giống như đỉnh Hà Sơn vốn là hắn Ngô gia tài sản riêng bình thường, chỉ có Ngô gia mới có thể sử dụng. Ngô gia nhị thiếu Ngô Kỳ Tùng cũng sắc mặt âm trầm, tiền nhiệm chi phủ Thái Đông tại vị lúc, khẳng lấy tiền làm việc. Nay hiểu biết mới phủ lại công phu sư tử mạng, nói cái gì muốn chúng ta bỏ tiền thuê, thuê phí là thu mua Thái Đông gấp mấy chục lần. Đây không phải rõ ràng để cho ta Ngô gia bỏ cuộc đỉnh Hà Sơn sao? Ngồi ở vị trí đầu mặc kim ti ngân tuyến trường bảo áo khoác ngoài, vẻ mặt uy nghiêm trung niên nam nhân gọi Ngô Pháp, là làm thay mặt chủ nhà họ Ngô. Hắn mười ngón dao nhau đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua những người có mặt, mở miệng nói, hiểu biết mới phủ nội tình, nhạc gia đã điều tra rõ ràng. Chẳng qua là một cái tên hề nhảy nhót, bên cạnh chỉ có một vị tam lưu viên mãn võ giả. Mà ta Ngô gia, chẳng những có một vị tam lưu viên mãn, còn có một vị đại thành. Ngô Kỳ lung lộ ra một cái cười tà, cha có ý tứ là, đỉnh Hà Sơn vẫn như cũng là ta Ngô gia đỉnh Hà Sơn. Ai dám lên sơn, ta đều khu trục ai. Ngô Pháp lại là lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, không có tiền đồ. Loại kia tiện dân riêng là khu trục cũng không đủ, muốn giết gà dọa khỉ. Mang ít nhân thủ quá khứ, ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, đỉnh Hà Sơn vĩnh viễn chỉ có ta Ngô gia định đoạt. Lại một đường phủ nha chính lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Định Bắc phủ muốn xây dựng cơ bản, sửa đường, để liên thông các huyện, phát triển kinh tế. các huyện nhà giàu đều cần quyết tiền. Thiên tự hào bên trong bao xương, phủ thành mười mấy tên đại tộc gia chủ ngồi vây quanh, cộng đồng thương thảo cách đối phó. Nô pháp cười khẩy, lại là thu hồi công sơn, lại là yêu cầu quyết tiền, này người mới càng lúc càng lớn mật. Chủ nhà họ Viên Viên Hoa khinh thường nói, chúng ta chính là không quên, hắn hình như năng lực bắt chúng ta thế nào tựa như. Đinh Hùng cười nhạt một tiếng, các vị huynh đệ, phủ nha trong phụ trách thu chi hộ phòng kinh nhận là ta bảo đệ, cũng là một vị tam lưu viên mãn. Chắc hẳn, hắn cũng không đành lòng tâm thu ta mấy ca quyên tiền, cũng không đành lòng tâm thu ta tiền thuê. Bạc đại nhân cho dù là bất mãn, cũng không dám đối với một vị tam lưu viên mãn động thủ đi. Ở đây chúng gia chủ giật mình cười to, ha ha ha, bạc đại nhân nhìn thấy Đinh huynh bảo đệ, đoán chừng cũng không dám lên tiếng. Đúng thế, muốn ta chỉ là cái phàm nhân lời nói, nhìn thấy tam lưu viên mãn phía trước, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu. Nguyên bản nghiêm túc quen rồi Nhạc Giang cũng là nói đùa, đúng dịp nha Đinh huynh. Ta Nhạc gia nhất tộc lão, là hình phòng kinh nhận. Ta cho dù làm chút cái gì, tộc lão cũng không tiện phái sai dịch tới bắt chúng ta a. Hiện trường lần nữa tiếng cười một mảnh, ha ha ha. Cả tòa phủ nha, chủ yếu nhất, hai cái chức vị, đều bị hai đại gia tộc thao túng. Hơn nữa còn đều là tam lưu viên mãn võ giả. Theo bọn hắn nghĩ, này đã đầy đủ nhường bạc cổ nhức đầu. Rốt cuộc bên cạnh hắn chỉ có một vị đột phá không lâu viên mãn, như thế nào là hai tên tam lưu viên mãn đối thủ. Chương 148, Dương Mật Nguy Cơ chương 148, Dương Mật Nguy Cơ Bạch Vân huyện một cái lớn nhất phố buôn bán trung ương. Cột công cáo hạ xếp đặt mấy tờ cái bàn. Võ Ngưng Viên Lưu Minh Đạt, còn có Dương Mật, ba người ngồi ở đường phố phụ trách nhận người công tác. Lão Bát đứng ở Võ Ngưng Viên trên bờ vai, trừng lớn điều mắt dò xét mỗi người. Độ trung thành chỉ có 20, thất bại. Lão Bát thấp giọng tại Võ Ngưng Viên bên tai kêu lên, chủ mẫu, cái này đào thải. Võ Ngưng Viên gật đầu, cái kế tiếp. Mặc vải bố lưng tinh trắng nam tử vẻ mặt không cam lòng, a, như thế nào đem ta tiêu diệt? Ta không phục, ta cái gì sống cũng có thể làm, vì sao ta bị đào thải? Vừa nay phía trước có cái mù một con mắt đều có thể vào đây. Lưu Minh Đạt vỗ bàn một cái đứng lên, ngươi nhận người vẫn là chúng ta nhận người, không thích hợp chính là không thích hợp, đừng tại đây quấy rối. Nam tử kia càng nói càng giận, Dương Mật nhíu mày lại, phất phất tay gọi hộ vệ đội đem người đuổi đi, cảnh tượng mới khôi phục bình thường. Đột nhiên, nàng phát hiện có cái gì không đúng, trong đám người lại có nhất đạo nàng vô cùng thân ảnh quen thuộc, chính nhìn chòng chọc vào nàng. Ta rời khỏi một chút. Võ Ngưng Huyên bận tối mày tối mặt, cũng không có để ý nàng rời khỏi. Một chỗ ưu tính trong ngõ nhỏ, một tên nam tử áo đen trầm mặt nhìn về phía rõ ràng có bầu Dương Mật, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi này thuộc về phản bội triều đình. Dương Mật trầm mặt một hồi, lần nữa mở miệng nói, ta đã qua đủ rồi dĩ vãng loại cuộc sống đó, bây giờ ta không còn là trước kia ta. Ngươi thích qua những thứ này thời điểm nghèo, ngươi không phải nhất tâm truy cầu võ đạo sao? Đừng quên, tu vi của ngươi là ai ban cho? Không có triều đình cung cấp nguyên căn, ngươi còn có thể đến bước kế tiếp sao? Dương Mật trầm giọng nói, đừng nói vô dụng, ta tâm ý đã quyết, nói một chút ngươi tìm mục đích của ta đi. Nam tử ánh mắt có chút thất vọng, sau đó mới mở miệng nói, trước đó phát sinh chuyện gì, vật kia đâu? Dương Mật đem tại trong rừng rậm tình huống nói ra, nhưng che giấu bị phế được cứu thông tin. Nam tử nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, những người khác chết thì đã chết, chỉ cần vật kia còn đang ở là được. Ngươi lập tức cho ta, ta khoái mã đưa về đại tần. Chuyện này phải thuận lợi, đại tề nên bị diệt. Dương Mật trầm mặc mấy hơi, hỏi ngược lại, ta có thể đem đồ vật cho ngươi, nhưng mà ngươi có thể bảo chứng tổ chức ngày sau sẽ không tìm ta sao? Nàng vô cùng hiểu rõ, chỉ cần gia nhập kia tổ chức một ngày, cả đời đều phải là tổ chức người, cho đến chết. Nàng liên sợ vật kia nổ ra, tổ chức như cũng không chịu thả nàng rời khỏi. Nam tử hơi hít mắt, yên tâm, yêu cầu của ngươi ta sẽ cùng mặt trên nói. Chỉ cần có vật kia, cái khác bất cứ chuyện gì đối với tổ chức đều không quan trọng. Dương Mật bóp bóp nắm tay, do dự một hồi. Mặc dù không biết tờ giấy kia ghi lại là cái gì, nhưng nghe nói chỉ cần đạt được vật kia, đại tần đủ để đẩy ngang đại tề. Đến lúc đó đại tề nhất định núi thây biển máu, này dường như cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù nàng nói cho cùng là tần quốc người, nhưng vẫn không nguyện ý nhìn thấy chiến loạn. Nam tử lạnh lùng nói, thế nào, ngươi mong muốn tổ chức đề kháng? Dương Mật cúi đầu, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cho dù vừa mở đầu không nói cho tờ giấy ở trên người nàng, tổ chức cũng sẽ cưỡng ép mang đi nàng, không thể nào bước lên mạo hiểm, nhường nàng còn sống lưu tại đại tề. Cho nên nàng ban đầu dự định tốt dùng giấy đầu đổi tự do, nhưng bây giờ liền nghĩ tới có thể biết dẫn tới chiến loạn. Nàng cắn răng một cái, dù sao đại tần quốc lực vốn là mạnh hơn đại tề, bị san bằng cũng chỉ là sớm muộn. Chết mãi mãi là bình dân bách tính. Chẳng bằng nhường đại tần khống chế càng nhiều lực lượng, dùng thực lực mang tính áp đảo bức bách đại tề đầu hàng, có thể còn có thể cứu bách tính tại thủy hỏa. Quốc gia cường đại tới trình độ nhất định, đều không cần chiến tranh, chỉ cần một câu, có thể nhường tiểu quốc biến thành phụ thuộc, hoặc là đầu hàng. Chỉ có hai bên thực lực ngang nhau, mới biết đem bách tính trở thành cỗ máy chiến tranh tiêu hao. Nàng gật đầu một cái, hạ quyết tâm nói, tốt, đi Vô Danh Sơn chờ ta, ta chậm chút quá khứ. Nhận người công tác kết thúc, mấy người trở về đến lâm phủ. Dương Mật vội vã về đến gian phòng của mình, phân phát người làm trong nhà. Đầu nô ra cửa phòng xác nhận không ai về sau, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng từ gầm giường lấy ra một cái mang khóa tiểu hộp bông, lại từ ngăn tủ quần áo ám trong túi lấy ra một viên chìa khóa, đem khóa mở ra. Một tấm ô vàng tờ giấy lẳng lặng nằm ở phía trên. Phía trên ghi lại là một ít ký hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì trật tự từ chưa biết. Dương Mật xem không hiểu, nhưng hiểu rõ đây là một loại mật ngữ, dùng để ghi chép tin tức trọng yếu. Nàng cẩn thận đem tờ giấy nhét vào ngực, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài. Lão Bát đứng ở mái hiên bên trên, suy nghĩ nói, chủ mẫu đây là làm gì, lén lén lút lút. Nó cùng ở xa Long Khưu huyện Lâm Dịch nói một tiếng. Lâm Dịch thông qua khả năng nhìn cộng hưởng, cảm nhận được có cái gì không đúng. Cảm giác nguy hiểm nhắc nhở hắn, dường như sẽ phải phát sinh chút gì. Lão Bát, theo sau bảo hộ, nhường tiểu hổ cũng đi. Lão Bát từ trên mái hiên hoạt động cánh, tìm thấy trong sân bên hồ nước tại bắt ngư tiểu hổ. Đi, cùng bản lão đại đi làm việc đi. Tiểu hổ không tình nguyện lắc lắc trên móng vuốt thủy, gầm nhẹ một câu đi theo. Nóa, đỉnh đầu cái gì bay qua? Ầm đương ta đi, thiên thượng như thế nào hạ mảnh ngói? Trên mặt đất lóe lên hắc ảnh, như thế nào giống như vậy lão hổ? Tiểu hổ ở trong thành trên nóc nhà phi tốc thoát ra, như một vị vượt nóc băng tường đại hiệp. Đi vào cửa thành sau. Sai dịch đầu tiên là giật mình, ta thao. Hắn rủi rủi con mắt, mới nhớ ra cái gì đó, nguyên lai là Lâm lão gia lão hổ, hoàn hảo nghe nói hắn không cắn người. Vô Danh Sơn một chỗ rừng rậm, trung quanh thảm thực vật tung tùm, đỉnh đầu là từng cây tráng kiện đại thụ che trời che cả ánh nắng. Mặt đất là cao cỡ nửa người bụi cây. Dù là nơi này trốn tránh mười vạn người, chỉ cần không di động, bên ngoài người cũng khó có thể phát giác. Cưỡi tại trên lưng ngựa, dẫn đầu người mặc áo choàng đen tay trái mang thuộc ra găng tay. Một đầu tại nóng nhìn thương khung hùng ngưng chảo như thép câu sâu cầu thủ đập bóng bộ, ngạo nghệ sướng sướng. Người mặc áo choàng đen quát tay, đi. Hùng ngưng hai cánh giận dương, bay lên trời, hóa thành nhất đạo hắc hoàng tiềm điện, thẳng vào Vân Tiêu. Rất nhanh, Tuần Lâm ưng bay trở về, quanh quẩn trên không trung không có rơi xuống. Một đám người mặc áo choàng đen mặt lộ kích động. Nàng đến rồi. Thật lâu. Nhất đạo cưỡi lấy bạch mã anh tư từ xa mà đến gần. Nữ tử mặc dù một thân trong thành quý phụ nhân cách ăn mặc trường sa quần, rim đẹp mắt búi tóc. Nhưng hắn tại trên lưng ngựa hiên ngang anh tư, cùng thần thái đều bị biểu thị nàng chính là một vị tổng quân nhiều năm lão tướng. Giá. Ô Dương mật điểm chặt dây cương, con ngựa móng trước hướng lên trên, đứng thẳng người lên. Nàng nhìn trước mặt mười mấy đạo người quen biết ảnh, hơi xúc động. Nàng đối với dẫn đầu thu kịch nam tử áo đen, lễ phép chắp tay, chỉ huy sứ đại nhân. Cái kia nam tử ánh mắt uy vũ, xúc lấy râu ngắn, lông mày rậm mắt to, âm thanh trầm thấp mà hữu lực nói, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, đồ vật đây. Hắn vừa dứt lời, Dương mật trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vị này chính là một vị nhất lưu võ giả, tại tổ chức thượng cũng coi là thượng tầng. Lời hắn nói tự nhiên giữ lời. Nàng đội vàng từ chỗ ngực lấy ra tờ giấy, cung kính đưa tới. Chỉ huy sứ đồng tử đột nhiên co lại, nhanh chóng lấy xuống thuộc ra găng tay gác ở dưới nách, thận trọng nhận lấy tờ giấy quan sát tỉ mỉ. Một lát, trên mặt hắn nổi lên khó nói lên lời mừng rỡ. Lấy ra một cái hộp kim loại cẩn thận đem tờ giấy để vào. Được, ngươi đi đi. Dương mật lúc này mới yên tâm khẽ động dây cương, đem mã quay đầu, chạy trở về. Một tên người mặc áo choàng đen gặp nàng đi xa, có chút ý vị thâm trường nói, đầu lĩnh, thật sự cứ như vậy buông tha nàng. Nàng thế nhưng biết không thiếu ta bí mật. Chỉ huy sứ lại là nhìn về phía người nói chuyện, người lạnh nói, đuổi theo Tuần Lâm ưng, nó sẽ chỉ dẫn ngươi, cùng với nó liên quan đến đám người. Một vòng trừ. Nói chuyện nam tử chính là hắn trợ thủ, có nhị lưu đại thành tu vi, giải quyết Dương mật dễ như trở bàn tay. Chương 149, nhị lưu đại thành cùng Tuần Lâm ưng. Chương 149, nhị lưu đại thành cùng Tuần Lâm ưng. Lão Bát tại một cái trên chặt cây, đem tất cả tình huống nhìn ở trong mắt. Một đống vân chim đang chỉ huy sứ đỉnh đầu rơi xuống, hắn sờ lên sọ não bên trên mặt tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, mong muốn tìm kiếm gây án hung thủ. Có thể Lão Bát đã thân hóa huyễn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Trong rừng rậm, Dương mật trên mặt không cầm được ý cười, tùy ý ở trong rừng rụng ngựa lao nhanh. Đại họa trong đầu giải quyết, tâm trạng đều là xinh đẹp. Lão Bát từ đỉnh đầu nàng thiên không sẽ qua, chằm chằm vào phía trước bay lượn kia ưng. Kia ưng là mấy thứ bẩn thỉu, chủ nhân lên tiếng, toàn diện làm chết. Tuần Lâm ưng đột nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật cao tốc tiếp cận, nó nhanh chóng tăng lên độ cao, chuyển đổi phi hành góc độ. Mắt ưng run lên, lại là một con chim nhỏ dám đi theo sau nó, mong muốn theo ở phía sau giảm xuống phong ngăn. An gan báo ngươi. Nó chuyển đổi góc độ về sau, chính đối Lão Bát cao tốc vào tới. Hai con vàng nóng ưng chảo vô cùng sắc bén, một giây sau phải bắt hướng Lão Bát đầu chim, cho hắn bóp nát. Lão Bát nhìn so thân thể chính mình còn lớn ưng chảo, không có chút nào để vào mắt. Thân thể trong nháy mắt bám vào lên một tầng kiên cố cương khí, tại ánh nắng phía dưới như dắt lên một tầng trong suốt long lanh lưu ly. Âm nhất đạo thịt vụn tiếng vang lên. Tuần Lâm ưng như là lấy trứng trọi với đá, trên không trung hóa thành một vòng xương máu. Mấy cây lông chim rơi xuống từ trên không. Dương mật con ngựa chạy vội mà qua, một cái lông vũ đụng vào trên mặt nàng. Nàng giật mình, vội vàng gỡ xuống xem xét. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tuần Lâm ưng lông vũ. Nàng sát dừng ngựa thất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cái ưng chân rớt xuống bên chân. Đúng lúc này, các loại bộ vị rớt xuống. Hàng rơi Tuần Lâm ưng. Tình huống gì? Nàng đầu góc đột nhiên quá tải. Đột nhiên, nàng phát hiện sau lưng một hồi tiếng vó ngựa vang lên, khoảng cách không xa. Nàng lập tức nghĩ tới cái gì, vừa nãy vẫn theo dõi sao? Là ta cưỡi ngựa tiếng gió che giấu tiếng vó ngựa. Quả nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo người mặc áo choàng đen ảnh xuất hiện ở trước mặt. Người mặc áo choàng đen cũng không có nghĩ đến nàng sẽ dừng lại, có chút kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh khôi phục lại. Ánh mắt hắn híp lại, đem nàng giết chết trước, hỏi ra người nhà nàng tung tích liền tốt. Dương mật thấy vậy người tới, hoảng hốt, Triệu phó chỉ huy sứ. Người này thế nhưng nhị lưu đại thành, theo dõi chính mình, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng lập tức lông tơ đứng thẳng, tay phải vịn tại bên hông trên chuôi đao, lạnh lùng nói, chỉ huy sứ đại nhân không phải đáp ứng khôi phục ta tự do sao? Triệu phó chỉ huy sứ giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, bên hông trường đao thuận thế rút ra. Tổ chức như thế nào lại vì ngươi một người phá hư quý củ? Dương mật cắn răng, bực tức nói, đường đường đại tần điệp ảnh thi, lại lật lọng, thất tín bội nghĩa. Nam tử chế giễu một tiếng, ngươi đã từng cũng là ảnh vệ, thanh trừ phản đồ nhiệm vụ cũng không thiếu tiếp. Dương mật mày liếu sâu nhăn, trường đao ken một chút rút ra. nàng hiểu rất rõ tổ chức này. Bây giờ phái một cái nhị lưu đại thành đến chặn đường, nàng không có nửa phần còn sống có thể. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liều mạng, trước khi chết nếu có thể chém chúng người này hai đao, cũng coi là kiếm lời. Triệu phó chỉ huy sứ gặp nàng còn dám sáng đao, không khỏi cười nhạo một tiếng, à, tu vi đều rơi xuống đến tam lưu, còn dám cùng ta liều đao. Chỉ là rất rưởi, châu chấu đá xe, thực sự buồn cười. Thân đao lóe lên ánh bạc, nặng nề chụp về phía mông ngựa bên trên. Triệu chỉ huy sứ cưỡi ngựa xách đao hướng về phía trước xung phong. Dương Mật nắm chặt chuôi đao thủ khớp nối bóp phát xanh, nàng sờ lên bụng to ra, thở dài một tiếng. Sau đó mày liêu quét ngang, đôi mắt đẹp trừng một cái, ôm quyết tâm quyết tử, khẽ động dây cương nên đón tiếp lấy. Chết đi, phản đồ. Trường đao muốn đối với Dương Mật vào đầu rơi xuống. Trong rừng bụi cây lại tại lúc này sản sinh chấn động kịch liệt, như có nhất đạo như gợn sóng cao tốc hướng hai người phương hướng mà tới. Hống rung trời tiếng hổ gầm mang theo âm thanh xé gió lên. Kim hoàng sắc tàn ảnh từ trong bụi cỏ bắn ra, như là một đài thoát quỹ đoàn tàu cao tốc, từ dưới đất bắn lên, hướng Triệu chỉ huy sứ phóng đi. Tất cả quá trình, từ bụi cây gợn sóng xuất hiện đến kim hoàng sắc tàn ảnh thoát ra, chỉ có ngắn ngủi một giây. Triệu chỉ huy sứ liền như là bị ZDG chính diện đánh trúng. To lớn quán tính lực nhường hắn từ trên lưng ngựa cả người lẫn đao, bị bắn ra ngoài. Con ngựa cũng giống như bị tạ đụng bình thường, tà phi ra mười mấy mét. Như gió thu quét lá vàng, trên mặt đất lôi ra một cái chỉnh tề đường cái. Phốc Triệu chỉ huy sứ ra không kịp thấy rõ là vật gì tập kích chính mình, cổ họng ngọt ngọt, một cột máu từ mở ra miệng rộng trong phun ra. Dương Mật thấy rõ đến hổ. Kích động quát to một tiếng, tiểu hổ. Hắn là nhị lưu võ giả, người chạy mau. Nàng mặc dù biết tiểu hổ có tu vi, nhưng đối phương thế nhưng nhị lưu đại thành, thực lực sâu không lường được, tiểu hổ như thế nào là đối thủ. Sợ là lâm dịch đến, cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể thoát thân. Triệu chỉ huy sứ trường lớn không thể tin đồng tử. Gắt gao nhìn nằm dạp trên mặt đất, bày ra một bộ chuẩn bị bay nào tư thế đối với chính mình xích kim bạch mạch hổ. Hắn kinh hãi nói, xuất sinh. Lại dám đánh lén. Có thể, ta là nhị lưu võ giả, một đầu chỉ là xuất sinh. Tiểu hổ mở ra răng nanh miệng rộng gào thét, từng đạo kéo nước bọt mười phần làm người ta sợ hãi, mắt hổ lộ ra sát ý không giống nhau. Triệu chỉ huy sứ nói xong, nó chân sau đột nhiên đạp một cái, lưu lại một đạo thật sâu chảo ấn, bùn đất cũng bị tung tóe bay mấy mét. Tất cả hổ khu hóa thành nhất đạo thẳng tắp, bay nào hướng về phía Triệu chỉ huy dùng. Triệu chỉ huy sứ ánh mắt lóe lên vẻ hoán độc, ngay cả một đầu xuất sinh cũng dám ở trước mặt ta diêu võ dương ai, chết đi. Trong cơ thể hắn cương khí trong nháy mắt bộc phát, cả người như là bị phụ lên một tầng khôi giáp. Trường đao trong tay cũng cuốn lên cương khí, mắt trần có thể thấy kiên cứng rắn. Võ giả sở dĩ năng lực thoải mái miểu sát bất luận cái gì đại hùng, mấu chốt ở chỗ cương khí. Bây giờ có cương khí gia trì, tại đây xuất sinh trước mặt, hắn chính là bất bại kim thân. Hắn mũi đao gắt gao chống đỡ trước người, chuẩn bị một đao chấm dứt lão hổ. Dư Mật vô cùng lo lắng, dùng ngựa lao đến, khẽ kêu một tiếng, tiểu hổ không muốn. Một giây sau, tại hai người ánh mắt khiếp sợ trong, tiểu hổ lại như linh xà loại linh hoạt lóe lên, như kỳ tích tránh thoát lưới đao. Miệng to như chậu máu đại trường, tinh chuẩn cắn về phía Triệu chỉ huy sứ cái cổ. Triệu chỉ huy sứ chỉ cảm thấy cổ nóng lên, từng đạo cột máu không cầm được dâng trào. Hắn đột nhiên không cảm giác được hô hấp của mình, dường như khí quản bị nào đó cự lực chèn ép. Sắp chết thấp giọng hô cầu xin tha thứ, không, muốn. Tiểu hổ lại không có chút nào để ý tới, cắn một nháy mắt liền bắt đầu tử vong lắc đầu. Triệu chỉ huy sứ thân thể liền cùng bút bê vải giống nhau bị điên cuồng vung đẩy, mãi đến khi cái cổ đứt gãy, tiểu hổ mới mất đi hứng thú. Dương Mật đều trợn tròn mắt, nhỏ, tiểu hổ, ngươi ngay cả nhị lưu võ giả cũng. Tiểu hổ nhu thuận trên mặt đất đảo cái bụng, mong muốn chủ mẫu khen ngợi bút bê. Lão bát móng nuốt trong ngậm một đầu gặm một nửa ưng chân, rơi xuống mặt đất, tê bầm lên, chớ bán manh, trước tiễn chủ mẫu trở về. Tiểu hổ mới bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo sau lưng Dương Mật. Dương Mật trên đường đi hay là hoảng hốt trạng thái, trời ạ, phu quân liếm phân Nam Hải tổ hợp, đã vậy còn qua biến thái. Rất đợi lâu không đến thông tin điệp ảnh tiểu đội theo sau. Một tên người mặc áo choàng đen bối rồi nói, là Triệu chỉ huy sứ. Mười mấy tên người mặc áo choàng đen rục ngựa xuống tới. Nhìn trên mặt đất thi thể tách rời, tử trạng cực thảm Triệu chỉ huy sứ, bọn hắn đều phía sau lưng mắt lạnh. Tổng chỉ huy sứ mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói, nữ nhân kia lại còn che giấu tu vi, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra. Lại một đường tin dữ truyền đến, đại nhân, này tựa như là ngươi Tuần Lâm ưng. Chỉ huy sứ thân thể quơ quơ, kém chút từ trên lưng ngựa té xuống. Nhìn trên đất nửa cái kim hoàng sắc ứng trảo, cùng một chỗ mảnh mỡ, tâm hắn đều lạnh nửa đoạn. Đây chính là hắn dưỡng nửa đời người ông bạn già, thậm chí so với hắn trợ thủ còn trọng yếu hơn. Hắn trái tim đều đang chảy máu, nghiến răng nghiến lợi nói ghê tởm tiện nữ nhân. Bình phục một chút tâm trạng, rút lui trước, chính sự quan trọng. Thấy mọi người rời khỏi, lão bát lúc này mới hoạt động cánh đi theo. Chương 150, Võ Thiên phủ thành mở tiệm bị ngăn trở. Chương 150, Võ Thiên phủ thành mở tiệm bị ngăn trở. Hình bộ đầu bị bạc cổ phân phó đến đi theo công tác. Hắn trước đi tới hộ phòng, hộ trong phòng chỉnh tề trưng bày lấy ba hàng, tổng mười mấy bàn lớn ghế. Ngồi lấy đang trực thư lại và cán sự. Hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người, tự mình đi vào phòng trong, tìm được rồi người phụ trách Đinh Kinh Thừa. Đinh Kinh Thừa là mặt mọc đầy râu, dáng người cường tráng như hùng nam tử trung niên, trên người rộng rãi quan phục đều che không được hắn nô lên bụng. Hắn con mắt thật to, vẻ mặt chất phác, nhìn qua là người đáng giá tín nhiệm. Hình bộ đầu đứng ở trước mặt hắn, lại rất cảm thấy áp lực. Tất cả bởi vì người này khí tức trên thân, so với hắn hùng hậu ít nhất 3-4 thành. Ở trước mặt hắn, giống như chính mình cái này tam lưu biên mãn, chính là cái tân binh đan tử. Hắn khách khí nói, Đinh Kinh Thừa, bạc đại nhân muốn giải các huyện quên tiền tiến độ. Đinh Cường chất phác cười một tiếng, từ ngăn kéo lấy ra một quyển khoản đưa tới. Hình bộ đầu lúc này tiếp nhận, mở ra một xem xét một cái, lông mày lại nhíu lại. Như thế nào đều là cái khác năm huyện quên tiền, phủ thành nhà giàu đâu? Đinh Cường không kiêu ngạo không tự tin nói, phủ thành nhà giàu trong nhà ít nhất cũng có một tên tam lưu viên mãn, ta nhưng không dám lên cửa một đó. Tỷ như kia nhạc ra, nghe nói trong tộc có một tên nhị lưu viên mãn, còn có mấy tam lưu cao thủ. Nếu không hình bộ đầu ngươi đi hỏi một chút. Đúng rồi, còn có những kia công sơn tiền thuê, ngươi tiện thể cũng giúp ta hỏi một chút, tốt nhất là gõ một cái. Hình bộ đầu hít sâu một hơi, trong tay sổ sách đều đã run một cái. Việc này ta sẽ cùng bạc đại nhân phản hồi. Hắn đủ rũ cúi đầu đi tới hình phòng. Nhìn thấy tại thưởng thức trà hình phòng kinh nhận về sau, hắn đồng dạng lễ phép chắp tay một cái. Nhạc Kinh Thừa. Nhạc Ngũ nhìn qua ước chừng 50, dáng người gầy gò, hắc bạch lông mày to dài, làn da tràn đầy nếp gấp, mười phần một cái công viên chơi cờ tướng lao đầu. Hắn thấy hình bộ đầu đến, vội vàng buông xuống chén trà, híp mắt cười lấy chắp tay, "Ôi ôi ôi, hình bộ đầu tới rồi." Ngồi ngồi ngồi, hình bộ đầu cảm giác người này khí tức càng khủng bố hơn, so vừa nãy Đinh Kinh Thừa còn phải mạnh hơn 3 phần. Hắn đành phải khoát khoát tay, "Nhạc Kinh Thừa, không cần khách khí như thế, ta chỉ là đến rồi giải chút ít tình huống." Lao đầu cười lấy ngồi xuống, nên. Hình bộ đầu lúc này mới nói, nhận được không ít phủ thành bách tính thiếu lại, những kia nhà giàu tại công trên núi đổi người, chúng ta tại sao không có phái người đi xử lý? Lao đầu làm khó lắc đầu, ngũ quan đều căng thẳng nhíu lại, ai nha, việc này. Lịch sử còn sót lại vấn đề. Tiên nhiệm thái đại nhân, phái ra thủ hạ nhị lưu viên mãn cao thủ, mong muốn sửa trị một vấn đề này hả? Kết quả ngày thứ hai liền bị người bịt mặt ngắt lời chân. Ta cũng là vì thủ hạ an toàn, mới không phái người đi. Hình bộ đầu trong tay chén trà rơi vào trên bàn. Lao đầu tay mắt lênh lẹ, xuất ra một khối khăn lau, đau lòng lau, ai nha, hình bộ đầu thế nào không cẩn thận như vậy, đây chính là thượng lá trà ngon, đáng tiếc. Hình bộ đầu rời khỏi hình phòng lúc, người đều là chết lặng. Hắn cảm giác bây giờ công tác, nhường hắn có chút lực bất tòng tâm. Phủ thành thương nghiệp so cái khác các huyện phồn hoa mấy lần. Tất cả bởi vì nơi này có một cái liên thông kinh thành yếu đạo trải qua. Bởi vậy cũng tụ tập đại tề các phủ thương nhân lui tới mậu dịch. Võ Thiên người được cơ hội buôn bán, tốn số tiền lớn ở trong thành quận xuống một gian cửa đầu, chuẩn bị khai hành vận trà lâu phân bộ. Nhìn đường phố chung quanh dày đặc dòng người, đồng thời dân chúng đều là quần áo ngăn nắp. Võ Thiên tâm hoa nộ phóng, thật không thể quán rượu lập tức gây dựng. Lương Hán A, gọi nhân thủ của ngươi nhanh chân chút, ta cho các ngươi lại thêm 3 tháng cơm phiếu. Lương Hán nghe xong, hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Trước đây đàm luận tốt, hộ vệ đội miễn phí cho Võ Thiên vận chuyển hàng hóa. Ngày sau toàn đội mười mấy người, có thể miễn phí đang tùy ý hành vận trà lâu ăn không nửa năm. Bây giờ lần nữa tăng giá cả 3 tháng, kia cũng có thể bạch chơi bao nhiêu con kê a. Hắn vô bộ ngực, cất cao giọng nói, không sao hết. Các minh đệ, võ trưởng quý tăng giá cả 3 tháng, mọi người thoải mái thủ điểm. Mười mấy tên tiểu hỏa nhiệt tình tăng đầy, từ ngoài cửa trên xe ngựa ra sức gỡ lấy hàng. Lại tại lúc này, một bang mặc thống nhất trang phục tinh tráng hán tử, khí thế hùng hổ vào. Dẫn đầu đầu chọc trên cánh tay còn có một cái thật dài mặt sẹo, trên mặt còn mọc đầy mặt rỗ. Hắn trợn mắt nhìn hai mắt, một cái lật đổ trước mặt cái bàn, hung tợn kêu gào, ai là nơi này lão bản? Không biết con đường này là ta Hồng gia địa bàn. Mở tiểu lâu trải qua chúng ta đồng ý à? Võ Thiên nhìn nát một chỗ gỗ thật bàn, mặt đều đen. Đây là hắn hoa 2 lượng bạc số tiền lớn mua được. Hắn tiến lên nổi giận nói, ta quản ngươi cái gì Hồng gia, ta còn biết nhau chi phủ đại nhân đâu, ngươi làm hư ta cái bàn, đội vàng bồi thường tiền. 2 một tấm. Ta còn sợ ngươi cái gì Hồng gia? Chi phủ đại nhân hay là ta con rể can thúc thúc, cùng ta cũng coi như có nửa xu quan hệ thân thích. Ta muốn là sợ, này 2 chứng dứt khoát giác cao minh. Đầu chọc một phát bắt được hắn cổ áo nhấc lên, bỏ vào trước mặt mình. Hai người bốn mắt tương đối. Đầu chọc trừng mắt nghe răng trợn mắt nói, lão đầu, ngươi này 200 cân ta một tay năng lực nhắc tới, ngươi dám lại đứng nói chuyện với ta, ta ngắt lời chân của ngươi. Hắn hơi vung tay, đem Võ Thiên ném trên mặt đất, phẫn nộ quát, quỳ xuống. Võ Thiên vừa lau mặt bên trên nước bọt, hướng trên mặt đất gắt một cái, mèo, lão tử nhớ năm đó tại Bạch Vân huyện cũng là nhân vật có mặt mũi. Bạch Vân huyện đệ nhất gia tộc Lâm gia nghe qua a? Đó là ta con rể. Đệ nhất gia tộc. Đầu chọc sững sờ, thử dò xét nói, Lâm gia nhưng có võ giả. Thực lực gì? Võ Thiên suy nghĩ một lúc, ta con rể mấy tháng trước liền trở thành võ giả, ngươi sợ rồi sao? Đầu chọc thở phào nhẹ nhõm, một cái tát qua tới, chứa ngươi ma đâu, mấy tháng trước mới trở thành võ giả, nhiều lắm là đều tam lưu nhập môn rất rưỡi, ta nhiều người như vậy tại đây, đủ hắn chết 3 lần. Ta cho ngươi biết, ta Hồng gia thế nhưng có tam lưu viên mãn cao thủ. Mong muốn tại đây con phố mở tử lâu, trước giao 1000 lượng phí bảo kê. Võ Thiên sở lấy đỏ lên thấy đau mặt, đau nước mắt đều xông ra. Hắn quát to một tiếng. Trong kho hàng lương hắn đội vàng chạy ra được. Võ trưởng quỹ, ngươi quỷ gào gì? Ta đi, ngươi cho ai quạt đại tát ai a, lớn như vậy dấu. Võ Thiên tư a bụ mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào trước mặt đầu trọc, hắn nói muốn để ta con rể chết 3 lần. Lương hắn sắc mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi. Sắc ý từ đáy mắt chảy ra, gắt gao nhìn trước mặt đầu trọc, ngươi muốn làm ta ca. Chúng tiểu nhân, đến hoạt động. Trong kho hàng tiểu đệ sôi nổi buông xuống hàng hóa, sách đao đều chạy ra được. Lại là thất vọng nói, cái gì, như thế chọn người liền dám đến gây sự. Đầu chọc nhìn những thứ này lông còn chưa mọc đủ tân binh đặng tử, khỏe mắt giật giật, tiểu hải, nhỏ như vậy đều ra đây làm tay chân. Lương hán không để ý đến, lần nữa lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm ta Lâm ca. Đầu chọc thấy hắn như thế thái độ, cứng cổ ở trên cao nhìn xuống xì lương hán một ngụm, thế nào, ta chẳng những muốn giết chết ca của ngươi, ta còn có thể giết chết ngươi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cho 1000 lượng phí bảo kê, mọi người bình an vô sự. Nếu là không cho, tiệm này cũng đừng mở. Phía sau hai câu, lương hán đã nghe không nổi nữa, hắn hét lớn một tiếng, cho ta đánh cho đến chết. Mười mấy tên thiếu niên giơ đao, như đàn sói loại đánh giết mà đến. Đầu chọc cùng sau lưng tinh trắng hán tử sợ tới mức vội vàng rút đao ngăn cản. Chương 151, khai thác đỉnh Hà Sơn đất sét trắng mỏ. Chương 151, khai thác đỉnh Hà Sơn đất sét trắng mỏ. Đinh đinh đang đang hai bên vũ khí va chạm, phát ra dày đặc giòn vang. Không bao lâu, đầu chọc mang tới hơn 10 người tay chân đều bị đánh bại trên mặt đất. Trên người vết đao sâu đủ thấy xương, không có danh ý trị liệu, sợ là khổ sở cửa này. Lương Hán thu hồi đao, phân phó nói, ném ra bên ngoài. Ném xa một chút, đừng ảnh hưởng làm ăn. Võ Thiên nhìn xem cái đó Hạ Giận A dám khi dễ lão nhân gia ta, không nhìn ta con rể là ai. Hồng gia biết được thông tin đã là mấy canh giờ sau. Bọn hắn phái ra nhân viên đi kiểm tra, phát hiện thủ hạ đều đã lệnh đấu. Hơn 10 người bị nhấc trở về Hồng gia, đặt ở trong viện xếp thành một loạt. Hồng lão gia tử dù là không ra ngoài, cũng thời khắc mặc trang trọng biên ngoại phục, xúc râu dài cũng bị tu chỉnh sạch sẽ sạch sẽ. Hồng gia cũng là phủ thành nổi danh đại tộc. Hắn tự nhiên vô cùng chú trọng quý tộc hình tượng, đối đãi cái khác viên ngoại, hắn lấy lễ để tiếp đón. Đối đãi bách tính hắn cũng đồng dạng trọng quyền xuất kích. Nhiều năm như vậy, một mực như thế, duy chỉ có hôm nay. Hắn Hồng gia lại vì đi thu chỉ là 1000 lượng phí bảo kê, mười mấy tên tay chân bị đánh người đều cứng rắn. Hắn vẫn nộ nhìn thi thể trên đất, không có phun ra một chữ, như là một đầu sắp phát cuồng hùng sư. Hồng gia trưởng tử Hồng Tổ Danh ôm lấy cánh tay, đi đến bên cạnh thi thể dùng chân ghét bỏ đá đá. Tại cảm nhận được cứng về sau, sắc mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường cười lạnh, "A, chết thảm như vậy, đoán chừng là võ giả gây nên. Nếu không gọi Diệp sư phụ đi đem người tan mất tay chân mang về." Hồng lão gia lúc này mới lên tiếng, âm thanh có chút trầm thấp, biết rõ là ta Hồng gia người, lại dám bên đường đánh giết, chứng minh đối phương có đủ để cho chúng ta kiêng kỵ thực lực. Trước phái người hiểu rõ ràng đối phương sâu cạn. Cái khác Hồng gia hậu bối âm thầm bật cười, giả trang cái gì a đại ca, đều ngươi trí thông minh này, còn nói phái Diệp sư phụ đi. Bị lão gia tử giáo dục đi, ha ha ha. Mấy chục cái chim chóc trải qua huấn luyện về sau, bị phân tán đến cánh rừng các nơi. Chỉ cần chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, thợ mỏ đều có thể trước tiên nhận được, che giấu. Nhìn sai dịch đưa tới khế đất, Lâm Dịch hài lòng gật đầu, sau đó gấp gọn lại đặt ở chỗ ngực. Hắn đối với một đám mới chiêu mộ tới thợ mỏ phân phó nói, có thể khởi công. Những thứ này thợ mỏ đều là từ Bạch Vân huyện tuyển chọn tỉ mỉ qua. Cất bước độ trung thành đều 70, vốn là đối với Lâm gia hữu hảo. Trải qua Lâm Dịch mấy ngày nay dạy dỗ, rất nhiều đều nhanh đi đến 80, thân như huynh đệ trình độ. Lâm Dịch lúc này mới yên tâm để bọn hắn tư lấy quản mạch. Vài ngày sau, xe nham thạch bị xe ngựa kéo đến dưới núi công trường. Hắn đã sớm số tiền lớn từ chỗ khác mời tới hiểu được chế sứ thợ thủ công, giờ phút này liền đợi đến nguyên liệu đã đến. Nhóm đầu tiên nham thạch nếu đều chế thành đồ sứ, hắn tối thiểu muốn kiếm mấy trăm lượng. Thấy tất cả thỏa đáng, chính chuẩn bị xuống núi thị sát cửa hàng đi. Hắn nhìn đoạn thời gian trước rõ ràng rất náo nhiệt, rất nhiều thôn dân đi săn thu thập đỉnh Hà Sơn. Bây giờ lại lênh lênh thanh thanh. Hơi nghi hoặc một chút nói, gần đây như thế nào đều không nhìn thấy thôn dân lên núi. Một đội nhân mã lại là đột nhiên tiến nhập trong tầm mắt. Bọn hắn tay cầm các thức binh khí, thân xuyên đồng dạng tiểu dáng trang phục, xem xét chính là xuất từ cùng một gia tộc. Rất nhanh, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Dịch. Có người gầm thét một tiếng, ngươi là đầu nào thôn, không biết ta Ngô gia cô lập núi lại à? Đỉnh Hà Sơn thế nhưng bọn hắn Ngô gia trụ cột sản nghiệp, gần đây bị nào biết phủ một đạo mệnh lệnh, khiến cho chướng khí mù mịt. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đi lên kiếm một chén canh. Gia chủ đây mới gọi là bọn hắn đi lên đuổi người. Lâm Dịch nhíu mày, Phong Sơn, chi phủ không phải tuyên bố pháp lệnh, công sơn không thể sở hữu tư nhân sao? Hay là nói các ngươi Ngô gia có năng lực bao xuống cả toàn núi? Hắn nhất định phải hiểu rõ, mà sau này chính là tòa kia đất sét trắng mỏ, tuyệt đối không thể để người phát hiện. Dẫn đầu tặc mi thử nhãn nam tử gọi Mã Đại, là Ngô gia đại thiếu một tên tiểu thiếp đệ. Cũng là bởi vì em vợ thân phận, mới lẫn vào một cái tuần sơn tiểu đội trưởng chức vị. Thấy có điều dân dám chất vấn chính mình, Mã Đại sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi còn dám chất vấn chúng ta Ngô gia, cút nhanh lên, lại không cút, đừng trách mấy ca đao kiếm không có mắt. Đánh nhau, ta còn muốn với các ngươi nói một chút đạo lý, các ngươi vội vã đi chết đừng trách ta. Mã Đại còn là lần đầu tiên thấy có điều dân dám lớn lối như vậy, cũng không còn khách khí. Bên trên, đem hắn làm. Đang lo tìm không thấy báo cáo kết quả công tác. Lâm Dịch trước đây đối với những người này không có hứng thú gì, đều là hào nhoáng bên ngoài tiểu lưu manh, soát không bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng không có nghĩa là hắn tính tốt không giết người. Tương phản, hắn đã sớm nuôi sát phạt quả đoán tính tình. Phía sau trọng nhận bị rỡ xuống, sau lưng bùn đất nặng nề lom xuống đi một cái dấu. Hơn 20 người tay chân vào tới, hắn điều động cương khí, nhẹ nhàng hai đao. Tất cả mọi người không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đều mệnh tang tại chỗ. Không thể không nói đỉnh Hà Sơn đích thật là cái chất lượng tốt bãi săn. Mùi máu tươi một chút đều đưa tới mấy đầu dã thú khát máu. Chúng nó cảnh giác nhìn Lâm Dịch, mà Lâm Dịch thì không để ý đến, quay người rời đi, để bọn hắn yên tâm xử lý thi thể. Kỹ năng, nhị lưu võ giả, đại thành, kinh nghiệm, 110, 2000, đóa, đều tăng mấy giờ kinh nghiệm. Này 20 cái nhân mạng đều hèn như vậy sao? Định Bắc phủ 6 huyện, trong đó 5 huyện nhà giàu nhóm đều ngoan ngoãn góp tiền. Phủ thành liên thông các huyện con đường bắt đầu xây dựng. Các nơi thương hộ cùng bách tính cũng lưu bắt đầu chuyển động, phủ thành Long Khưu huyện cũng nhiều rất nhiều huyện khác thương nhân và ở cửa hàng tăng giá không ít, nhưng trong thành cạnh tranh cũng lớn lên. Lâm Dịch đang lo tại Bạch Vân huyện kiếm bạc không chỗ tiêu, thế là vung tay lên, tại phủ thành các nơi đều mua cửa hàng, chuẩn bị khai hàng thịt cùng đồ sứ phô. Đùng đùng, không dứt, tiếng pháo nổ tại Lâm thị hàng thịt trước cửa nổ vang. Bên này tiếng vang vừa ngừng, một cái khác con phố cũng vang lên đồng dạng tiếng pháo nổ. không ít bách tính đều vây lại xem náo nhiệt. Lâm thị đồ sứ, hắc, thật mới mẹ a, bán đồ sứ còn chuyên môn mở cửa hàng. Ôi, tại sao lại mở? Đoạn thời gian trước, này Lâm thị đồ sứ bất tài ngay cả mở ba nhà à? Cái gì? Điên rồi đi, thứ này cũng chỉ có nhà giàu các lao gia dùng đến lên, khai nhiều như vậy chi nhánh làm cái gì? Một bên một nhà gọi Đinh gia tiệm đồ gốm trưởng quỹ đi ra. Trong tay hắn cuộn lại một chuỗi bồ đề, một tay thả lỏng phía sau, cao mày nhìn về phía đỉnh đầu chiêu bài. Có chút dở khóc dở cười nói, đây là cái nào ngốc bũ lớn? Dám ở ta Đinh gia đồ gốm phô sắt vách khai đồ sứ cửa hàng, cũng không sợ chơi ngã đóng. Một cái đĩa sứ giá cả khoảng 200 văn cất bước, mà một cái gốm đĩa bọn hắn mới bán 25 văn tả hữu. Có thể mua nổi đĩa sứ, trong thành không có mấy gia đình. Tăng thêm còn muốn khai tại tiệm đồ gốm sắt vách, căn bản chính là ngu xuẩn. Chương 152, phụ thành mở rộng Lâm gia chi nhánh. Chương 152, phụ thành mở rộng Lâm gia chi nhánh. Lâm thị đồ sứ 2 ngày trời, ở trong thành mở 7-8 nhà chi nhánh. Không ít bất tính, thậm chí liền lên nhìn đằng trước giá cả dũng khí đều không có. Một cái bình thường đồ sứ có thể đổi 40 cân tả hữu lương thực. Cái nào ngu ngốc sẽ mua? Không phải sao? Cửa hàng trước lập tức tới ngay một cái phú gia công tử. Người này ước chừng 20, thân xuyên một thân kim trường bào màu xanh lục, tay cầm một thanh quạt xếp, trong tay còn mang từng chuỗi ngọc châu. Càng khoa trương hơn là bên hông hắn, các loại ngọc hổ lâu ngọc bội, âm dương ngư. Sau lưng càng có 7-8 tên tùy tùng bảo vệ tả hữu. Tuyệt đối là phú nhị đại tiêu chuẩn mô bản. Lâm Dịch con mắt đảo qua, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa, có chút kích động cùng chờ mong. Tiến Bất Lương tò mò ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài, đồ sứ. Ta định Bắc phủ, dường như còn là lần đầu tiên có chuyên bán đồ sứ cửa hàng. Ngày thường đều là nơi khác du thường, mang một chút đến chào hàng. Đi, vào trong nóng nó. Hắn nhưng là yến gia 18 công tử, gia nghiệp là không tới phiên hắn kế thừa. Nhưng mà gia sản ngược lại là có thể tùy tiện xài. Ngày thường đều thích thu thập lại quý, lại không có tác dụng lớn gì thứ gì đó. Hắn đi rồi vào cửa, sau đó cầm bốc lên một cái tinh mỹ đĩa sứ, trong tay đất lượng, trưởng quỹ, thứ này thế nào bán? Lâm Dịch lộ ra một cái thông minh lanh lợi đủ cười, không người một cái, hắc hắc, vị công tử này, đánh ngươi vừa vào cửa, ta liền biết ngươi ánh mắt phi phạm. Yến Bất Lương lập tức nhãn tình sáng lên, à, nghĩ không ra ta cố ý ẩn tàng, lại cũng bị ngươi xem thấu. Hắn thở dài lắc đầu, quạt xếp chỉ vào Lâm Dịch quơ quơ, bất đắc dĩ nói, con mắt của ngươi, độc được hung ác à. Lâm Dịch thừa thắng xông lên, ta còn nhìn ra ngươi người này vô cùng thật, lại có ái tâm, làm bằng hữu thật sự nhất lưu. Yến Bất Lương cả người hướng về sau gậy mấy bước, không thể tin nổi nói, tê cho hết ngươi xem thấu. Hắn chỉ vào trên quầy tất cả mới ra lô đĩa sứ, bát sứ, không nói, cái này đóng bao nhiêu tiền, người nhà của ta nhiều, toàn mua. Lâm Dịch kinh hãi, à, công tử làm thế nào thấy được đống này là mới từ kinh thành trở tới đây, cung đỉnh cấp bậc đồ sứ. Ánh mắt quả nhiên phi phàm. Yến Bất Lương cổ tay nhẹ rung, bạch rồi một tiếng, mặt quạt lên tiếng triển khai. Hắn ngẩng đầu quạt phiến, đương nhiên nói, đúng thế, nhà ta hiện tại dùng chính là kiểu này. Lâm Dịch đau lòng nhức góc lắc đầu, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Bán cho nhà giàu lão gia ta thu 200 văn một cái, bán cho người bình thường ta thu 20 văn. Nhưng tất nhiên nhóm này đồ sứ cùng công tử hữu duyên, ta cũng chỉ có thể dựa theo 20 văn, người bình thường giá cả bán cho ngươi. Yến Bất Lương giật mình. Lại 20 văn có thể mua được một cái đồ sứ, lúc trước hắn tử du thương chỗ nào thế nhưng 300 văn một cái. Chẳng qua Lâm Dịch một câu tiếp theo hắn không thích nghe, ta sao có thể cùng người bình thường một cái giá. Hắn hừ nhẹ một câu, trưởng quỹ, ta nhìn xem ngươi là xem thường ta Yến gia thập tam thiếu gia. Cho ta theo 200 văn một cái bán. Thiếu một vóc dáng, ta hôm nay đều không làm ngươi làm ăn. Lâm Dịch kinh hãi, a, tuyệt tình như vậy. Không có biện pháp, vậy liền 200 văn một cái. Nơi này 320 cái, tổng cộng 62. Yến Bất Lương lúc này mới hài lòng gật đầu. Ánh mắt ra hiệu sau lưng tùy tùng dao. Đây là 70 lượng, còn lại giúp ta gọi cỗ xe ngựa, an toàn đưa đến yến phủ. Lâm Dịch vô cùng cung kính nói, đúng vậy, đại thiếu. Hạt dự, đừng gọi bậy, ta là thập tam thiếu gia. Được rồi yến đại thiếu. Yến Bất Lương vô cùng thống khoái rời đi đồ sứ cửa hàng. Còn là lần đầu tiên có người đem hắn xem đấu, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Có tiền lệ, càng ngày càng nhiều gia đình giàu có tiểu thư công tử vào cửa hàng nhìn xem đồ sứ. Lâm Dịch nghĩ tới một cái nhà giàu cùng người bình thường lớn nhỏ ăn sạch phương pháp. Hắn đối với một tên vừa tới nhà giàu tiểu thư nghiêm túc giới thiệu nói, những thứ này không nhuốm máu đảo văn chính là bản tiêu chuẩn, 20 văn một cái. Nhà giàu tiểu thư người tê, 20 văn một cái đĩa sứ. Sắt vách bán đồ gốm đều 25 văn một cái. Lâm Dịch lộ ra một cái chức nghiệp hóa nụ cười, đúng vậy, chúng ta theo đuổi là ít lãi tiêu thụ mạnh. Nhưng lấy tiểu thư thân phận của ngươi, tự nhiên không thể dùng bản tiêu chuẩn. Hắn chỉ sắt vách lễ tân mang hoa văn đồ sứ, đây là ủn trả phiên bản, cũng là kinh thành nhập khẩu trở về cung đình bản. Nhà giàu tiểu thư có chút xấu hổ, cảm giác kiến thức ngắn, lại hoàn toàn nghe không hiểu. Lẽ nào đây là kinh thành cách gọi? Thật là cao cấp dáng vẻ. Nàng có chút thẹn thùng hỏi cái gì gọi ngao áp chế bản. Lâm Dịch chính là muốn kiến tạo một loại thần bí cao cấp hiệu quả. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, đây là kinh thành bên kia cách gọi, hoàng cung cũng là dùng tiểu này, lúc này mới nổi bật lên tiểu thư thân phận. Nhà giàu tiểu thư tán đồng gật đầu, muốn những thứ này đều cho ta bọc lại. Đúng lúc này, bắt đầu có người bình thường cũng tò mò đi vào nhìn xem. Nhìn một cái không cần gấp, có người quá sợ hãi kêu lên, 20 văn một cái đĩa sứ. Sắt vách tại Đinh gia đồ gốm bố trí đội người bình thường, đột nhiên bị thanh âm này thu hút, cũng không quay đầu lại chạy tới. Có lớn mụ cẩn thận bưng lên một tấm toàn thân trắng như tuyết, trong suốt long lanh đĩa. Trong mắt nàng phảng phất có quang lần đầu tiên nhìn thấy trên thế giới đẹp mắt nhất thứ gì đó. Nàng lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi, trưởng quỹ, này, này đĩa bao nhiêu tiền?
Mang hoa 200, không nhuốm máu đào 20.
Bác gái miệng đại trường, cái cầm đều nhanh chật khớp, 20 văn, so với kia đinh ra đổ gốm còn mất đi ngũ văn tiền. Nàng kích động liền xông ra ngoài, đối với sát vách cửa hàng hô to, bọn tỉ muội, nơi này đổ sứ 20 văn một cái. Đang chọn lựa đồ gốm đám người giải tán lập tức. Đinh ra trong cửa hàng trưởng quỹ, ngốc ngốc nhìn nguyên bản náo nhiệt cửa hàng, trong nháy mắt trở nên ngay cả con rồi đều không thừa. Tình huống thế nào?
20 văn, đập phá quán.
Long Khưu huyện rất lớn, cũng rất nhỏ. Lâm thị hàng thịt 10 văn một cân thịt chín, 20 văn một cái đồ sứ. Nay kính bạo thông tin, rất nhanh liền lấy như bay tốc độ chuyển khắp toàn thành. Càng ngày càng nhiều bách tính ôm thử một chút tâm thái, đi Lâm thị trong cửa hàng tiêu phí. Lại phát hiện, đây quả thực là đại lục mới. Rất nhiều nguyên bản sinh hoạt trôi qua túng quẫn gia đình, cũng ăn được lên thịt, dùng đến lên so đồ gốm tinh xảo mấy lần đồ sứ. Lâm thị hai chữ, trong lúc nhất thời tại cả tòa phủ thành nổi danh lên. Lâm Dịch ngồi ở hướng Bạch Vân huyện vận chuyển bạc trên xe ngựa. Xe ngựa bánh xe tại trên sơn đạo ép qua, lưu lại hai cái thật xấu dấu. Hắn cảm thán một câu, tiểu này gần như không muốn mua bán, chính là kiếm tiền. So trước kia vất vả săn thú thời gian dễ chịu quá nhiều rồi. Lâm Dịch là kiếm bộ rồi. Nhưng mà phủ thành cái khác đại tộc gia chủ nhóm, lúc này lại nhíu mày tụ ở cùng nhau. Dẫn đầu nói chuyện chính là chủ nhà họ Viên. Hắn có chút khó chịu nói, gần đây rất nhiều đến từ các nơi thương nhân tại phủ thành cắm rễ. Ta Viên gia làm ăn rất xuống ngàn trượng, trực tiếp chém ngang lưng ba thành. Có gia chủ phụ hòa nói, đều do bạc cổ, làm cái gì đại xây dựng cơ bản, những kia du thương dường như là con rồi người thấy phân, chạy bản thành, cơ hội buôn bán mà đến. Mấu chốt bọn hắn bán giá cả còn thấp thái quá. Hồng lao gia tử thanh âm giản mua vang lên, kia người mới đem phủ thành làm thành một bãi hồn thủy, long xà hỗn tập, ta Hồng gia cũng bị nơi khác du thương tính toán, vứt đi mười mấy cái nhân mạng. Nô pháp cũng là hừ một tiếng, ta Ngô gia cũng bị ám toán 20 người. Bây giờ vẫn tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, phủ thành bây giờ quá loạn. Đinh Hùng cau mày, các vị nhưng biết Lâm thị. Tất cả gia chủ đều ngẩn người, mắt sáng như đuốc nhìn Đinh Hùng, đây tuyệt đối là có thể nhất gây sự một cái. Ta Bách gia hàng thịt chính là Lâm thị hàng thịt chơi nga bế. Ta Nhạc gia có nhà quán rượu bên cạnh từ có Lâm thị hàng thịt, bây giờ một ngày mới 2-3 người khách hàng giúp đỡ. Đinh Hùng lại là có chút tức giận, trầm giọng nói, ta Đinh gia toàn thành 10 năm nhà tiệm đồ gốm, nửa tháng không có thành giao một đơn làm ăn. Tất cả gia chủ tất cả giật mình. Người nào không biết, tất cả phủ thành tất cả đồ gốm làm ăn Đinh ra một nhà ăn sạch, bây giờ lại nửa tháng đập con rồi, không biết ai nói một câu, nhìn tới muốn tìm mới tới chi phủ nói chuyện rồi. Chương 153, tạo áp lực bạc cổ. Chương 153, tạo áp lực bạc cổ phủ thành, hành vận trà lâu, thiên tự hào phòng. Tiểu nhị đẩy ra cửa phòng riêng, thân xuyên quan phục đầu đội ố sa bạc cổ, ngẩng đầu mà bước đi đến. Hắn hướng phía bên trong phòng mọi người gật đầu một cái, đi đến đặc biệt để lại cho hắn chỗ trống tùy ý ngồi xuống. Các vị viên ngoại, tìm bản chi phủ rốt cục là muốn bàn bạc chuyện gì? Bạc cổ nhận được thỉnh mời thông tin lúc, cũng hơi kinh ngạc. Này nhưng đều là xương cứng, hắn đang lo giải quyết như thế nào đây? Chưa từng nghĩ, người ta lại chủ động mời hắn. Vì an toàn, hắn đặc biệt sắp đặt tại hành vận trà lâu gặp mặt. Rốt cuộc đây chính là Lâm Dịch nhạc phụ mở tiệm, trên đối diện đều có một nhà mới mở Lâm thị hàng tiệm. Tất cả gia chủ đều nhìn Đinh Hùng cùng Nhạc Giang hai người. Đinh gia cùng Nhạc gia thực lực mạnh nhất. Ngày thường gặp được đại sự, các gia tộc đều sẽ rất có an ý đem quyền quyết định giao cho hai nhà. Đinh Hùng trước tiên mở miệng, đầu tiên là giới thiệu sơ lược ở đây nhân vật. Hắn giọng nói có chút tùy ý, nghe không ra mảy may vốn có xem trọng, bạc đại nhân. Đây coi như là chúng ta những người này cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Bạc cổ cũng là nhàn nhạt gật đầu, tính làm đáp lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đám người này căn bản không có để hắn vào trong mắt. Đinh Hùng tiếp tục không khách khí nói, gần đây ngươi một ít quyết sách, để cho chúng ta rất không hài lòng. Bạc cổ khẽ cười một tiếng, ồ. Đinh gia chủ, ta đại biểu thế nhưng triều đình. Ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi đối với ta bất mãn, chính là đối với triều đình bất mãn. Đinh Hùng sắc mặt chìm xuống, cho mặt ngươi, chúng ta xưng ngươi một tiếng chi phủ đại nhân, nếu là không cho mặt, ngươi chẳng qua là một cái không hề thực lực bối cảnh thất phẩm tiểu chi mà thôi. Tất cả gia chủ đều giống như cười mà không phải cười, mang theo trào phúng nhìn bạc cổ. Có chút có tu vi gia chủ, càng là hơn cương khí tán phát không kiêng nể gì cả, ép hướng bạc cổ. Bạc cổ chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, dường như bốn phương tám hướng cũng có mánh hổ tại ở nút, tùy thời nào về phía chính mình. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận, là này Đinh gia gia chủ phách lối lời nói. Đây là hoàn toàn đều đem mình làm một cái, có thể tiện tay bóp chết sâu bọ. Hắn như thế nào đi nữa, cũng là trải qua đại tề hoàng đế bổ nhiệm chi phủ. Đám người này thật sự là lớn gan, liền triều đình đều không hề cố kỵ. Hắn thừa nhận trên người khác thường. Cắn răng nói, Định Bắc phủ là triều đình Định Bắc phủ, không phải là các ngươi thế gia môn phiệt Định Bắc phủ. Của ta quyết sách làm sao, không phải là các ngươi năng lực định đoạt. Có bản lĩnh gì, mặc dù phóng ngựa đến chính là ta bạc cổ cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý nắm bóp biến đản. Bốn câu nói cho hết lời, hắn cảm giác chính mình muốn thoát lực, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Ở đây võ giả tiếp tục phóng thích áp lực. Bạc cổ sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cảm giác bây giờ liền hô hấp đều có chút gian nan. Nhạc Giang cười lạnh một câu, chuẩn bị trước cho hắn biết tay nhìn một cái, nhường hắn ăn chút đau khổ. Được, bạc đại nhân, đều nhìn xem mạng ngươi có đủ hay không cứng rắn. Lại tại lúc này, một tên tiểu nhị một cước đá văng phòng cửa, trong tay còn giơ một cái chứa đựng lấy gà quay khay. Tất cả mọi người trong nháy mắt thu liễm khí tức, bạc cổ thân thể cũng cuối cùng khôi phục bình thường, sắc mặt cũng dần dần có màu máu. Gà quay đến rồi. Tiểu nhị nhón chân, vây quanh cái bàn chạy lượn quanh một vòng, như là một cái nhảy ba lê võ giả. Sau đó tại Đinh Hùng cùng bạc cổ ở giữa, đem kê bưng lên bàn. Bạc Cổ nhìn người tới, thần sắc khẽ giật mình. Mỗi nhà chủ lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn, kêu ít hai cái chân gà quay. Nô pháp chỉ vào gà quay chất vấn, mẹ nó, đùi gà đâu? Tiểu nhị vội vàng lau bờ môi mỡ đông, điên cuồng lắc đầu, ta không có ăn vụng. Nô pháp như nổi giận châu được, lỗ mũi thở hổn hển, giận chỉ vào tiểu nhị cái mũi, ngươi mẹ nó ăn vụng cũng không lau miệng. Nay nhà hàng gì, bọn hắn gọi lao bản của các ngươi đến. Tiểu nhị lại là tiếp lấy lắc đầu, thật không phải ta ăn vụng, này kê sinh ra đều không có chân, ngươi cũng không thể kỳ thị tàn tật kê. Hắn thuận thế vô vô Bạc Cổ bà bay, vị khách nhân này, bên ngoài có người tìm ngươi. Bạc Cổ liên tục gật đầu, chạy ra ngoài. Tiểu nhị lúc này mới chuẩn bị quay người rời đi. Ở đây gia chủ thấy Bạc Cổ đi rồi, lại bị tiểu nhị này chơi bừa, sắc mặt đều vô cùng ấm lãnh. Nhạc Giang âm thanh lạnh băng, ném ra một cây dao găm, đem cổ họng mình cắt. Tiểu nhị giật mình, khách quan, ta quán rượu thế nhưng làm đứng đắn làm ăn, không có loại phục vụ này đó. Nhạc Giang một bộ thượng vị giả ngạo mạn biểu tình, con mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước, giọng nói vô cùng bình thản nói, hoặc là chính mình chết, hoặc là bị ta đánh chết. Tiểu nhị lại đột nhiên nhếch miệng cười, kia khách quan hay là đánh chết ta đi. Dứt lời, hắn từ ngực lấy ra một cái bốc hơi nóng đùi gà gặm. Nhìn xem này quen thuộc màu sắc, không còn nghi ngờ gì nữa chính là mới từ trên bàn gà nướng thao xuống. Thật can đảm, có chút ý tứ. Nhạc Giang còn là lần đầu tiên thấy có người dám ngỗ nghịch chính mình. Hắn lộ ra một cái nhiều hứng thú dáng vẻ, nhìn thoáng qua trước mặt sâu kiến. Cương khí trên người bộc phát, tam lưu viên mãn khí tức lộ rõ. Sau đó lại lập tức thu lại, đem tất cả cương khí ngưng tụ tới ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Nếu ngươi năng lực khiêng một chỉ này, ngươi có thể sống. Ngón trỏ đối với tiểu nhị trái tim nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái. Tất cả các gia chủ đều phát ra một hồi vui cười, giống như sát nhân có thể khiến cho bọn hắn tâm trạng sung sướng. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai chú ý một chút, Nhạc gia chủ thế nhưng ta phụ thành mạnh nhất tam lưu võ giả. Lời ấy sai rồi, ta nhìn xem Đinh gia chủ cùng Nhạc gia chủ không phân sản sản nhau mới là. À đúng, ngươi nhìn ta này miệng, già nên hồ đồ rồi, Đinh gia chủ ngươi đừng để bụng. Ngón tay nhìn như bất lực, nhưng chỉ có ở đây có tu vi võ giả mới có thể cảm giác được gia chiêu này đáng sợ. Cho dù là nhị lưu nhập môn cao thủ, không mở cương khí tình huống dưới, cũng muốn vẫn lạc tại một chỉ này phía dưới. Đầu ngón tay đã chạm đến tiểu nhị quần áo. Áo quần không do mà lay, hướng về sau thổi têu phần phật. Một giây sau, muốn xuyên thủng tiểu nhị trái tim. Các gia chủ trừng to mắt, càng ngày càng hưng phấn. Âm ầm tất cả thiên tự hào phòng bị nhất đạo năng lượng oanh tạc, cửa gỗ hộ hướng lầu dưới bay đi. Hiện trường bụi mù cuồn cuộn, bát đũa cái bàn rơi mất một chỗ. Khá nhiều không có tu vi gia chủ, bị chấn động đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cho bụi. Khu khu cụ nóa, Nhạc gia chủ ngươi khai đại chiêu cũng không nói trước một tiếng, ta không có tu vi cũng tốt chống trước. Má ơi, ta kiểu tóc đều loạn, uy lực này, tiểu nhị không được bị tạc thành tạt bã, đáng tiếc bỏ qua. Đinh Hùng trước hết nhất khôi phục lại, hắn ở đây trong bụi mù tìm kiếm lấy Nhạc Giang thân ảnh. Nhưng hiện trường tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ có nhất đạo mơ hồ bóng người tại đứng nặng nễ. Một lát sau, bụi mù dần dần tan đi. Lầu dưới tại dạo phố bách tính đều hướng lầu 2 nhìn lại. Lại chỉ nhìn đạt được quán rượu phá khai rồi một cái độc lớn, dường như là có con voi lớn nghị quần nhảy lầu. Bên trong phòng, các gia chủ vô đất trên người, ngẩng đầu nheo mắt rốt cục thấy rõ trong bụi mù thân ảnh. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi, Nhạc gia chủ đâu? Đinh Hùng hùng hậu nặng nề âm thanh lại là vang lên, lầu đối diện đỉnh. Mọi người theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Đối diện tiệm may nhà ngói trống lên, đang nằm một cái tứ chi đại trương thân thể. Người kia tròng trắng mắt thượng lật, trong miệng ngã bọn, ngực phá khai rồi một cái dấu chân giống nhau lô rách, lộ ra bên trong làng da. Chương 154, bị Võ Thiên lắc lư quẻ nhà giàu. Chương 154, bị Võ Thiên lắc lư quẻ nhà giàu. Các gia chủ lấy lại tinh thần, vô cùng hoảng sợ nhìn tiểu nhị, kiêng kỵ mà hỏi, ngươi là người nào? Không cần nghĩ, tiểu nhị này khẳng định là một cái so Nhạc gia chủ còn lợi hại hơn võ giả. Nhưng một cái nho nhỏ có rượu, như thế nào ngay cả tiểu nhị đều biến thái như vậy? Hồng lao gia tử lại là thở hổn hển, trong lòng một trận hoảng sợ. Ta làm, hoàn hảo lao gia tử ta bảo đao chưa giả, ổn một tay. Nếu đem Diệp sư phụ phái tới, tất nhiên ngay cả người ta tiểu nhị đều có thể đem hắn làm chết. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, cho dù mạnh nhất hoàng sư phó, sợ cũng gánh không được một kích này đi. Hắn Hồng gia đều hai cái võ giả, một cái Diệp sư phụ tam lưu đại thành, một cái hoàng sư phó tam lưu biên mãn. Phàm là thiếu một cái, hắn Hồng gia tại phủ thành quyền lên tiếng đều giảm xuống gấp đôi. Không ít gia chủ cũng bắt đầu nghĩ mà sợ, bây giờ phủ thành lần này một thủy, thật đụng đầu. Những thứ này du thương quá biến thái, cắm rễ đều cắm rễ sao, mang nhiều cao thủ như vậy đi ra ngoài làm gì? Ta phủ thành an toàn vô cùng. Đinh Hùng đã cảm giác được đối diện người võ đạo khí tức, giống như hắn là tam lưu viên mãn. Nhưng hắn không dám có chút xem nhẹ, ngược lại cẩn thận hỏi, các hạ đại biểu là cái gì thế lực? Phiền phức như nói thật thành, đỡ phải ngày sau lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ta Đinh gia dù sao cũng là một cái nhị lưu võ giả đại tộc. Hắn đã là biểu đạt thân mật, cũng là đang nhắc nhở đối phương, hắn Đinh gia cũng không tốt gây. Lương hắn cười ha ha một tiếng, ta hành vận trà lâu lâm thời công. Nào có cái gì thế lực? Dứt lời, hắn lại từ ngực lấy ra một cái đùi gà gặm. Đông 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 Võ Thiên chạy ảo lấy thang lầu, thở phì phò vào. Đợi nhìn thấy trước mặt tận thế loại cảnh tượng, hắn kém chút hôn mê bất tỉnh. Hắn đều nhanh nước mắt chảy xuống, cực kỳ bi ai nói, tiểu lâu của ta, thiên tự hào của ta phòng. Hắn hung tận chỉ vào Lương Hán, có phải hay không là ngươi thằng nhãi con, đem ta quán rượu hủy. Ta mẹ nó, ta muốn đánh chết ngươi. Hắn thở hài tử muốn hướng Lương Hán cái mông rút đi. Lương Hán nhẹ chân, liên tục cầu xin tha thứ, giải thích nói, võ trưởng quỹ, ngươi chờ chút, nghe ta giải thích à.
A, đừng đánh, ta dựa vào cái mông ăn cơm. Là đám người này, nói muốn đánh ta, mới biến thành như vậy. A, cứu mạng a, hiện trường mọi người thấy này một màn kỳ dị, chỉ cảm thấy da đầu đều tại run lên. Một người đỉnh cấp võ giả, lại bị một cái bụng vệ trưởng quỹ dùng đế giày giẫm túi cố. Lẽ nào, này trưởng quỹ cũng là một tên sâu không lường được đại cao thủ? Ngay cả Đinh Hùng cũng vô cùng kiêng kỵ. Này trưởng quỹ, hắn nhìn không thấu. Hắn lông tơ đứng đấy, lui ra phía sau ba bước, mập mạp này tất nhiên là một vị nhị lưu cao thủ. Hắn không có mang trong nhà cột trụ ra đây, nếu chọc giận người này, hắn đều nguy hiểm. Hắn bây giờ chỉ nghĩ về nhà, tìm thấy kia vừa nãy mất đi cảm giác an toàn. Hồng lão gia tử hận không thể lập tức trở về cho con lớn nhất Hồng tổ danh một đao. Bản lão gia lão mã mất vó, sinh cái ngu xuẩn hố cha nhi tử. Nếu làm ngày dựa theo ý hắn thấy, phái người đến trả thù. Đều không cần đợi đến thanh minh, Hồng gia đều tập thể trước giờ, tự mình xuống dưới thăm viếng tổ tông Võ Thiên, trong mắt chuyển hướng những người có mặt, hung tợn quát lớn, các ngươi có biết hay không, này mỗi một tấm cái bản đều là từ thật xa vật tới. Tốn ta võ gia bao nhiêu tiền? Cho dù ta võ gia lại có thực lực, tại đây Định Bắc phủ không sợ trời không sợ đất, tiền cũng không phải như vậy lãng phí. Thực chứng, nay trưởng quỹ phía sau gia tộc tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Thật xa vật đến, lẽ nào là kinh thành đỉnh cấp môn thiệt? Cái gì Định Bắc phủ không sợ trời không sợ đất, thật ra, người ta khẳng định là không cẩn thận nói hớ. Đinh Hùng mang theo mỗi nhà chủ thượng trước một bước, cung kính nói, tiền bối, chúng ta làm sai, khẳng định phải bồi thường. Ngươi nhìn xem muốn bao nhiêu, cứ việc nói. Ta nơi này đều là Định Bắc phủ tương đối có thực lực gia tộc, ngân lượng phương diện là không có vấn đề. Đương nhiên, luận thực lực, cùng võ gia là không so được. Võ Thiên gặp bọn họ thái độ như thế thành khẩn, sắc mặt ôn hòa mấy phần. Lúc này lấy giấy bút, tại hiện trường kiểm kê lên. Cái bàn này 2 lượng bạc mua. Hắn chỉ vào vỡ vụn cái bàn, mở miệng nói, đây là kinh thành vận tới cái bàn, ngay cả nhất phẩm đại quan đều ngồi qua, giá trị 200 lượng. Thế nhất phẩm đại quan. Mọi người sợ tới mức hít sâu một hơi. Liên tục gật đầu, 200 lượng, chúng ta bồi. Võ Thiên mừng thầm, quả nhiên cho ta kiểm tra xong đến, tuyệt đối là ngốc nhà giàu, không làm thịt các ngươi thịt ai à. Nếu là dám không đồng ý, ta tại Định Bắc phủ thế nhưng không sợ trời không sợ đất, có bạc đại nhân chỗ dựa. Hắn chỉ vào trên đất mảnh ngói, mở miệng nói, cái này sứ Thanh Hoa Bình Hoa, là binh bộ thượng thư nhà công tử tình hình kinh tế căng thẳng, làm cho ta. Bây giờ nát, nếu là hắn tìm ta chủ mướn, ta có thể không lấy ra được. Cho dù làm 500 lượng tốt. Thế binh bộ thượng thư. Tuy không binh quyền, lại phụ trách quân đội tuyển chọn, biết nhau tướng quân cũng không ít. Mọi người như gà con một hóc, chúng ta bồi, 500 quá ít, hoa này bình xem xét đều là đồ tốt, chúng ta bồi 1.000 lượng. Đúng, 1.000 lượng, liền xem như chúng ta hiếu kính thượng thư đại nhân. Võ Thiên bút trong tay đều đang run rẩy, má ơi, 1.000 lượng, ta võ ra cũng là tốt rồi. Tối nay muốn trở về cho ma quỷ lão cha thêm đồ ăn, nhiều hơn 2 nén hương, lão cha phù hộ. Hắn lá gan lớn hơn. Kỳ ngộ khó được, đây là võ ra duy nhất bay lên cơ hội, hắn phải bắt được. Thế là chỉ vào trên đất gà quay. Này cây 1.000 lượng. 1.000 lượng. Đám người kinh hãi. Đinh Hùng lỗ mũi thở hổn hển, nắm đấm nắm chặt, cảm giác này trưởng quỹ khinh người quá đáng. Nhưng nhớ tới sau lưng hắn kinh khủng ra thế, cưỡng ép bình phục lại tâm trạng, do hỏi, này kê, không phải chúng ta kêu hả? Võ Thiên khẽ giật mình, nguy rồi, đắc ý quyền hình. Ánh mắt hắn đùng ngủ cục chuyện. Đột nhiên vũ mạnh một cái đùi, đau lòng nhức óc nói, là ngươi điểm không sai. Nhưng này kê cũng không phải bình thường kê. Nàng có một cái thân thế bi thảm, các ngươi nghe ta biên. Ngạch giải thích a. Nàng từ nhỏ sống ở một cái không hạnh phúc gia đình, phụ mẫu từ bỏ nàng. Chờ chúng ta tìm thấy nàng lúc, thân thể đã bị làm bẩn, tràn đầy bùn đất. Chúng ta cho nàng tân sinh, nàng vì báo đáp, nói muốn tạo một cái mới kê, làm một đầu tốt kê. Thế là chúng ta dưng dưng đem nàng đưa vào ký viện, làm thành hầm lò kê. Bây giờ, các ngươi lại đem nàng ném tới trên mặt đất, thân thể lần nữa dơ bẩn. Cái này khiến ta đối với lời hứa của nàng trôi theo dòng nước. Ta sau này chính là cái bạn người phỉ nhổ, thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Tổn thất tinh thần của ta phí, danh dự tổn thất phí, không thể so với bình hoa đáng giá. Các gia chủ cũng bị cái này chuyện xưa thật sâu cảm động, thở dài một tiếng, khổ trưởng quỹ, chúng ta bồi. Đợi ra hành vận trà lâu cửa lớn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cũng có chủng sống sót sau hai nạn cảm giác. Đinh Hùng chỉ xa xa thiên thượng, các ngươi nhìn xem kia, là không là nghĩ đến cái gì? Có gia chủ cảm thán, đúng vậy à, Thái Dương, đại biểu là giành lấy cuộc sống mới, tại quỷ môn quan đi rồi một lần mùi vị thật không dễ chịu. Và nó, ta nói Nhạc gia chủ còn đang ở nóc nhà, mau gọi người cứu hắn. Chương 155, mâu thuẫn chuyển giá, Diệp Ngự sử giận chương 155, mâu thuẫn chuyển giá, Diệp Ngự sử giận Lâm Dịch nghiêng dựa vào trên ghế nằm, nhìn chết đối diện phá vỡ một cái độc lớn hành vận trà lâu, cái mông kém chút không có ngồi vững vàng. Có chút im lặng giật giật khóe mắt nói, nhường tiểu tử này đi xem tình huống, như thế nào đem ta tiện nghi nhạc phụ quán rượu phá hủy. Hắn muốn đến ngồi ở cửa hàng trước ngủ gần. Đột nhiên cảm giác được kể ra võ giả khí tức bước vào quán rượu. Đồng thời bạc cổ cũng dường như cũng đi túi kê toa. Lâm Dịch có chút bận tâm, mới gọi Lương Hán đi xem. Lương Hán tặc mi thử nhãn, hòa với xếp hàng mua thịt đám người trà trộn đi vào. Lâm Dịch liếc mắt liền phát hiện hắn, quát to, tiểu tử, đến. Lương Hán như là làm sai hài tử, gãi đầu, Lâm ca, phía trên có chuyện gì vậy? Lương Hán lúc này mới 1 năm 1 10 nói ra. Lâm Dịch nghe xong, lập tức đi vào phủ nha. Bác thúc, những gia tộc này thực lực điều tra rõ ràng. Hắn thấy, bạc cổ làm tới chi phủ, này Định Bắc phủ tự nhiên có một nửa là thuộc về Lâm gia. Nhưng hắn cũng biết, Định Bắc phủ có nhị lưu võ giả gia tộc. Bởi vậy, hắn cũng không đội mà tiếp tục phóng đại, dự định trước tăng thực lực lên. Bây giờ bạc cổ cũng là bị người dùng tính mệnh uy hiếp, hắn không thể không quản. Bạc cổ vẻ mặt âm trầm, đám người này hoàn toàn không ta đây chi phủ để vào mắt. Lập tức hắn nhìn thoáng qua sau lưng hình bộ đầu, ra hiệu hắn nói chuyện. Hình bộ đầu mở miệng nói, căn cứ điều tra, trong thành có hai đại gia tộc có nhị lưu võ giả. Đồng thời, chí ít có một vị nhị lưu viên mãn, mấy tam lưu viên mãn. Còn lại mười mấy gia tộc, cũng không ít tam lưu viên mãn. Lâm Dịch nghe xong, cũng là cảm thấy khẽ khẽ áp lực. Hắn suy nghĩ nói, đối đầu nhị lưu viên mãn, bây giờ ta còn không có nắm chắc, trừ phi cho ta điệp lãng trồng lên. Nhưng đối phương nếu là không đốc, ra tay chính là sát chiêu, ta không cần thiết bước lên nguy hiểm này. Hay là cầu một điểm, trước đột phá đến viên mãn lại nói. Huống chi, còn không rõ ràng lắm cụ thể võ giả số lượng. Nếu mười mấy cái tam lưu thêm hai cái nhị lưu, ta dù là viên mãn cũng không nhất định làm qua. Lão Bát đã bị hắn phái đi ra điều tra Tần Quốc sự việc. Trong tay hết rồi lính trinh sát, Lâm Dịch nhất định phải làm gì chắc đó. Đỡ phải một lần xệ chân để hận nghìn đời. Hắn có kim thủ chỉ, dù là không hề làm gì, chậm rãi phát dụng, cũng so làm sai tốt. Thế là mở miệng nói, trước yếu thế, đem trọng tâm đặt ở cái khác các huyện. Chờ ta viên mãn sau đó, lại tính toán sau. Bạc Cổ nghe xong, trầm tư một lát, đại điện, đối phương khí thế hùng hùng, ta sợ ta sống không đến ngày ấy. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút nghĩ mà sợ, ngươi còn bao lâu năng lực viên mãn? Hình bộ đầu đã cùng hắn đã thông báo, đối phương tùy tiện phái một người đều có thể bóp chết hai người bọn họ. Hắn hiện tại không có chút nào cảm giác an toàn, chân đều có chút run rẩy. Hình bộ đầu nắm đấm nắm chặt, gân xanh nô lên, đều tại ta quá yếu. Lâm Dịch cho hắn một cái trấn an ánh mắt, không sao, gần đây ta sẽ ở trong thành trấn thủ, sẽ không rời đi. Khoảng cách ta viên mãn còn cần mấy ngày này. Viên mãn thế nhưng còn kém gần 2000 kinh nghiệm. Nếu là không có nhị phẩm huyền căn, tối thiểu muốn tu luyện 1 năm rưỡi, hơn nữa là ngày đêm không dừng lại loại đó. Đúng lúc này, một tên sai dịch đứng bước nhanh đi vào trước cửa, quỳ một chân trên đất, bẩm báo đại nhân, Diệp Ngự Sử đại nhân đã đến ngoài cửa thành. Bạc Cổ sững sờ, Diệp Ngự Sử đến làm gì? Hắn phân phó một tiếng, mau mau chuẩn bị ngựa, cùng ta tiến đến nghênh đón. Ngoài thành, một cỗ đến từ kinh thành xe ngựa sang trọng dừng ở cửa thành. Xe ngựa trung quanh còn có mấy kỵ binh cảnh giới. Diệp Ngự Sử dù là chức quan không thấp, nhưng quy củ lại là thủ vô cùng nghiêm, muốn chờ đối đãi lạnh nhạt cổ cho đi mệnh lệnh, mới biết vào thành. Hắn ở trên xe ngựa xem sách giết thời gian, nhưng không ngờ, chờ đến chính là một đội chỉnh tề nhân mã. Phía trước còn có một chiếc xe ngựa dẫn đường. Xe ngựa đi vào hắn phụ cận, Bạc Cổ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, bước nhanh đón nhận hắn. Ha ha ha, Diệp Ngự Sử đại nhân, chào mừng chào mừng. Diệp Ngự Sử thấy hắn như thế khách khí, cũng là cười cười chắp tay một cái, nói ngay vào điểm chính, Mỏng Chi phủ, ngươi mới vừa nhậm chức, bên trên phái ta tới theo thông lệ thị sát Bạc Cổ hiểu ra đến chắp tay đáp lại. Tiếp lấy hướng về sau phất phất tay. Sau lưng các sai dịch, nâng lấy từng cái tinh mỹ trên cái dương trước. Cái dương từng cái mở ra, Bạc Cổ bắt đầu giới thiệu, một chút quả quê, là Định Bắc phủ đặc sản, không thành kinh ý, cũng đại nhân thưởng ngoạn Diệp Ngự Sử sững sờ, có chút nhíu mày, Bạc đại nhân cũng hưng một bộ này. Bạc Cổ thấy ánh mắt không đúng, lập tức minh bạch qua đến. Này quan ở kinh thành thanh cao. Hán đội bằng nói, không phải cái gì vật phẩm quý giá, đều là chút ít phàm vật, đại nhân xem như du lịch thủ tín là đủ. Diệp Ngự Sử đi tới, từ trong dương hai tay nâng lên một đầu đẹp đẽ sứ con âm. Sau đó đặt ở trước mắt tỉ mỉ dò xét Lâm Dịch chủ động tiến lên, cười lấy giới thiệu nói, Ngự Sử đại nhân, này sứ tên là Tích Thủy con âm. Đồ sứ mặt ngoài toàn thân trắng như tuyết, như lưu ly loại sáng bóng, lại càng thêm mượt mà. Với lại bên trong càng khôn, sắp đặt đạo lưu danh, hậu phương có thể ngay cả bể nước, lại từ quan âm ngọc trong tay lọ sạch cùng cảnh liêu chảy ra. Bởi vì cái gọi là ngọc tịnh, thủy nhu. Diệp Ngự Sử nghe hứng thú. Lâm Dịch nói tiếp, khắp thiên hạ, hiện nay chỉ có cái này cái. Ồ, thiên hạ phần độc nhất. Vậy ta đều mang về cho Đông Ngự Sử nghiên cứu tường tận. Diệp Ngự Sử trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá, đồ sứ cũng không tiện nghi, bạn đại nhân, ngươi lại nói đây là quả quê. Hắn chỉ trước người một đống cái dương, bất mãn nói, huống chi còn như thế nhiều, đây không phải hao người tốn của ạ. Bạc Cổ liên tục khoát tay, tại nơi khác có thể vô cùng chân quý, nhưng ở ta nhất định Bắc phủ, cái này cái đĩa sứ cũng mới 20 văn. 20 văn? Hồ đồ, ngươi làm bản đại nhân là kẻ ngu hay sao? Lâm Dịch lại là cười nói, đại nhân, đây là ta Lâm gia đồ sứ công trường sản xuất, một cái đĩa định giá chính là 20 văn. Diệp Ngự Sử nhớ lại, ngươi chính là Lâm gia gia chủ đi. Lâm Dịch chắc tay, đúng vậy. Lâm Dịch bán 20 văn hắn đều không kỳ quái, người ta trước đó bán thịt đều mới 10 văn. Chuyên làm ăn lô vốn, hắn khác sâu ấn tượng. Ừm, không sai, đại trưởng phu vậy. Vào thành, Định Bắc phủ phồn hoa cảnh tượng nhường hắn giật mình. Hắn tháng trước mới đến qua, làm lúc cũng không nhiều người như vậy. Cớ gì náo nhiệt như vậy? Bác Cổ tiến lên liên tục giải thích. Diệp Ngự Sử phất dâu gật đầu, nhường năm huyện thế gia môn phiệt quên tiền sửa đường, bản sống toàn phủ kinh tế, không tệ. Ngay cả lịch sử còn sót lại công sơn tư chiếm cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, không hổ là ta nhìn chúng người. A vân vân. Định Bắc phủ không phải 6 huyện sao? Hắn lông mày sâu nhăn, cái nào một huyện dám không quên? Kinh tế tốt, được lợi lớn nhất còn không phải những kia thế gia môn phiệt. Bác Cổ thay đổi một bộ làm khó biểu tình, thở dài lắc đầu, chính là nơi đây, Long Cưu huyện. Lâm Dịch cũng là hận hắn không tranh dáng vẻ, nơi đây thân hào tầm nhìn hạn hẹp, còn ỷ vào sau lưng võ giả, cho bạc đại nhân tạo áp lực. Nói cái gì không nghe bọn hắn, liền để bạc đại nhân biến mất. Đoạn thời gian trước, bọn hắn còn phái ra nhị lưu cao thủ, đem bạc đại nhân treo lên đánh cho một trận. Thấy Lâm Dịch càng nói càng thái quá, Bạc Cổ mặt mo đỏ ửng. Nhưng ở Diệp Ngự Sử nhìn tới, là cái này bị sỉ nhục xấu hổ, làm ta tức quá vậy. Ta thống hận nhất những thế gia này môn phiệt, chỉ có vào chứ không có ra, giống như Tỷ Hưu. Định Bắc phủ tình huống ta cũng hiểu rõ ràng, liền không lại lưu lại. Diệp Ngự Sử xoay người rời đi, ta hồi kinh tìm Đông Ngự Sử, phái người tiếp theo hiệp trợ ngươi. Nhị Lưu Võ Giả, bên cạnh hắn cũng không có, chỉ có thể trở về biệt binh. Lâm Dịch cùng Bạc Cổ nhìn hắn bóng lưng, nhìn nhau cười một tiếng. Như hai đầu lớn nhỏ hồ ly. Chương 156, dưới đất chợ đen chương 156, dưới đất chợ đen lão già, chợ đen tản thông tin, có một gốc nhị phẩm huyền căn sắp đấu giá. Đinh Hùng đôi đũa trong tay dừng lại, cả người giật mình. Lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhanh, nhường cố phòng chuẩn bị hiến ngân. 3 năm, chợ đen 3 năm không có đấu giá qua nhị phẩm huyền căn. Bây giờ ta một cú sút cuối cùng, chỉ kém nửa bước đột phá, nhất định phải nắm bắt tới tay. Đồng dạng tình huống còn ra hiện tại phụ thành các đại gia tộc. Đây là chợ đen cố ý tuyên truyền. Mỗi khi có chân quý vật phẩm đấu giá, bọn hắn đều sẽ vụng trộm báo tin tất cả có thực lực gia tộc. Tàng Dược Ti từ Định Phú từ lần nữa bị người khác nhanh chân đến trước hai gốc nhị phẩm huyền căn về sau, các bạn, mặt nhìn qua càng là hơn giản mua thêm 10 tuổi. Hậu thiên chính là báo cáo chỉ tiêu thời gian. Nếu bước đi một gốc còn tốt, nhiều lắm là bị chút ít trừng phạt. Nhưng nếu ngay cả ném hai gốc, hắn sợ là muốn bị vớt xuống tới. Hắn đối với nam tử trước mặt khẩn cầu, "Phương Chỉ Huy sứ, van cầu ngươi lại cho ta mượn một gốc nhị phẩm huyền căn." "Từ Chỉ Huy sứ, lần trước không phải mới mượn sao, ngươi làm đây là rau cải trắng." Phương Chỉ Huy sứ đem trước mặt bạc đẩy trở về. Từ Định Phú một cái nước mũi một cái lệ, lần nữa đem trước mặt bạc thôi qua thứ. "Phương Chỉ Huy sứ, chúng ta hai mươi mấy năm giao tình, dị vãng ta thế nhưng không ít chiếu cố ngươi. Lần này liên quan đến ta sinh tử, ngươi đều cuối cùng giúp ta một lần." Phương Chỉ Huy sứ lắc đầu, "Lần trước gốc kia giá trị, chẳng lẽ còn chưa đủ trả nhân tình của ngươi? Ngươi một cái nhị lưu viên mãn chìm đắm 6 7 năm cao thủ, lại bị người liên đoạt ba cây nhị phẩm. Thậm chí ngay cả người ta mặt đều không có thấy rõ qua. Ta làm sao có khả năng nhiều lần đều giúp ngươi?" Hắn đối với Từ Định Phú người lão hữu này thất vọng vô cùng, chỉ có một thân tu vi, lại bị người làm con khỉ đùa giỡn. Bịch Từ Định Phú trực tiếp cho hắn quỳ xuống, trên mặt đất dập đầu dậy rồi đầu. "Phương Chỉ Huy sứ, van cầu ngươi giúp ta một lần cuối cùng, ngày sau lên núi đao xuống bạc dầu, chỉ cần ngươi một câu." Phương Chỉ Huy sứ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là mềm nhũn ra, "Được, lần này bạc đều không thu, lần trước ngươi đã cho nhiều. Coi như chúng ta thanh toán xong, ngày sau đừng lại tới tìm ta." Phanh phanh phanh, Từ Định Phú đối với bóng lưng hắn rời đi điên cuồng dập đầu lấy đầu. Đột nhiên, hắn chú ý tới tàng dược ti cửa trên mặt đất, có một phong bị giẫm đạp lên thư tín. Từ Định Phú đi rồi tiến lên nhặt lên, phát hiện lại còn không có hủy đi phong, thu món người vẫn là hắn. Hắn mở ra xem, thân thể kích động có chút run rẩy. Trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm nói, "Nhị phẩm huyền căn đấu giá. Nhị phẩm huyền căn, ta tình thế bắt buộc ai dám cùng lão tử đoạn, lão tử làm chết hay." Kỹ năng, bán tên, đại thành, kinh nghiệm 399, 2000, kinh nghiệm 400, 2000, siêu siêu siêu. Lâm Dịch tại trong phủ luyện tập bắn tên. Hắn mong muốn mau chóng để thăng chút ít kỹ năng, nhìn xem có thể hay không soát ra kỹ năng biến thái hiệu quả. Nhưng hắn thực lực năng lực thời gian ngắn lại tăng lên nữa. Chẳng qua đến đại thành, kinh nghiệm thực sự quá chậm. Bán mấy ngày tiễn cũng chướng không được mấy giờ kinh nghiệm. Mong muốn nhanh chóng để thăng, muốn giết chết đại lượng vật sống. Nhưng nơi nào đến nhiều như vậy vật sống? Hắn thử qua bắn chính mình nuôi chuột rúi, nhưng phát hiện lại một chút tác dụng không có. Hắn đoán chừng là vì chuột rúi đã tuân phục, không có chạy trốn, không tính là rèn luyện. Lúc này, một danh gia đinh chạy vào, "Lão gia, ngươi có thư tín?" Lâm Dịch mở ra xem xét, hơi nghi hoặc một chút, "Chợ đen, nhị phẩm huyền căn, thú vị, vừa vặn nhà rỗi, đi xem." Hôm sau, một cỗ chiếc xe ngựa sang trọng lái ra cửa thành, dọc theo thông hướng kinh thành quan đạo xuất phát. Lâm Dịch cưỡi lấy la mã, hướng ngoài thành chạy gần 20 dặm, cuối cùng nhìn thấy bên cạnh quan đạo bên cạnh một cái chợ. Nơi đây là một cái cổ đạo. Lui tới Định Bắc phủ làm ăn du thương, sẽ tới trước nơi này tiến hành đợt thứ nhất giao dịch. Nơi này hội tụ mỗi cái phủ thành thương nhân, bọn hắn không nhất định là đi hướng Định Bắc phủ, có thể chỉ là tới mua cái khác phủ thương phẩm. Thuộc về là một chỗ cỡ lớn thương phẩm nơi tập kết hàng. Từng tòa có chút xưa cũ kiến trúc san sát. Ven đường giao hàng thương hộ quần áo cách ăn mặc, thậm chí giọng nói đều không thống nhất, rõ ràng không phải một chỗ tới. Hắn dựa theo thư tín bên trên thông tin, đi vào cổ đạo trung tâm một chỗ đại biện. Trên biển hiệu sáng loáng hai cái chữ to, chợ đen. Lâm Dịch đều trợn tròn mắt, mật mã, phách lối như vậy, trực tiếp viết chợ đen. Đây là địa bàn của ai, cũng không quản, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Một tên phú thương từ hắn bên người đi qua, cười cười, nơi đây thế nhưng ba phủ giao giới, ai cũng mặc kệ. Người đang này chết rồi, bốc mùi đều không có nhân lý ngươi. Lâm Dịch giật mình, nóa, khủng bố như vậy. Hắn vội vàng lấy ra mặt nạ cho chính mình đeo lên, sợ sau đó bị người nhìn ra hắn là một kẻ có tiền người. Hắn phát hiện, nơi đây võ giả khí tức dày đặc. Dường như mỗi một cái giao hàng tiểu thương bên cạnh, cũng có một tên võ giả bảo vệ. Cũng thế, nơi này nếu phát sinh điểm bắt cóc tống tiền, cũng là rất bình thường. Cũng may hiện nay còn chưa phát hiện nhị lưu võ giả. Đang đang đang. Chợ đen bên trong gõ chiên trống, tuyên bố đấu giá còn có nửa canh giờ bắt đầu. Mấy chục tên viên ngoại phú thương ăn mặc nhân sĩ, từ bên cạnh nhanh chóng vòng qua, hướng chợ đen bên trong đi đến. Lâm Dịch thần kinh lập tức kéo căng, thầm nghĩ, thao, nhị lưu võ giả, 10 cái nhị lưu võ giả. Hắn suy đoán, người tới đều là phụ cận ba phủ, có thực lực nhất gia tộc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn lập tức kéo lên kéo trên mặt nạ. Từ Định Phú từ bên cạnh hắn đi qua, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Lâm Dịch, cảm giác người này có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng Lâm Dịch lại như là không nhận ra bình thường, tự mình ở trong viện thưởng thức hoa thảo. Khoảng cách gần như thế, hắn cảm giác được rõ ràng Từ Định Phú tu vi. Lao tiểu tử này, quả nhiên là nhị lưu viên mãn. Từ Định Phú thực sự nghĩ không ra, lắc đầu, tiếp tục đi vào. Hi hi, này cửa hàng tên Hảo Kỳ Bá Nha. Nhất đạo thiếu nữ thanh âm theo bên ngoài đầu truyền đến, Lâm Dịch dừng bước nhìn sang. Nơi đây đừng nói thiếu nữ, ngay cả phụ nhân hắn đều chưa từng thấy qua, đầy đường hắn tử. Chỉ thấy một người mặc phân quần, đầu đội kim sắc châm gài tóc, trên chân cầm giày còn khảm nạm lấy chân châu nhà giàu thiếu nữ. Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn quanh mình tất cả. Trên mặt nàng còn vẽ lấy đạm trang, son phấn đường đỏ hai gò má, hai mắt thật to mười phần đáng yêu. Cổ bà bá, chúng ta vào xem một chút đi. Thiếu nữ nhảy nhót từ Lâm Dịch bên người đi qua, những nơi đi qua, thiếu nữ hương thơm lưu động. Sau lưng đi theo lão giả tóc trắng, trên tay ôm một cái trọng kiếm, sau lưng treo lấy một cái thuộc da túi. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua Lâm Dịch. Tam lưu đại thành, nhị lưu biên mãn. Mặc dù nhìn không thấu lão giả tu vi, nhưng khoảng cách gần như thế, hắn hay là cảm giác được đối phương cương khí ba động. Là một tên nhị lưu biên mãn. Chợ đen nội viện bày đầy cái bàn, những khách nhân đều riêng phần mình tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Lâm Dịch đi vào lúc đã không có mấy cái chỗ ngồi. Cũng may hắn lẻ loi một mình, mắt nhìn góc một cái không bị, liền đi qua. Đúng là vừa nãy nữ tử cùng lão giả, còn có Từ Định Phú. Chương 157, đấu giá bắt đầu. Chương 157, đấu giá bắt đầu. Trên đài đấu giá, một tên che mặt nữ tử tay cầm đấu giá truy, chậm rãi đi đến đấu giá sau cái bàn. Giọng thanh thúy từ dưới mặt nạ bảo hộ truyền ra, lần này đấu giá hội, trừ ra có nhị phẩm huyền căn, còn có rất nhiều đặc thù binh khí, đồ phong ngự, đại dược, độc dược, thậm chí. Người nàng vỗ tay một cái, mấy tên người bịt mặt từ một bên trong sương phòng khiêng ra một cái giá vũ khí, hướng trên đài đấu giá đi đến. Âm âm giá vũ khí buông xuống, phát ra nhất đạo nặng nề trầm đụng. Phía trên vải đỏ một bóc, một cái 2 mét khối tả hữu cự hình vòi voi đao, hoành giá trên đó, hiện ra tại trước mắt mọi người. Đây là khổ thổ khoáng thạch dung luyện rèn đúc vòi voi đao. Giá khởi điểm 350 lượng. Chỉ một thoáng, hiện trường rối loạn tưng bừng. Khổ thổ mỏ. Đây không phải là tất cả đại tể cứng rắn nhất khoáng thạch sao? Nghe nói so kim thạch mỏ tính bền dẻo gấp 3. Thứ này nghe nói chỉ lưu truyền trong quân, như thế nào chợ đen có thể lấy được? Nếu không gọi thế nào chợ đen, mỗi lần đấu giá đều là chân phẩm. Lâm Dịch hứng thú. Sau lưng hắn trọng nhận, chính là kim thạch mỏ chế tạo. Đây đã là thiện thiết tứ, thậm chí tất cả Định Bắc phủ có thể lấy được tốt nhất kim loại. Giá trị càng là hơn giá trên trời, 70 lượng đều đủ người bình thường ăn cả đời. Cái này trọng nhận hắn dùng lên hết sức hài lòng. Nhưng nếu có tốt hơn, hắn tự nhiên mong muốn đổi. Từ Định Phú cũng nhìn xem đỏ mắt, thế nhưng hắn bạc muốn giữ lại mua người căn. Cổ bà bá, ngươi thanh kiếm này không phải liền là khổ thổ mỏ chế tạo à? Thiếu nữ như chuông bạc tiếng vang lại lần nữa vang lên. Cổ kiếm ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói, Phi Yến, ta ra đây liền phải khiêm tốn một chút, nơi này cũng không ít cùng cổ bá bá cùng cảnh cao thủ, thậm chí còn dường như có một đạo mạnh hơn khí tức. Hắn như có như không nhìn về phía một bên sân phòng. Nếu ta những thứ này tiền quan tài bị người ta theo dõi đều phiền phức rồi. Từ Định Phú chừng to mắt liếc nhìn hai người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lão giả cự kiếm bên trên. Hắn thừa nhận hắn dậy rồi tham nghiệm, hắn thực sự quá thiếu tiền. Chẳng qua lão giả khí tức không kém hắn, hắn đành phải lại đem ánh mắt rời. Lâm Dịch hơi hí mắt, thầm nghĩ, thật mẹ nó là ngọa hổ tàng long. Lão nhân này sẽ không ở nơi nào đó tàng thư các đảo qua mà a. Bất quá, hắn nói mạnh hơn khí tức, lẽ nào ở đây còn có nhất lưu võ giả? Suy nghĩ một lúc cũng hợp lý. Mong muốn an toàn đấu giá chân quý đồ vật, tự nhiên phải có cái chấn được chẳng tử. Rất nhanh, vòi voi đao giá cả đã tăng tới 600 lượng. Này đã vượt qua Lâm Dịch tâm lý giá cả, cuối cùng bị một cái sắt vách phủ nhà giàu vỗ tới. Tiếp xuống vật đấu giá là một loại kỳ độc, một ngày bao gồm báo tán. Nữ tử che mặt giơ lên một cái bình ngọc, bắt đầu giới thiệu. Tên như ý nghĩa, loại độc này một ngày là có thể độc chết đối phương cả nhà. Loại độc này có thể thông qua nước bọt truyền bá, chỉ cần trong một người độc, sau khi về nhà, người nhà cũng sẽ nhanh chóng bị truyền nhiễm. Là nhà ở lữ hành, thiết yếu thuốc hay. Nhà giàu nhóm hai mắt tỏa ánh sáng. Được, ta đều thích kiểu này đơn giản thô bạo độc dược. Ta đã sớm nhìn xem cha vợ của ta khó chịu. Mà nó, lần trước cái đó bán thịt heo làm thịt ta dừng lại, cho hắn mua chút nếm thử mặt nhạt. Lâm Dịch cau mày, cái này dược hiệu giống như đã từng quen biết. Lẩm bẩm nói, trong một người độc, cả nhà độc phát. Nay mẹ nó không phải con rắn dược, lãm cúc thuốc sát trùng. Hắn không có chút nào hứng thú. Tiếp xuống nửa canh giờ, đều là chút ít đồ phòng ngự, vũ khí, đại dược cái gì, Lâm Dịch đều không có coi trọng. Mãi đến khi bán đấu giá trọng đầu hí, nhị phẩm huyền căn. Muốn nói nhất phẩm huyền căn, tại dân gian còn ít lượng lưu truyền. Nhưng nhị phẩm huyền căn, cho dù là các phủ nhà giàu, mong muốn lấy tới, cũng so với lên trời còn có hơn. Mỗi một gốc đều cần nỗ lực mười mấy 20 năm nỗ lực, vận khí mới có cơ hội lấy tới. Mặc dù chợ đen cách mấy năm liền biết đấu giá một lần, nhưng không chịu nổi người cướp nhiều a sư nhiều cháo ít. Giống như A Tam Quốc ô tô ống khói, luôn luôn không đủ dùng, thuộc về tư nguyên càng hiếm. Một cái tinh mỹ khay, bị hai tên dáng vẻ thức tha nữ tử che mặt lấy đi lên, thận trọng đặt ở đấu giá trên bàn. Vài đỏ một để lộ. Một gốc toàn thân trong suốt màu nâu tinh hình vật thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Dịch có thức bách thảo lập tức liền nhận ra này gốc huyền căn gọi tinh phách. Nghe lấy tên cao đại thượng, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm huyền căn trong, dược hiệu kém nhất kia trở lại. Từ Định Phú lại đầy mắt hưng phấn. Hắn mới mặc kệ lần không kém, có báo cáo kết quả công tác là được. Tay cầm đấu giá truy nữ tử che mặt mở miệng nói, đây là nhị phẩm huyền căn, tinh phách. Dược hiệu mạnh mẽ, như bán bộ nhất lưu cao thủ phục dụng, có 3 thành sát suất đột phá tới nhất lưu. Đinh Hùng, Nhạc Sơn và Định Bắc phủ mười mấy các gia chủ, chính hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào trên đài huyền căn. Đinh Hùng thở hổn hển, tim đập rộn lên, ta Đinh gia nhất định phải cầm xuống. Nhạc Sơn đối với thủ hạ bên cạnh hỏi, khố phòng bạc đều mang tới đi. Gia chủ, 6000 lượng những ngân, toàn bộ đến nơi. 6000 lượng, đã là huyện khác nhà giàu toàn bộ tài sản, thậm chí còn có dư. Nhưng này chỉ là Nhạc gia một phần nhỏ, chân chính tài phú đều trên mặt đất khế trong, trong thành các nơi cửa hàng, công xưởng, quán rượu. Nhạc Sơn lòng tin 10 phần nói, tốt, bảo vệ này nên ta Nhạc gia cầm xuống. Nhìn trên trận từng đôi đỏ lên con mắt, Lâm Dịch có chút im lặng. Đám này không có thấy qua việc đời nhà giàu, đều một gốc rác thải mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Năng lực lưu truyền tới bán đấu giá, năng lực tốt hơn chỗ nào? Đồ tốt gia đình người ta đều dùng. Nữ tử che mặt cất cao giọng nói, giá khởi điểm 3000 lượng. Hiện trường bắt đầu như bị điên một dạng tiêu giá. Ta ra 3120, ta tam thiên 3. Đinh Hùng đứng lên, ta Đinh gia ra tam thiên 5. Lâm Dịch hít sâu một hơi, này nhị phẩm huyền căn so nhất phẩm quý nhiều như vậy, quả thật là vật hiếm thì quý. Hắn làm lúc bán đi nhất phẩm thái thuế, người ta mới cho 30 lượng. Mà nó, làm lúc không biết ai cùng ta nói, nhị phẩm cũng liền mấy trăm lượng, ta thực sự là nướng non dương. Nhạc Sơn giơ bài, nhếch miệng, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, 4000 lượng. Đinh Hùng nghe lấy này thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn qua, nhai răng trầm giọng phun ra một câu, "Lê Tẩm, là Nhạc Sơn lão tiểu tử kia, cho ai cũng không thể cho Nhạc gia. Bây giờ hai nhà thực lực tương xứng, nếu Nhạc gia có chỗ đột phá, cân bằng đều trong nháy mắt đánh vỡ." Hắn cắn răng một cái, 4520. Đây cơ hội là hắn Đinh gia tất cả hiện ngân. Cao như thế giá, đã để không ít nhà giàu chùn bước. Đây chính là dùng vài chục năm tích xúc, đổi một cái ba thành sát suất a. Rất nhiều nhân quyền hoành qua đi, quyết định bỏ cuộc. Từ Định Phú lại là vô bàn một cái, đụt một chút đứng lên, 4600 lượng. Đây đã là hắn toàn bộ tích xúc, thậm chí có 3000 lượng hay là cho mượn. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại, không người nào dám lại báo giá. Ngay tại Từ Định Phú thở phào nhẹ nhõm, nữ tử che mặt gõ cái thứ ba chùy lúc. Nhạc Sơn lần nữa giơ bảng. 4602T còn có cao thủ. Không phải bản thân, ngươi thêm một hai ý gì, chơi đâu? Nhạc Sơn là thấy không ai kêu giá, mới quyết định chỉ thêm một lạng. Thật sự là cao như thế giá, hắn cũng nhất định phải tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Từ Định Phú nguyên bản lòng tràn đầy thần sắc vui mừng, lập tức biến đổi. Cả người như là bị sét đánh mấy lần, thân thể run rẩy, sắc mặt tối đen. Hắn đoán độc quét mắt đoạt hắn huyền căn người, nhớ kỹ tướng mạo. Chúc mừng vị này lão gia thành công vỗ xuống huyền căn. Hai tên thức tha nữ tử lên lại, hợp lực đem huyền căn nâng đến Nhạc Sơn trước mặt. Nhạc Sơn thủ hạ sau lưng cũng chuyển ra hai cái nặng nề cái dương. Nguyên bản gầy yếu hai tên nữ tử lại mỗi người một cái, đem nặng nề đổ đầy bạc cái dương nắm giơ lên, trở về. Chương 158, An Tổ Na Anh Nhi chương 158, An Tổ Na Anh Nhi tiếp đó, còn có cuối cùng một gốc nhị phẩm huyền căn. Nữ tử che mặt vừa dứt lời, lại mang lên một cái thay. Còn có một gốc, ta đi. Không kỳ quái, 3 năm trước đây bà cây đấy. Vậy ta không phải còn có hy vọng. Từ Định Phú ánh mắt lộ ra điên cuồng, này gốc nhất định phải cầm xuống. Đinh Hùng gấp xiết quả đấm, nhìn về phía chính lòng tràn đầy hoan hỉ rõ xét trong tay huyền căn Nhạc Sơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Nhạc gia tất nhiên cầm xuống một gốc, cuối cùng này một gốc ta nói cái gì cũng yếu phách hạ lai. Hiện trường có không ít nhà giàu bắt đầu báo tin thủ hạ, lập tức trở về đi bán gia sản lấy tiền. Vài đỏ một để lộ, đều hiểu biết hàng có giả, kích động hô, chui từ dưới đất lên cần, là thượng hạng nhị phẩm huyền căn chui từ dưới đất lên cần. Nhớ lại, này gốc huyền căn, dược hiệu so vừa nay gốc kia còn mạnh hơn nửa thành. Nhanh, cầm lên ta giá này, giá trị 300 lượng tổ truyền nhẫn ngọc, ra ngoài đầu tìm thương nhân thu, có thể bán 200 là được. Hoắc Phi Yến bĩu môi, ghét bỏ nhìn trên sân khấu gốc kia, như 10 đầu khâu dẫn trói thành một bó huyền căn. Cổ bà bá, nơi này bán huyền căn, thế nào đều là kém nhất một ngăn. Lâm Dịch âm thầm gật đầu đồng ý, này muội tử biết hàng, chui từ dưới đất lên cần, nhị lưu trung dược hiệu quả đếm ngược một nhóm. Cổ Kiếm vuốt râu, cười ha hả nói, đoán chừng là kinh thành nhà ai không muốn, vụ trộm lấy ra bán. Này chui từ dưới đất lên cần lão già ta đến qua, quả thực có chút tê răng. Hoắc Phi Yến hiếu kỳ hỏi, cổ bà bá, người ăn sau đó đột phá cảnh giới sao? Cổ Kiếm lắc đầu, đột phá nhị lưu tiểu thành thất bại, thứ này nhiều lắm là tăng thêm 2 thành đột phá xác suất. A, vừa nãy gốc kia kém một chút, không phải còn nói 3 thành sao? Cổ Kiếm híp mắt cười một tiếng, nàng chém gió đâu, gốc kia nhiều lắm là 1.5 thành tả hữu. Chui từ dưới đất lên cần giá khởi điểm 3.220. Đấu giá ban đầu, Từ Định Phú liền trực tiếp giơ bảng, 4.600 lượng. Toàn trường một mảnh xôn xao. Lao tiểu tử này cứ như vậy đem giá cả đánh lên. Ngươi mẹ nó là vong hồng đi. Nhưng đây là cuối cùng một gốc, lần sau không biết lại phải đợi mấy năm. Đinh Hùng cũng trực tiếp báo đến cực hạn của mình, 4.9002, cảnh tượng trong nháy mắt sao yên lặng xuống. Hai cái này là năm đi, đi lên cứ như vậy cao. Từ Định Phú tâm lạnh nửa đoạn, ánh mắt cừu hận đảo qua Đinh Hùng. Hết rồi, toàn xong rồi, nghề nghiệp của hắn kết sống. Một tên bên cạnh đi theo hai vị nhị lưu võ giả hoa phục nam tử, suy nghĩ một lúc mới giơ bảng nói, 5.120. Lần này không đơn giản Từ Định Phú, ngay cả Đinh Hùng đều đã chết mẹ ruột giống nhau mặt đen lên. Không ai còn dám kêu giá. 5.000 lượng. Đây đã là không ít đại tộc tất cả tích xúc, căn bản không đáng giá cầm lấy đi cược. Nhạc Sơn vui vẻ ôm huyền căn rời sân. Từ Định Phú mặt âm trầm đi theo. Phía dưới là lần hội đấu giá này, cuối cùng bật đấu giá. Mấy tên khổng vũ hữu lực, thân trên trần trụi cơ thể lão, hợp lực giơ lên một cái che kín vải đỏ hình vuông ngăn tủ. Ngăn tủ buông xuống, vải đỏ một bóc. Nguyên lai là cái hình vuông lồng giam. Bên trong quan cũng không phải cái gì đáng tiền hung thú, mà là một tên mặc đơn bạc áo vải nữ tử. nàng tóc hai bù xù, toàn thân vô cùng bẩn, chân cũng không có đi giày, phía trên tràn đầy vũng bùn, nhưng mặt lại tựa hồ như bị cố ý tẩy qua, mười phần sạch sẽ. Cái gì? Thế nào đấu giá cá nhân? Nay còn phải hỏi, không thấy được là đại mỹ nhân sao? Đích thật là cái cực phẩm, nếu là không quý, mua về ấm giường cũng tốt. Dáng người gầy điểm, ta yêu thích lôi tử lớn. Lồng bên trong nữ tử trong mắt tràn đầy vẻ bán độc. Nàng liếc nhìn ở đây tất cả tân khách, cùng với bên cạnh phụ trách bán đấu giá người. Giống như những người này nhường nàng cảm giác được vô cùng chán ghét, là cái gì buồn nôn rất hại. Có hàng phía trước tân khách đột nhiên che mũi, a, mùi vị gì, thối quá. Dần dần, xếp sau cũng ngửi thấy, các ngươi phòng đấu giá làm gì vậy, hầm đi tiểu hà nha. Quả thực có chút nông dân thích ăn đồng tử đi tiểu gà hầm trứng. Là lồng bên trong nữ nhân kia, nàng bao lâu không có tắm rửa, thật buồn nôn hương vị. Rốt cục có người phát hiện mánh khỏe, ghét bỏ hướng đấu giá hội bên ngoài chạy tới. Bọn hắn đều là quý tộc, nhìn không nổi những thứ này ô uế hương vị. Cảnh tượng trong nháy mắt ít một nửa tân khách. Lâm Dịch hai mắt trừng lớn, miệng đại trương, không dám tin nhìn trên đài nữ tử. Mẹ nó, không phải chạy nam bên trong An Tổ Na anh như sao? Này hôn huyết vũ quan, thon thả dáng người, nếu dùng ôm tư thế. Ta ban cát, thật mong muốn. Cổ Kiếm lắc đầu, đối với những thứ này tầng dưới người cách chơi, hắn không có hứng thú. Hoắc Phi Yến lại vẻ mặt không cam lòng, tại sao có thể đem nữ nhân làm thương phẩm, ghê tởm. Cổ Bá Bá, ta đem nơi này phá hủy đi. Cổ Kiếm giật mình, cái mông kém chút nghiêng một cái, té xuống ghế. Tiểu thư, ta lão đầu tử cũng không thực lực này, huống chi lần này hướng Định Bắc phủ còn có nhiệm vụ tại thân. Lâm Dịch chú ý đều tại mỹ nữ trên người, không có nghe được hai người giao lưu. Hoắc Phi Yến hừ lạnh một tiếng, hừ, ghê tởm. Vậy ta yếu phách hạ lai, cho nàng tự do. Nói xong nàng từ ngực tay lấy ra mệnh giá 500 lượng ngân phiếu. Đây là nàng lần này đi ra ngoài mang toàn bộ vào mẹo. Mặc dù cha nàng kín đáo đưa cho nàng 2000 lượng, nhưng nàng không muốn, rốt cuộc trên đường trừ ăn ra ở, không cần đến cái gì. Nhưng bây giờ đã có chút ít hối hận mang ít. 500 lượng, có đủ hay không a? Giá khởi điểm 100 lượng. Lâm Dịch vừa muốn báo giá, bên người thiếu nữ lại là trước một bước nhảy dựng lên. Ta ra 500 lượng. Điên rồi đi, thiếu nữ này là ai a, mua tên ăn mày hoa 500 lượng. Không sánh bằng không sánh bằng, có tiền này, ta đi hoa lâu đổi lấy biện pháp chơi một tháng. Được rồi, rút lui, lần đấu giá này không có ý nghĩa. Còn muốn cuối cùng chụp cái tiểu thiếp trở về, không ngờ rằng bị viền gen đoạt trước. Tân khách trong nháy mắt đi còn thừa không có mấy. Hoắc Phi Yến cầm nắm tay nhỏ vui vẻ nói, ha ha, ta thắng. Đột nhiên lại có chút hối hận, vẻ mặt cầu xin, sớm biết báo thấp một chút, hiện tại ngay cả tiền cơm cũng bị mất. Cổ Kiếm từ ngực lấy ra mấy chục mai tiền đồng, Phi Yến, lao đầu ta này còn có một chút, có thể chống đỡ đến phủ nhà. Đến lúc đó ta đều ỉ lại kia, ăn cơm nhà nước. Còn có ai muốn báo giá? 501 lần, 502 lần. 502 nhất đạo âm thanh vang dội tại đấu giá hội vang lên. Lưu lại ăn dưa tân khách đều sôi nổi nhìn sang. Ta thao, lại là cái mao đầu tiểu tử, sợ là chó độc thân đi, một cô nước tiểu khai cũng dám lên. Có thể người ta càng tao đâu. Chẳng qua đều tăng thêm một hai, thực sự hẹp hỏi. Lồng giam trong nữ tử thấy nguyên bản bị một thiếu nữ giá cao vỗ xuống. Nàng nhiều lắm là coi như tên nha hoàn, không cần chết trong sạch, thở phào nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ, lại bị một thiếu niên pha trộn. Mấu chốt là, nàng phát hiện này trên mặt thiếu niên, lại lộ ra mười phần vẻ mặt bị uội. Ghê tởm tiểu tử, lại nghĩ làm bẩn bản tọa thân thể. Chẳng qua hắn chỉ thêm một hai, trên người cách ăn mặc cũng không giống nhà giàu, đoán chừng không có gì bạn. Mà thiếu nữ kia, quần áo cách ăn mặc lộng lẫy, tất nhiên là gia đình giàu có thiên kim, khẳng định sẽ tiếp tục tiêu giá. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chờ mong chờ lấy Hoắc Phi Yến tiếp tục báo giá. Hoắc Phi Yến cau mày, bất mãn hết sức nhìn về phía trước mặt Lâm Dịch, chất vấn, ngươi tại sao như vậy, rõ ràng là ta trước tiêu giá. Lâm Dịch nhếch môi, đại tỷ, đây chính là đấu giá, người trả giá cao được. Thiếu nữ bị sặc một câu, không cách nào phản bác. Suy nghĩ một lúc, lại không phục nói, thử, ngươi chính là cố ý nhằm vào ta, vì sao đều tăng thêm một hai. Lâm Dịch lại là nhếch miệng, giơ lên lông mày, dùng cằm chỉ trên bàn lão giả thả ra tiền đồng. Nơi này cũng chưa đủ một hai a, ta lại báo cao, không phải liền là ngu ngốc sao? Hoắc Phi Yến ban đầu không có đã hiểu, cúi đầu suy tư một hồi, mới giật mình tỉnh lại. Ngươi trộm nghe ta nói, hiểu rõ ta chỉ có 500 lượng, cổ bá bá cũng chỉ có mấy cái tiền đồng. Cái gì nghe lén, ta ngay tại cách bách ngươi nói chuyện lại cùng lão hổ gầm gừ giống nhau lớn tiếng. Nàng chỉ vào Lâm Dịch cái mũi tức giận đến nói không ra lời, ngươi, cổ bá bá, hắn bắt nạt ta. Chương 159, đan điền bị phế ngọc linh lung chương 159, đan điền bị phế ngọc linh lung Cổ Kiếm có chút im lặng, người ta tiểu thanh niên cũng không có làm sai a, hắn như thế nào bắt nạt ngươi đây. Thế là đành phải trấn an nói, tiểu thư, người ta cũng là theo quy củ tới. Hoắc Phi Yến ôm cánh tay, không cam lòng nói, thử, vậy hắn nói ta là lão hổ, ngươi như thế nào cũng phải cấp hắn một cái tát. Cổ Kiếm nhìn ra Lâm Dịch sâu cạn, thế là nói xin lỗi, ngại quá a tiểu hỏa, ngưng tụ cương khí đi, ta cũng vậy thay người làm việc. Lâm Dịch đã hiểu lão giả lắm khó, thiếu nữ này tất nhiên là mô nhà giàu dã man tiểu thư. Nắm lấy yêu thích lão giả. Ngay không đúng, nắm lấy có thể đánh không lại lão giả phân thượng, hắn đều cố mà làm đón lấy một trường tốt. Hắn xông lão giả gật đầu, đến đây đi, điểm nhẹ, ta sợ đau. Lão giả cảm kích gật đầu, cương khí trên người ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ dâng tới tay phải. Lão giả ánh mắt không hề bận tâm, bàn tay nhẹ nhàng hướng Lâm Dịch trên mặt đưa đi. Âm Lâm Dịch cả người như đạn pháo trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, liên tục đụng nát mười mấy bàn lớn ghế. Mãi đến khi lại nghe thấy phịch một tiếng, mới bị vách tường ngăn lại. Ta thao ngươi sao, lão đầu, đã nói xong nhẹ nhàng. lao đầu đội vàng chạy đi lên đem người đỡ dậy, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Ngại quá a tiểu ca, người đã giả, khống chế không nổi cường độ. Những thứ này tiền đồng coi như là lão phu đổi chén thuốc phí. Hắn đem trên bàn nắm lên tiền đồng tất cả đều nhét vào Lâm Dịch trên tay. Thanh âm thật thấp ghé vào lỗ tai hắn nói ra, cha hắn nhất phẩm. Lâm Dịch nhướng mày, lập tức đổi phó sắc mặt, đại nghĩa lâm nhiên nói, tất nhiên ta làm sai, nên nhận trừng phạt, số tiền này liền để cho lão nhân gia ngài đi tổn điểm tiền quan tài cũng không dễ dàng. Lão giả bị hắn một câu cuối cùng bị sặc tức giận đến thổi dâu trợn mắt, mấy cái này tiền đồng mua cái giám quan tài, muốn hay không? Lâm Dịch đối với lão giả đi xa bóng lưng, hô, quan tài ít cái xây cũng không tốt ta. Lão giả một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, âm thầm nổ nước bọt nói, tiểu tử này, miệng độc vô cùng. Chẳng qua hắn cương khí vì sao như thế hùng hậu, rõ ràng chỉ là đại thành, lại làm cho xương tay của ta đều nát nhất đạo. Lâm Dịch đi lên này, lấy ra một tấm ngân phiếu cùng một thỏi bạc tính tiền. Nữ tử che mặt khách khí cho hắn mở ra lồng sắt. Trong lồng thiếu nữ như cũ tại mắt trợn tròn trạng thái, hai mắt vô thần chằm chằm vào phía trước. Làm sao lại như vậy, vì sao không tăng giá, đều một hai. Bản tọa trong sạch. Không cho dù chết, cũng không có khả năng cùng loại người này đi. Giang giác. Lồng sắt mở ra. Lâm Dịch đem người để gà con giống nhau xét ra. Quá gầy, cũng quá giống. Ngọc Linh lung con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Dịch mặt, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng bướng bỉnh. Khách quan, ngươi có thể dẫn người rời đi. Lâm Dịch đem người bịt mặt ngăn lại, chờ một chút, như thế nào người này không nói lời nào à, không phải là câm điếc đi. Các ngươi đây là giấu giếm sản phẩm thông tin à. Nàng không phải câm điếc, có thể nàng không muốn cùng khách quan ngươi nói chuyện. Nói xong, nữ tử che mặt lại muốn quay người rời đi. Chờ một chút, ta đem cái mạch. Lỡ như ngươi bán là mang bệnh đấy. Nữ tử che mặt hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là ngừng lại. Ngọc Linh lung hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Này chơi bẩn thiếu niên chẳng những đem nàng trở thành thương phẩm, còn hoài nghi nàng có bệnh. Mấy hơi sau, Lâm Dịch trừng to mắt, lung lay ngón tay chỉ vào Ngọc Linh Lung, một bộ bị lừa dáng vẻ, ấy ấy đấy may mà ta lưu lại thủ đoạn. Nữ nhân này đan điền bị phế, đời này đều cùng võ đạo vô duyên, tàn thứ phẩm một cái. Nữ tử che mặt không ngờ rằng tùy ý trộm tới thương phẩm lại còn có vấn đề này. Nàng cau mày, hướng xa xa bao xương hô một câu. Một lão giả đi ra, bắt lấy Ngọc Linh Lung thủ, thật lâu, nếu mày nói, quả thực đan điền bị phế. Nữ tử che mặt nhìn một chút Lâm Dịch, thầm nghĩ, gặp được người trong nghề. Nàng mở miệng hỏi, ngươi nghĩ xử lý như thế nào, lui khoản. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tu võ đạo đều lãng phí, có hay không đan điền ảnh hưởng không lớn. Lâm Dịch lại là cười lấy lắc đầu, cũng không phải. Lui là không có khả năng lui, đây chính là nữ thần cấp bậc. Cho dù không vì cái gì khác, hắn gần đây âm dương cũng lâu rồi không soát kinh nghiệm, như thế nào cũng muốn làm cái kinh nghiệm bảo. Chỉ là đan điền phát toái, ta cũng cần tốn nhiều sức lực mới có thể giúp nàng chữa khỏi, trong đó dược phí tối thiểu muốn 7-8 lượng khoản tiền lớn. Các người đấu giá hội như thế nào cũng muốn lui ta 7-8 lượng mới công đạo đi. Nữ tử che mặt dưới mặt nạ bảo hộ miệng đại trường, nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Nay sợ là cái kẻ ngu đi, giảng nói nhảm nhiều như vậy, kiểm tra này kiểm tra kia, liền vì 7-8 lượng. Đan điền bị phế, dược thạch vô công, cả đời chính là phế nhân. Nàng có năn nói bừa bãi nói có thể trị hết phế đan điền, làm chính mình thần tiên a. Nàng lắc đầu, thở dài, như là gặp được kẻ ngốc một dạng, có chút im lặng dáng vẻ. Khoát tay một cái nói, cho hắn lui 10 lượng, rút lui. Lâm Dịch lòng tràn đầy hoan hỉ đem bạc nhận lấy, lôi kéo An Tổ Na anh nhi đều đi. Ngọc Linh Lung hiện trong đầu đang sinh thành một hồi sấm chớp mưa bão. Nàng cảm giác nhân sinh không còn có trời nắng. Mua nàng người chẳng những là cái gã bị ổi, hay là cái kẻ ngu. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tên? Lâm Dịch gặp nàng mặt lạnh lấy không để ý đến. Thế là vào tay nắm lướt khuôn mặt nàng, làm gì, sẽ không thật câm như đi. Nóa, thua thiệt lớn. Ngọc Linh Lung gương mặt bị điên cuồng lôi kéo, thân thể mềm mại tức giận phát run, âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa tên, ngươi không xứng hiểu rõ. Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, bản tọa. Nhìn tới ngươi bị phế đan điền trước, tu vi không thâm a. Làm sao ngươi biết bản tọa trước kia có tu vi? Thật coi ta khở tử a. Ai nhàn rỗi không chuyện gì phế phàm nhân đan điền. Lâm Dịch so cái bóp thủ thế. Chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, qua đoạn thời gian liền tốt, nho nhỏ đan điền, nằm bóp. Ngọc Linh Lung khinh thường hừ một tiếng, không thèm để ý hay là đầu nhỏ bướng bình lư. Ra đầu giá hội, đường phố như cũng dòng người cường thịnh. Lâm Dịch nhìn nàng chân trần, đành phải âm thầm liên lạc lão mã, để nó trực tiếp tới. Ngọc Linh Lung thấy Lâm Dịch tóm lấy tay của nàng, đứng tại chỗ ngẩn người nửa khắc đồng hồ quả thực là không nhúc nhích mảy may. Thế là thực sự nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không thật là kẻ ngốc à? Ngươi mới là kẻ ngốc, lão tử chờ xe đấy. Nhà ai chờ xe không phải đứng yên? Thực chứng, Ngọc Linh Lung bây giờ càng thêm xác nhận Lâm Dịch chính là ngu xuẩn. Cái gì đều không có làm, tại đây làm chờ, nói chờ xe. Nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tu vi hết rồi, muốn như thế nào mới có thể tại kẻ ngốc mà chảo hạ đạo thoát. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, một thất cao lớn uy vũ hắc mã, từ dòng người dày đặc đường đi bên trong phi tốc ghé qua. Thân thể mạnh mẽ, tả đột hữu thiểm né tránh trên đường ngăn cản người đi đường. Mãi đến khi cuối cùng 10 mét, một cái bay vọt, vững vàng dừng ở Lâm Dịch trước mặt. Sau đó nửa quỳ xuống chờ đợi Lâm Dịch lên ngựa. Trong lúc đó Lâm Dịch chưa nói nửa chữ. Trên đường du thương đều hiếu kỳ nhìn lại. Này mã không ai kỵ, thế nào chính mình chạy đấy? Ra mà đi, ngay cả dây cương đều không có. Ta nhìn thấy có yên ngựa, đoán chừng cái nào chuồn ngựa chạy đến. Nhìn nửa quỳ con ngựa, Ngọc Linh Lung cái cằm đều muốn kinh điệu. Này kẻ ngốc rốt cục làm sao làm được? Lâm Dịch lại vẻ mặt bình tĩnh, tóm lấy eo của nàng, trước tiên đem nàng ôm vào lập tức yên. Sau đó cũng bước đi lên. Con ngựa lại lần nữa đứng thẳng, Ngọc Linh Lung cuối cùng là nhịn không được, mở miệng hỏi, "Chờ một chút, dây cương roi ngựa đâu?" Chương 160, Nhạc Gia Huyền Căn bị cấp chương 160, Nhạc Gia Huyền Căn bị cấp Lâm Dịch cau mày nói, "Dây cương roi ngựa, muốn đổ chơi kia làm gì?" Lão Mã cũng không thích bị rút cái mông. Một tiếng ma gào thét vang lên, như là tại đáp lại. Ngọc Linh Lung cái mông dịch chuyển về phía trước chuyển, khuỷu tay ghét bỏ đẩy ra phía sau Lâm Dịch, không có dây cương roi ngựa như thế nào cưỡi ngựa. "Còn có, ngươi đừng đụng bản tọa thân thể." Lâm Dịch mới mặc kệ nàng dãy rủa, trực tiếp ôm nàng eo nhỏ. Ngọc Linh Lung vừa muốn phản kháng, lại nghe Lâm Dịch nói ra, tốc độ xe rất nhanh, "Ta không ôm ngươi, ngươi không có tu vi, chờ chút ngã chết chắc ai." Một giây sau, lão Mã đều giống như một đạo thiểm điện vọt ra ngoài. To lớn quán tính kém chút nhường Ngọc Linh Lung bay rất ra ngoài. Hoàn hảo Lâm Dịch ôm thật chặt dừng nàng, hai người mới vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Lão Mã bây giờ đã hoàn toàn thích ứng nhị lưu đại thành tu vi, tố chất thân thể so phổ thông con ngựa mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ cũng nhanh thái quá, liền như là một cỗ tại trên đường cao tốc báo táp xuyên kỳ. Mất đi tu vi Ngọc Linh Lung, bị con ngựa phi nước đại mang theo, thân thể như bít tông loại trên dưới nhảy lên, tựa như lúc nào cũng muốn té ngựa. Nàng sợ tới mức trái tim dường như đều muốn nhảy ra ngoài. Đụng mặt Cương Phong nhường nàng mở mắt không ra, thế là gân cổ họng hô to, "Ngươi đây là linh mã?" Tiếng do quá lớn, Lâm Dịch có chút nghe không rõ, "Nê mã? Cái gì nê mã? Ngươi là người nào, vì sao muốn đánh lén ta Nhạc Gia?" Nhạc Giang che lấy bị thương cánh tay, thở hổn hển hỏi. Hắn gần người nhất dâng sớ đều có tổn thương, ngực dấu dày còn chưa hoàn toàn biến mất, bây giờ lại bị đánh lén. Nếu không có bên người nhị lưu võ giả che chở, hắn vừa nãy liền chết. Người bịt mặt ánh mắt lạnh lùng, chú ý toàn đặt ở Nhạc Giang bên cạnh vị kia nhị lưu viên mãn trên người. Thứ Minh thấp giọng một câu, "Gia chủ, người này rất mạnh, ngươi đi trước." Hắn đồng dạng không dễ chịu, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị cương khí đánh trúng phần bụng. Đối diện người bịt mặt ẩn nấp thủ đoạn sâu không lường được, vừa nãy hắn nếu không phải phản ứng nhanh, cũng bị đánh lén phải chết. Nhạc Giang hoảng hốt. Thứ Minh thế nhưng hắn Nhạc Gia người mạnh nhất, thực lực đã đạt tới nhị lưu viên mãn cảnh địa. Ngay cả hắn cũng kiêng kỵ như vậy người tới, nhìn tới người này là theo dõi trong tay mình Huyền Căn. Hắn gật đầu một cái, tư thúc, bảo tồn chính mình, còn sống trở về. Yên tâm, hắn muốn thắng ta cũng rất khó. Người bịt mặt thấy Nhạc Giang muốn dẫn lấy Huyền Căn đi đường, ánh mắt biến đổi, lập tức đuổi theo. Hừ, thật coi ta chết. Tứ Minh hai tay nắm chặt chua truy, toàn thân cơ bắp như dây cùng kéo căng, hướng hắn đột nhiên vung mạnh. Người bịt mặt không dám lướt qua Tứ Minh đuổi theo, vội vàng để đao hoành cản. Đương chiến truy vạch ra một đường vòng cung, mang theo đáng sợ tiếng gió, nặng nề kháng tại người bịt mặt trên thân đao. Cũng may thân đao bám vào cương khí, cũng không có bị này nặng nề một kích chấn vỡ. Nhưng người bịt mặt lại bị đẩy lui mấy bước. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, thử, thực lực không mạnh, nhưng khí lực cũng rất lớn. Hắn quyết định trước tiên đem người này làm đi, lại đi đuổi theo. Trường đao trong tay hắn đùa giỡn ra đao hoa, mũi đao nhắm ngay Tử Minh đâm tới. Tử Minh thủ chiến truy mặc dù công kích mạnh, nhưng mà về thế chậm. Đối phương chiêu thức vừa nhanh vừa độc, hắn mong muốn ngăn cản, lại đã không kịp. Phốc, Tử Minh chiến truy miễn cưỡng thanh đao nhận dịch ra một phần, bảo vệ trái tim, nhưng mũi đao lại hướng đầu vai của mình đâm đi lên. Bả vai bị mang theo cương khí lợi nhận trực tiếp bị phá. Hắn vội vàng điều động cương khí toàn lực phòng ngự, đồng thời cho vết thương cầm máu. Người bịt mặt không tiếp tục dây dưa với hắn. Vừa nãy cũng làm mưu lợi đả thương đối phương một chút. Thật muốn đánh xuống dưới, đối phương có phòng bị, ai thua ai thắng không nhất định. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn cướp đoạt về gốc kia Huyền Căn. Tứ Minh xét người bịt mặt lách mình biến mất ở trước mắt, lập tức quay đầu kêu lên, "Gia chủ, cẩn thận." Nhạc Giang không ngờ rằng, lúc này mới mấy hơi công phu, Tứ Thúc đều không ngăn được. Hắn nhìn phía sau nhanh chóng đuổi theo người bịt mặt, lông tơ đều bị hù dựng đứng lên. Đáng tiếc con ngựa tại vừa nãy đánh lén đã chạy đường, hắn đành phải tăng tốc bước chân, hy vọng có thể đào thoát đối phương truy kích. "Ngoan ngoãn giao ra Huyền Căn, tha cho ngươi khỏi chết." Người bịt mặt sợ Nhạc Giang kích động, đem Huyền Căn vỡ vụn. Tốt xấu Nhạc Giang cũng là tam lưu viên mãn võ giả. Tứ Minh cũng tại sau lưng đuổi theo, ba người xếp thành nhất đạo thẳng tắp, như cùng ở tại thi chạy. Kem Nhạc Giang trên cổ nhiều hơn một thanh ngân lắc lư chiến đao. Hắn bị đuổi kịp. Nhạc Giang ôm Huyền Căn, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải lâu dài ngồi ở vị trí cao, giờ phút này sợ là sớm đã run chân quỳ xuống đất. Hắn không dám quay đầu, cưỡng chế bối rối, chấn định nói, "Ngươi chỉ là muốn Huyền Căn a, ta có thể bán cho ngươi." Tứ Minh cũng đã đuổi tới phía sau hai người, thấy cảnh này, thiên đô sập. Hắn xách chiến truy, cảnh giác nhìn về phía người bịt mặt, "Thả ra chúng ta gia chủ, bằng không ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi." Người bịt mặt ánh mắt xéo qua thời khắc lưu ý lấy Tứ Minh. Đối với Nhạc Giang mở miệng nói, "Muốn mạng sống liền trực tiếp đem Huyền Căn cho ta." Nhạc Giang lại là gắt gao nắm chặt Huyền Căn, cố giả bộ bình tĩnh nói, "Ngươi nếu muốn cướp, ta hiện tại đều bóp nát hắn nếu không vừa chết. Hơn 4200 là ta Nhạc Gia gần 6, 7 năm tích xúc." Thấy đối phương cường ngạnh như vậy, người bịt mặt cắn răng, quyền hành một phen, mới nói, "1000 lượng." Hắn chỉ có 1000 lượng, còn lại đều là mượn tới. Nhạc Giang luôn miệng nói, "Tam thiên năm, 2000, tam thiên 2000 năm." Người bịt mặt đau tới gần mấy phần. "Thành giao." Nhạc Giang sảng khoái nói, mặc dù lòng đang dỉ máu, không công mất đi 2000 lượng, nhưng mạng nhỏ là bảo vệ. Ba người đã đạt thành hoàn mỹ giao dịch, ai về nhà nấy. Lâm Dịch một đường lên phía bắc, đem Ngọc Linh Lung mang về Bạch Vân huyện. Tiểu Hồ tự nhiên là bị phái đi phụ thành, tùy thời bảo hộ bà cổ. Chúng nữ thấy Lâm Dịch mang theo nữ nhân quay về, lập tức ghen tuông đại phát. Võ Ngưng Viên ôm cánh tay, lông mày cao cao khơi mào chép miệng, "Ôi ôi ôi, lúc này mới mấy ngày không thấy, đều từ nơi nào nhặt được một nữ nhân quay về." Lưu Bội Bội cũng là tức giận, "Hừ, phu quân hoa tâm cả rất lớn, vị này là tỷ tỷ hay là muội muội?" Dương Mật cau mày, "Như thế nào bẩn thỉu, Lưu Dân?" Nàng liền vội vàng tiến lên quan tâm nói, vị muội muội này, tỷ tỷ trước dẫn ngươi đi tắm rửa thay quần áo. Ngọc Linh Lung thấy này kẻ ngốc lại còn có ba cái như hoa như ngọc lão bà, còn muốn nhớ thương chính mình, đôi bàn tay trắng như phấn bóp keo kẹt rung động. Nàng rũ cụp lấy mí mắt, khinh thường nhìn Dương Mật, ai là ngươi muội muội? Đều ngươi cái này hoàng mao nha đầu, còn gọi bản tọa muội muội. Võ Ngưng Huyên bưng lấy ly trà, trong miệng nước trà trực tiếp phun ra, phốc. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mặt này, nhìn qua chỉ có 16-17 thiếu nữ, có chút kinh ngạc a. Dương Mật tỷ cũng coi như hoàng mao nha đầu. Lâm Dịch gật đầu, như thế nào cũng là lông đen a. Dương Mật một cái tát đập vào Lâm Dịch sau gáy, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Lưu Bội Bội tiến lên tóm lấy Ngọc Linh Lung thủ, hiếu kỳ hỏi, muội muội ngươi mấy tuổi à nha? Ngọc Linh Lung thấy Lưu Bội Bội chỉ là ngây thơ cái tiểu nữ sinh, lại mang thai này kẻ ngốc hải tử, có chút đồng tình. Thế là nhẹ nói, bản tọa 32. A. Bốn người quá sợ hãi. Lâm Dịch thống mạ gian thương. Và nó, mua lớn. Chẳng qua nàng nhìn thật sự rất giống kiếp trước nữ thần, hay là mười mấy tuổi phấn nộn phiên bản. Tam nữ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức vây lại, bản tỷ tỷ, ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Chương 161, tần đế mệnh lệnh chương 161, tần đế mệnh lệnh ta không tính bản, ta họ Ngọc. Lưu Bội Bội liên tục gật đầu, được rồi Ngọc bản tọa tỷ tỷ. Ngọc Linh Lung cắn răng, mặt lệnh lấy cải chính, bản tọa gọi Ngọc Linh Lung. Dương Mật minh bạch qua đến, hỏi, Ngọc tỷ tỷ, ngươi là võ giả? Tu vi gì? Ngay cả ta đều không cảm giác được mảy may cương khí ba động. Nàng cho rằng Ngọc Linh Lung tu vi dẫn trước nàng rất nhiều, nhưng nàng nhìn không thấu. Tăng thêm tự xưng bản tọa, tất nhiên là một vị đại lão. Khu cụ Ngọc Linh Lung đột nhiên có chút xấu hổ, đan điền bị phế, tu vi mất hết. A, ngươi cũng bị phế đi. Vậy liền đáng tiếc, lại muốn giống như ta trùng tu. Dương Mật thuận miệng một câu, lại làm cho Ngọc Linh Lung đầy trong đầu hoài nghi. Nàng truy vấn, ngươi đã từng cũng bị phế đan điền? Lưu Bội Bội đột đáp, Dương Mật tỷ tỷ trước đó kinh mạch toàn thân bị phế, hoàn hảo phu quân cho nàng chữa khỏi, hiện tại mấy tháng đều tu luyện đến tam lưu viên mãn. Kinh mạch hoặc đan điền bị phế, tính chất đều là giống nhau. Một cái là chạm xăng dầu bại dầu nổ, một cái là ống dẫn dầu nổ, đều ảnh hưởng cố lên. Đồng dạng, hai tên này nếu xảy ra vấn đề, đều là trung thân không cách nào chữa trị. Trừ phi thật sự gặp được thần tiên hạ phàm, ban cho tiên đan. Ngọc Linh Lung trừng lớn hai mắt, trầm mặc mấy hơi, cái gì? Kinh mạch bị phế cũng có thể trị tốt, còn có thể nhặt lại võ đạo. Không thể nào, hoang đường. Mấy người các ngươi hợp lại đùa giỡn ta. Đừng nói là thế gian, liền xem như tông môn, nàng cũng chưa nghe nói qua có năng lực chữa trị. Lâm Dịch nhíu môi, thôi đi, nhìn xem ngươi coi thường người khác dáng vẻ. Đến lúc đó ngươi đừng cầu ta. Mong muốn ta chữa khỏi ngươi, trừ phi ngươi gả cho ta. Dương Mật nghe xong, ôm đầu, lại tới. Nàng làm lúc chính là như vậy vào cuộc. Cuối cùng thật bị bảo. Gả cho ngươi cái kẻ ngu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cho dù chết. Tam nữ nghe lỗ tai đều lên kén. Tỷ tỷ, ngươi những lời này, cùng Dương Mật tỷ tỷ làm lúc nói lời kịch giống nhau như lúc. Cố lên, chịu đựng, tuyệt đối không nên cùng phu quân thỏa hiệp. Đúng, đừng tiện nghi tiểu tử này. Đến viên Ngọc Linh Lung trợn tròn mắt. Thế nào các nàng không phải người ngu bên kia sao? Như thế nào hiện tại ngược lại cổ vũ lên ta tới? Đinh Hùng đi vào nhạc phủ, vừa thấy được Nhạc Giang đều vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Nhạc huynh, chúc mừng a, đập đến gốc kia tinh phách. Nhạc Giang ra hiệu xuống bị băng gạc băng bó được nghiêm nghiêm thật thật cánh tay, tỏ vẻ không về được lễ. Đinh Hùng kinh ngạc nói, a, Nhạc huynh hôm qua còn rất tốt, hôm nay tại sao lại bị thương? Nhạc Giang mặt tâm trầm, dường như không muốn đề cập. Cuối cùng nhàn nhạt trả lời một câu, đi rồi thế. Đinh Hùng lễ phép quan tâm hai câu, sau đó phất tay ra hiệu sau lưng theo hắn mà đến thủ hạ, đưa lên một hộp đẹp đẽ đóng gói hạ lễ. Nhạc Giang đương nhiên hiểu rõ hắn ý đồ đến, không phải liền là đến dò ý nhà. Hắn tùy ý khoát khoát tay, nhạc phủ người làm trong nhà tới trước nâng đi quà tặng. Đinh Hùng nhìn Bình Chân như vậy ngồi uống trà đánh Nhạc Giang, suy nghĩ nói, nhìn tới gốc kia nguyên căn, lão tiểu tử này không có ý định chính mình đột phá nhị lưu, ngược lại là nhường Từ Minh lão giả kia đi liệu nhất lưu. Nhưng muốn dùng nhị phẩm đến đột phá nhất lưu, quả thực hy vọng hao huyền, không có trong truyền thuyết tam phẩm nguyên căn, cho dù là thiên tài cũng cần vật khí. Hắn nói chuyện phiếm vài câu, thuận miệng hỏi, đúng rồi, thật lâu không thấy Từ thúc, ta còn mang kéo dài tuổi thọ đại dược mong muốn hiếu kính hắn. Nhạc Giang cười lạnh, tiểu tử này nhìn thành thật, lại quỷ tinh, cho rằng Từ thúc tại đột phá. Hắn nói út mở nói, Từ thúc gần đây có cảm giác ngộ, đang bế quan. Ngược lại là bây giờ phụ thành tình hình, người ta nên muốn có hành động. Nhạc Giang đem thoại đề dẫn tới gần đây các đại gia tộc đều quan tâm vấn đề bên trên. Thật sự là càng ngày càng nhiều thương hộ vào sân, bọn hắn những thứ này phụ thành uy tín lâu năm gia tộc nhận lấy kịch liệt xung kích. Tăng thêm hắn Nhạc gia vừa thua lỗ 2000 lượng, hiện tại chính là nhu cầu cấp bách hồi máu lúc. Đinh Hùng cũng gật đầu một cái, Nhạc huynh nói đúng lắm. Việc này không thể lại kéo, nếu để cho du thương vững vàng cắm rễ tiếp theo, ta đều khó đối phó. Ngày mai, ta kêu lên các đại gia chủ, cùng nhau tìm bạc cổ. Nhạc Giang gật đầu, tiếp lấy nhắc nhở, không muốn sắp đặt tại hành vận trà lâu, đây là tự nhiên. Tần quốc trên triều đình, đại điện sừng sững, mạ vàng đầu thú phun ra nuốt vào lấy lượn lờ trầm hương. Một thân vàng sáng theo kim bàn long bảo Tần Văn Đế, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú trong điện tên kia người áo đen. Hai bên văn võ quan viên sắc mặt hết rồi ngày xưa nghiêm túc, ngược lại không che giấu chút nào lộ ra nụ cười. Tại người mặc áo choàng đen khởi bẩm hoàn tất sau, nhất đạo tràn ngập lực xuyên thấu tiếng vang lên, được. Tần Văn Đế đại hỉ, vật kia rốt cuộc tìm được, không hưởng công hắn trong này đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, bây giờ cuối cùng đến thu hoạch lúc. Điệp ảnh ti nhị lưu võ giả trở lên toàn thể xuất động, bảo đảm vật kia năng lực an toàn hộ tống ra thế quốc. Quan tướng quân, ngươi lập tức tăng điều người thủ đóng quân biên cảnh, tùy thời tiếp ứng điệp ảnh thi. Nếu có đại tề truy binh, có thể vượt biên giết địch. Người mặc áo choàng đen chắp tay đáp, đúng, hoàng thượng. Một tên thân xuyên giáp trụ, mày kiếm mắt hổ nam tử trung niên cũng đồng dạng đáp, nhận mệnh lệnh. Đêm nào, một đội người mặc áo choàng đen vượt qua biên cảnh, riêng phần mình bên hông chỉ đem lấy một thanh phổ thông khảm đao, liền như là một đám thích buổi tối thông cửa đi thân đạo tặc. Trên đường đi mọi người gìn giữ an tĩnh ma quái trầm mặc, duy chỉ có thỉnh thoảng truyền đến chim đêm vỗ cánh âm thanh ở trong rừng vang lên. Bọn hắn cũng không hề để ý giống như đã thành thói quen động tĩnh này. Đến nơi có người ở, mọi người lại đổi lại thôn phu trang phục, tiếp tục đi đường. Bọn hắn vì không làm cho chú ý, thậm chí ngay cả con ngựa đều không có mang, tính toán đợi lúc rời đi lại cái khác phối trí. Còn có 10 ngày cất chỉnh, nhanh. Bác cổ mang theo hình bộ đầu đi vào hộ phòng. Đinh Kinh Thừa đang trên bàn ngủ gật, to béo dáng người, như là một đầu ngủ lông hùng. Hình bộ đầu đi rồi tiến lên, nặng nề gõ cái bàn. Đinh Cường bị giật mình, cả người bắn lên. Nhìn người tới là bạc cổ hình bộ đầu, sau lưng còn đi theo một già một trẻ. Hắn không thèm để ý chút nào nói, bạc đại nhân, tìm ta có việc. Bạc cổ chất vấn, Đinh Cường, đã bao nhiêu ngày rồi, phủ thành công sơn thu thuế cùng quên tiền như thế nào một cái đều không có thu lên. Đinh Cường cao mày nói, không phải cùng hình bộ đầu đã thông báo sao. Những kia nhà giàu cũng có cao thủ. Những kia không có võ giả tiểu gia tộc đâu. Sẽ không từ nơi đó trước vào tay. Đinh Cường trong lòng cười thầm, những tiểu gia tộc kia đều là giao phí bảo kê cho hai đại gia tộc, có bản lĩnh ngươi đi thu. Gặp hắn không nói lời nào, một bộ qua loa dáng vẻ, bạc cổ lạnh lùng nói, đừng cho là ta không biết ngươi là người nhà họ Đinh. Tại đây lá mặt lá trái, đối ta chính lệnh mày may không dành để ý. Ngươi cút đi, từ hôm nay trở đi không cần làm nữa. Đinh Cường trong nháy mắt đổi phó sắc mặt, đây chính là chất béo mười phần, quyền lực cực lớn việc phải làm. Đem hắn cùng Nhạc Ngũ sắp đặt đi vào, là hai nhà cùng tiền nhiệm chi phủ ăn ý, bây giờ bạc cổ lại muốn phá hư quý củ. Hắn cười nhạo một tiếng, ngươi dám đuổi ta đi, không sợ Đinh ra sao? Hay là nói, hình bộ đầu ngươi muốn cùng ta luyện một chút? Nếu ngay cả ta đều đánh không lại, vào Đinh ra, các ngươi sợ là khó ra đây rồi. Hình bộ đầu sắc mặt đen như mực đấu. Bạc cổ cũng mặt tâm trầm, làm càn, dám cùng bản quan nói như thế. Ha ha ha, bạc cổ, ngươi cho rằng mặc một thân cậu ra, tất cả mọi người phải nghe ngươi thoại. Thế giới này, chú ý thực lực. Thực lực của ta mạnh, cho dù hiện tại giết ngươi, cũng giống vậy không ai sẽ tra được trên đầu ta, ngươi tin không tin? Bên ngoài cán sự nghe được như thế tiếng động, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Từng cái bịt lấy lỗ tai, sợ có người đem việc này truyền đi, liên lụy chính mình. Bạc cổ giận quá mà cười, tốt, tốt à, thật can đảm, ngươi Đinh gia quả thực không đem triều đình để vào mắt. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối với lao giả cung kính nói, cổ tiền bối, làm phiền ngươi giúp triều đình quét sạch hạ rất thải. Chương 162, hoác ra lực lượng chương 162, hoác ra lực lượng Đinh Cường còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thay đổi ngày xưa chất phác, vẫn như cũ kêu gào bạc cổ là phế vật. Cổ kiếm ánh mắt không hề bận tâm, trong ngực cự kiếm bị nhẹ nhàng rút ra, lại thả trở về. Một giây sau, Đinh Cường âm thanh biến mất, hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Đông 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 một cái tròn vo thứ gì đó rơi trên mặt đất. Cái khác các phòng cũng nghe đến tiếng động, nhưng đều không có người dám tới trước xem xét. Bọn hắn người nào không biết, Đinh Cường là người của Đinh gia. Hắn bụng trộm mắng chi phủ đại nhân cũng không phải ngày thứ nhất. Bây giờ công khai mắng, bọn hắn lại không dám đi qua lẫn vào, đây không phải đánh chi phủ đại nhân mà ta duy chỉ có hình phòng kinh nhận, Nhạc Ngũ. Hắn nghe xong thủ hạ báo cho biết, lập tức đều nắm lướt một cái ấm từ xa, bước nhanh ra ngoài. Có trò hay nhìn xem lạ. Kia mập mạp chết bầm sợ là muốn đem bạc cổ đánh một trận mới là. Lao đầu đốn éo cái mông, ngầm lấy hồ nước, nên ngang đi vào hộ phòng. Sau đó mân mê cái mông nhẹ nhàng một cước, đạp ra cửa phòng, mong muốn vào xem náo nhiệt. Chưa từng nghĩ, tứ đạo đứng yên thân ảnh cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Trong mắt đều thấm lấy sát ý đặc biệt bạc cổ, nhìn người tới, lập tức trầm giọng nói, Nhạc Kinh Thừa, tới thật đúng lúc. Gần đây công sơn bách tính bị xua đuổi đống kia vụ án, xử lý sao? Cái kia bắt người hiện tại đến trong lao không có. Nhạc Ngũ tầm mắt lướt qua bốn người, nhìn thấy bên trong ngã xuống đất một thân thể, chính là Đinh Cường. Hắn không trả lời bạc cổ lời nói, mà là hỏi, các ngươi đem hắn đánh ngất xỉu. Bạc cổ mạnh mẽ lên, giọng nói đều uy nghiêm mấy phần, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi bắt không? Nhạc Ngũ thu liễm cả lơ phất phơ dáng vẻ, đôi mắt híp híp, cười nhạo nói, nhìn tới các ngươi là dự định ngả bài à? Ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn lời còn chưa nói hết, bạc cổ đều ngắt lời. Nhạc gia nha, ta biết. Cổ tiên bối, làm phiền. Ken một tiếng, gầy lao giả bình trà gốm rơi xuống đất. Ầm, giòn vang vừa vang lên, thân thể hắn đều ngã xoay xuống. Một cột máu dọc theo đường vòng cung ra bên ngoài hất lên, hộ phòng mấy cái cán sự bị tung tóe bẻ mặt. A a bọn hắn như chết tiệt loại, sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất hoảng sợ kêu to. Hôm sau, hai đại võ giả một đêm chưa về, Đinh Nhạc hai nhà một khắc cũng chờ không được, mang theo các đại gia chủ liền đi tới phủ nha tìm hiểu tình huống, đồng thời tạo áp lực bạc cổ, nhường hắn đuổi đi nơi khác du thương. Nhìn khí thế hung hung nhà giàu nhóm, bạc cổ chỉ là cười nhạt một tiếng, cùng cổ kiếm ngồi đối diện trước lò thưởng thức trà. Đinh Hùng không khách khí nói, bạc đại nhân, Đinh Cường cùng Nhạc Ngũ có phải tại phủ nha trong? Để bọn hắn ra gặp một lần. Đinh Cường thế nhưng hắn bảo đệ, bây giờ tìm không thấy người, tự nhiên có chút lo lắng. Không giống nhau bạc cổ nói chuyện. Hình bộ đầu phất phất tay, mấy cái sai dịch đều giơ lên hai cái cáng cứu thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tê ở đây mỗi nhà chủ hít sâu một hơi. Chi phủ đem Đinh gia cùng Nhạc gia người giết, hơn nữa còn là hai vị tam lưu viên mãn đỉnh cấp võ giả. Tổn thất này đều lớn. Phải biết, lớn bao nhiêu tộc bây giờ cũng chỉ có một hai tên tam lưu viên mãn. tam lưu viên mãn đủ để biến thành đại tộc của trụ, là trở thành nhị lưu võ giả hạt giống. Đinh gia cùng Nhạc gia khẳng định phải cùng phủ nhà không chết không thôi. Quả nhiên, trông thấy Đinh Cường cùng Nhạc Ngũ hai người thi thể sau, Đinh Hùng, Nhạc Giang sắc mặt băng lãnh như thủy, cũng không hỏi tiền căn hậu quả, trực tiếp muốn động thủ, mong muốn thẳng hướng Bạc Cổ. Bạc Cổ còn chưa nói chuyện, nhất đạo khẽ kêu băng lên, làm cản. Thanh âm không lớn, lại mang theo một tia thượng vị giả khí tức. Hoắc Phi Yến từ trên băng ghế đá đứng lên, lạnh lùng nói, các ngươi dám công nhiên tập kích mệnh quan triều đình. Hai người động tác trì trệ, nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, ngươi là người nào? Phủ nha khi nào đến phiên một nữ nhân nói chuyện? Gia phụ Hoắc Đâu ngự sử. Vâng. Lời này như đất bằng một tiếng sét, chấn động đến mọi người chân đều run lên như nhũ ra. Đâu ngự sử? Nhất phẩm đại quan. Hoắc Phi Yến mười phần khó chịu nói, cổ bà bá, đám người này mong muốn tập kích chi phủ, trực tiếp chặt đi. Cổ kiếm đặt chén trà xuống, đứng lên. Cương khí trên người bộc phát, mãnh liệt lực các bách, nhường tất cả gia chủ lui lại mấy bước. Nhị lưu võ giả, Đinh Hùng cùng Nhạc Giang hoảng hốt. Trước mặt lão giả khí tức, cùng gia tộc bọn họ của chủ, nhị lưu viên mãn khí tức trên thân giống nhau như lúc. Người này, tuyệt đối là nhị lưu viên mãn. Chỉ cần một cái tát, là có thể đem bọn hắn những người này toàn trục chết. Đừng nói bọn hắn không mang nhị lưu võ giả đến, cho dù đem lại, cũng không dám gây đâu ngự sử. A Đinh Hùng cùng Nhạc Giang bất chấp trên mặt đất hai cỗ thi thể, liên tục gật đầu xin lỗi. Hoắc tiểu thư, ta vừa nãy cũng không tập kích chi phủ đại nhân, là nghĩ đi lên cùng hắn thật tốt giảng đạo lý à? Đúng đúng đúng, chúng ta cao lớn thu kịch, động tác lớn một chút rất bình thường, còn không phải thế sao muốn động thủ? Đúng vậy à, ta đều là một đám các lao gia, làm việc là có chút thoải mái, ngày sau nhất định sửa lại. Nay mười mấy người, ngày thường đều là một câu định trăm ngàn người sinh tử. Bây giờ tại Hoắc Phi Yến trước mặt lại như là bé ngoan đồng dạng. Hoắc Phi Yến hừ lạnh một tiếng, cũng không tái phát giận. Cha nàng là quan, nàng làm việc cũng giống quan, muốn chỉ là người phía dưới nghe lời. Bây giờ đám người này đều nhanh chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng cũng tiêu tan nộ khí. Bạc đại nhân chính lệnh, các ngươi đều nhìn qua đi. Cần bổn tiểu thư cùng các ngươi dần dần thuật lại sao? Mọi người liên tục gật đầu, không, không cần, chúng ta hiểu được, bây giờ lập tức trở về lấy bạc đến. Dứt lời, bọn hắn đều tè ra quần hướng phía ngoài chạy đi. Bạc Cổ nhìn xem hơi xúc động, là cái này thực lực tầm quan trọng. Và nó, này Bạc Cổ, ngay cả đâu ngự sử quan hệ đều có thể đi thông. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Quên tiền, bỏ cuộc công sơn. Các gia tộc đều bị đau đầu, đây là sinh phá bọn hắn thịt. Ta Đinh Hùng tức giận nói, kia có thể làm sao? Nhưng bây giờ làm ăn vốn là khó thực hiện, bây giờ còn muốn cho ra ngoài, không cần mấy năm, này định Bắc phủ không phải là chúng ta những người này định đoạt. Hồng lão gia tử nói không sai, lần này có thể thỏa hiệp, nhưng lần sau đâu? Nhạc Giang trầm mặt, hắn là khó chịu nhất một cái. Vừa bị cướp hơn 2002, chính mình còn liên tục bị đánh thương, hiện tại lại mất đi một cái tam lưu biên mãn. Quả thực bệnh thiếu máu. Hắn trầm giọng nói, Hoắc gia hai cái kia thế nhưng người kinh thành, không thể nào một mực ở tại này định Bắc phủ như thế vắng vẻ địa phương. Mọi người suy nghĩ một lúc, gật đầu, lời này có lý, và hai cái ôn thần vừa đi, chúng ta lập tức giết chết Bạc Cổ, thay cái nghe lời tới. Hay là thái đông tốt, thu tiền thật làm việc. Nay Bạc Cổ thực sự ghê tởm, lại không lấy tiền, giả trang cái gì thanh quan. Bọn hắn không biết là, bây giờ Bạc Cổ đã sớm đổi nghề. Dĩ vãng lấy tiền quá chậm, hay là đào quáng chia tiền tới cũng nhanh. Những kia đồ sứ, mỏ muối, cái nào Bạc Cổ không có phân. Hoắc Phi Yến đi vào trong tiệm, yêu thích không nỡ rời tay cầm lấy một cái búp bê, và nơi này đồ sứ lại so kinh thành còn tiện nghi. Hơn nữa còn có nhiều như vậy không giống nhau tiểu nhân, quá đáng yêu. Lâm Dịch từ giữa phòng nghe được tiếng động, nhanh bước ra ngoài, đến Thủy Ngư Lạc. Chương 163, coi tiền như rác Hoắc Phi Yến. Chương 163, coi tiền như rác Hoắc Phi Yến. Khách quan, coi trọng cái gì, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Lâm Dịch vừa để lộ rèm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Hai người bốn mắt tương đối, đều là hét lớn, là ngươi. Hoắc Phi Yến ôm cánh tay, nhếch miệng, giật mình nói, ta nói như thế nào khẳng hoa mấy trăm lượng, mua nữ nhân về nhà, nguyên lai là cái đồ sứ lão bản. Lâm Dịch lần nữa dò xét trước mặt thiếu nữ. Không thể không nói, đích thật là cái mỹ nhân phôi tử. Mặc dù mang một ít mọi người thiên kim ngang ngược tùy hứng, lại không khó coi ra, vẫn là một cái tâm tư thiếu nữ đơn thuần. Chẳng qua vị này chính là nhất phẩm đại quan thiên kim, Lâm Dịch có thể không thể chơi bảo. Đặc biệt thấy được nàng sau lưng bị kia nhị lưu viên mãn lao giả, Lâm Dịch càng là hơn thu liễm ba phần. Hán khách sáo nói, vị khách quan kia, coi trọng cái gì đồ sứ, ta giới thiệu cho ngươi. Hoắc Phi đến lại là nghiêm mặt, chất vấn, ngươi mua cô bé kia ở đâu? Nàng lo lắng kia cô gái đáng thương bị Lâm Dịch trà đạp. Như Lâm Dịch như vậy ỷ có tiền, đùa bỡn thiếu nữ sự việc nàng nghe qua không ít. Yên tâm, cô bé kia tại ta phủ thượng ăn ngon ở tốt. Huống hồ, đó là tại hạ biệt tư, tiểu thư ngươi nên không có quyền can thiệp a. Lâm Dịch vô tình hay cố ý quét về phía sau nàng. Cổ kiếm ở phía sau vuốt vuốt dấu mép, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Thử, ta mặc kệ, ta mau mau đến xem nàng. Ngươi bội vàng mang ta đi. Lâm Dịch cau mày, thầm nghĩ, đừng tưởng rằng cha ngươi nhất phẩm đại quan, ta đều cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hắn nói tránh đi, tiểu thư, tại hạ đang xem phô, không thiện. Hoắc Phi Yến không kiên nhẫn nói, lúc nào đóng cửa? Lúc nào bán xong ta lúc nào đóng cửa? Hoắc Phi Yến mắt nhìn trên quầy đồ sứ, số lượng không nhiều, thử lạnh một tiếng nói, những thứ này ta bao hết, ngươi có thể mang ta đi đi. Lâm Dịch con mắt đột nhiên sáng lên, đây không phải chắc chắn đoán chủ sao? Hình như trên người nàng nhưng có dòng dã 500 lượng. 500 lượng thế nhưng khoản tiền lớn, không sai biệt lắm là một ít tiểu gia tộc nội tình. Đương nhiên có thể. Hoắc Phi Yến thúc giục nói, kia vội vàng đi, trước mang ta đi xem xét nữ tử kia. Lâm Dịch sửng sốt. Mạch, tiểu thư, ngươi còn chưa đưa tiền đâu. Đều những vật này, đỉnh thiên không hơn 120, ta còn kém chút tiền đấy. Trước nhìn người lại nói, cái gì 100 lượng, ta trong cửa hàng hàng có thể khoảng chừng 500 lượng. Thiếu nữ tức giận, 500 lượng? Người hố ta đâu? Lễ tân đều là công khai đi giá, mang hoa văn đồ sứ một kiện 200 văn, màu trắng 20 văn. Giá tiền này so kinh thành tiện nghi nhiều. Dưới mắt đồ sứ số lượng cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, nàng đoán chừng cũng liền 70-80 lượng. Gian thương này thật coi nàng không biết đến. Cổ bà bá, cho ta phá hủy nhà này hấp điếm. Cổ kiếm tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị rỡ xuống trọng kiếm. Có người dám đảm đương hắn mặt bắt nạt tiểu thư, muốn chết. Lâm Dịch đội vàng đưa tay, chậm đã. Hắn vội vàng để lộ hậu đường rèm, ra hiệu hai người tiến lên xem xét. Các ngươi xem ta thương cố, này có đáng giá hay không 500 lượng? Cổ kiếm ôm kiếm, tò mò nhô đầu ra đi. Nhìn buồng trong 10 cái trên kệ chất đầy đồ sứ, trợn cả mắt lên. Hắn trợn cả mắt lên, nuốt một ngụm nước bọt nói, Phi Yến, bên trong có thể còn không chỉ 500 lượng. Mẹ nó, tiểu tử này chuẩn là để mắt tới tiểu thư 500 lượng, mới nói 500. Hoắc Phi Yến cũng chạy tiến lên liếc nhìn, âm thầm có chút hối hận. Vừa định nói từ bỏ, lại bị Lâm Dịch ngắt lời. Tiểu thư, ngươi sẽ không ngay cả 500 lượng đều không có đi. Ta chỗ này hàng có thể giá trị 600 lượng, nhìn xem ngươi hảo phóng ta mới dự định 500 bán cho ngươi. Đống này đồ sứ duy nhất phí tổn chính là nhân lực. Nói là giá trị 600 lượng, kỳ thực cũng liền một đống không đáng tiền quan thạch. Vì tể coi tiền như rác, Lâm Dịch tự nhiên muốn trang hào khí một điểm. Bị sáo lộ thiếu nữ, lúc này đều hạ quyết tâm, vẻ mặt buông lòng nói, chẳng phải chỉ là 500 lượng, cho ngươi chính là. Cổ kiếm đem nàng kéo đến một bên, thấp giọng nói, tiểu thư, ta cho dù mua, cũng không có tiền trở về kinh thành a. Vậy ta đều viết thư hồi kinh, nhường phụ thân phái người tiến bạc tới. Thuận tiện đem những thứ này trở về đi kinh thành bán, ta cũng có thể kiếm được tiền một tiểu bút. Lâm Dịch thấy hai người lần nữa tiến lên, lộ ra một cái nụ cười chuyên nghiệp, khách quan, quyết định xong chưa? Thiếu nữ lườm hắn một cái, từ ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới. Lâm Dịch theo bản năng đem ngân phiếu phóng tới trên mũi hạ. Tự bả. Thiếu nữ mang thai trong nháy mắt đỏ bừng, quát lớn, ngươi làm gì? Lâm Dịch phản ứng, nghĩa chính ngôn từ nói, nghiệm tiền giấy, lỗ mũi của ta vô cùng linh mẫn, có thể phân biệt ngân phiếu thực hư. Miệng lưỡi chân chu, hèn hạ hạ lưu. Nàng hiện tại lo lắng hơn ngày đó thiếu nữ, rốt cục có phải đã gặp người này độc thủ. Ba người ngồi lên xe ngựa, hướng Bạch Vân huyện mà đi. Có các đại hộ quyên tiền, nguyên bản liên thông các huyện bùn nháo lộ, bây giờ đều bị trải phiến đá, xe ngựa hành xử trên đường bốn bề yên tĩnh. Lui tới còn có không ít vận chuyển hàng hóa xe ngựa trải qua. Đến Bạch Vân huyện Lâm phủ, nhìn khí phái cửa đầu cao lớn tường đây, hai người đều đối với Lâm Dịch thực lực có càng sâu nhận thức. Tiểu tử này tòa nhà, so phủ thành nhà giàu đều muốn khí phái. Lại hướng đi vào trong, hoa phong đột biến. Phía trước mười mấy cái cây bên trên, chim nhỏ phát ra chi chi cha cha âm thanh. Nhìn thấy Lâm Dịch đi vào, sôi nổi bay thấp tại hai bên đường, phảng phất đang nên đón Lâm Dịch, căn bản không sợ có người sống ở đây. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước, đột nhiên có vài chục con cá nhảy ra mặt nước, rất là hùng vĩ. Hai người thấy choáng mắt, những thứ này chim chóc con cá có chuyện gì vậy? Bọn hắn còn là lần đầu tiên như thế có linh tính động vật, hơn nữa còn là số lượng lớn, 10 phần rung động. Lâm Dịch chỉ là lạnh nhạt nói, tại hạ hiểu sơ thuần xuất sinh. Cổ kiếm cảm thán một tiếng, dân gian kỳ nhân dị sĩ thật khiến người ta sợ hai tháng cùng. Huống chi, trước mặt này vị trẻ tuổi nhìn qua cũng liền chừng 20. Lại có lấy nhị lưu đại thành tu vi, lúc trước đã đầy đủ nhường hắn kinh ngạc. Hắn không có đem việc này nói cho Hoắc Phi Yến, sợ nàng tự tôn nhận xung kích. Ba người tiếp tục đi vào trong, mãi đến khi đi vào cái thứ ba sân nhỏ, hậu viện. Bốn tên như hoa như ngọc thiếu nữ, ở trong viện ngắm hoa làm điệu hí ngư. Trong đó một tên có mang thai càng là hơn tại vũ đao lộng thương. Giá vũ khí thượng bày đầy đao thương kiếm kích, để người hoa mắt. Lâm Dịch hôm nay thế nào đột nhiên quay về? Phu quân, về Bạch Vân huyện có việc xử lý. Khách tới. Tiểu Thúy, nhanh chuẩn bị trà bánh. Tại bên hồ nước ngẩn người Ngọc Linh Lung, thấy Lâm Dịch quay về, cũng nhìn sang. Đợi nhìn thấy cổ kiếm hai người lại là hơi sững sờ, không rõ hai bọn họ vì sao xuất hiện ở đây. Hoắc Phi Yến nhìn thấy Ngọc Linh Lung về sau, hơi kinh ngạc, thật xinh đẹp. Ngày đó nhìn thấy Ngọc Linh Lung dường như là một cái ăn mày, đầy người vết bẩn, một thân hôi thối. Bây giờ lại là đổi lại một thân lộng lẫy bay xa, dáng người linh lung độc đáo, khuôn mặt tuyệt mỹ, thành thục vũ mị, tóc co lại một cái tinh xảo búi tóc. Nàng bước nhanh về phía trước, tóm lấy Ngọc Linh Lung thủ hỏi, "Muội muội, ngươi có hay không có bị kia kẻ xấu bắt nạt? Ta thật lo lắng cho ngươi, đặc biệt đến xem. Nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ việc nói, ta cho ngươi ra mặt, cổ bá ba thế nhưng nhị lưu viên mãn võ giả." Ngọc Linh Lung hiểu rõ ra, có chút xúc động. Nàng lắc đầu nói, "Không có, ta qua rất tốt. Cảm ơn muội muội quan tâm, kỳ thực ta so ngươi lớn tuổi." Chương 164, cổ kiếm thương thế chương 164, cổ kiếm thương thế mấy người ngồi vây quanh ở trong viện bàn gỗ. Trên bàn bày đầy các thức trà bánh, trái cây rượu ngon. Ngươi sao có thể bức hiếp Linh Lung tỷ tỷ gả cho ngươi? Đợi tìm hiểu tình huống về sau, Hoắc Phi Yến đối với Lâm Dịch càng thêm bất mãn. Ta muốn cho Linh Lung tỷ tỷ chủ thân. Võ Ngưng Huyên chúng nữ con mắt đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ, được, nhanh chủ thân. Tam nữ bao nhiêu đều để bụng Lâm Dịch mang mới tỷ muội quay về. Ba người các nàng bây giờ đều quen thuộc, thân như tỷ muội. Nhưng đến rồi người mới, như cũ còn có thể chưa tiếp nhận, nếu có người khẳng chủ đi, đối với các nàng mà nói là chuyện tốt. Ngọc Linh Lung cũng là tình nguyện đi theo Hoắc Phi Yến bên cạnh, tối thiểu nàng là một người thiện lương. Cho dù nàng bây giờ trở thành phế nhân, cũng có thể bảo đảm nửa đời sau qua tương đối rất nhiều. Muốn đi theo Lâm Dịch bên cạnh, không chừng ngày nào đều bị ăn xong lau sạch. Lâm Dịch lại là lắc đầu, ta không thiếu tiền. đây chính là An Tổ Na Anh Nhi phiên bản cổ đại, hắn còn chưa hưởng qua mặt nhạt, sao có thể tùy tiện nhường ra đi. Hoắc Phi Yến lại một bộ nhất định phải được dáng vẻ, 1000 lượng. Không phải tiền vấn đề. 2000. Số tiền kia, so Bạch Vân huyện một ít trung đẳng gia tộc gia sản còn nhiều thêm. Lâm Dịch lại như cũng lắc đầu. 4000. Lâm Dịch thừa nhận, tâm hắn động. 4000 lượng, tiếp cận Bạch Vân huyện đại gia tộc nội tình. Chẳng qua hắn có mỏ muối cùng đất sét trắng mỏ, kiếm được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Kiếm thì thầm nghĩ, tiểu thư đây là đối với tiền một điểm khái niệm không có a. Như thế bại gia. Thấy vậy Lâm Dịch như cũ từ chối, Hoắc Phi Yến cau mày nói, vì một nữ nhân, ngươi ngay cả tiền cũng không cần. 4000 lượng, đối với nàng Hoắc gia cũng coi là khoản tiền lớn, nàng đã làm tốt bị chửi phá sản chuẩn bị. Nàng không ngờ rằng, Lâm Dịch thậm chí ngay cả như thế khoản tiền lớn đều có thể quả quyết từ chối. Nàng nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thầm nghĩ, này tỷ tỷ rốt cục có cái gì ma lực, nhường hắn khẳng bỏ cuộc 4000 lượng. Nàng đương nhiên không hiểu Lâm Dịch một tưởng. Kiếp trước Minh Ca khai chính là xe xỉ của hẹn, nhưng mà hắn sắp lái lên, thế nhưng một đài mới tinh một tay xe. Kiếm tiền vì cái gì, không phải là vì huynh đệ có một mái nhà ấm áp. Ngọc Linh Lung cũng kinh ngạc, Lâm Dịch vậy mà sẽ bỏ cuộc 4000 lượng. Nàng mở miệng nói, ngươi cho dù không cần tiền, ngươi cũng đừng muốn lấy được ta, ngươi dẹp ý niệm này đi. Võ Ngưng Huyên tam nữ không dám gật bừa. Các nàng đã hiểu Lâm Dịch thủ đoạn, chỉ cần cùng Lâm Dịch chung đụng về sau, khẳng định sẽ không tự giác luôn hãm. Lâm Dịch cười nói, lẽ nào ngươi không nghĩ khôi phục tu vi sao? Thế gian này chỉ có ta có thể đến giúp ngươi. Thử, mạnh miệng như vậy, ta sẽ tin. Nàng Ngọc Linh Lung là người thế nào? Đây chính là cao cao tại thượng tu sĩ. Ngươi một cái bình thường võ giả, dám ở trước mặt ta thổi ngưu bức. Gạt được ai vậy? Hoắc Phi Yến kinh ngạc nói, tỷ tỷ ngươi trước kia là võ giả. Ngọc Linh Lung gật đầu nói, xem như thế đi, chỉ là bây giờ đan điền bị phế, trở thành phế nhân. A, là ai dám phế đi tỷ tỷ đan điền, ta nhường cổ bá bá báo thủ cho ngươi. Quên đi thôi, các ngươi không đối phó được. Hoắc Phi Yến lại là không phục nói, làm sao có khả năng, ta Hoắc gia tại đại tể còn chưa sợ qua ai. Lâm Dịch âm thầm trầm biếm, đại tỷ, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, không sợ gặp được Trường Tử Cường cho ngươi một rồi, bắt chẹt cha ngươi. Ngọc Linh Lung không có giải thích, chỉ là lắc đầu thở dài một hơi. Địch nhân của nàng quá mạnh mẽ, nàng cả đời này cũng không có báo thù hy vọng. Hoắc Phi Yến khinh bị liếc nhìn Lâm Dịch một cái, chưa khỏi đan điền. Ngươi nói láo cũng không làm bản nháp. Ngươi tuổi tác không có lớn hơn ta bao nhiêu, còn có thể là y sư. Sợ là ngay cả phong hàn là cái gì cũng không có mình mà đi. Có thể làm y sư, cái nào không phải học nghệ nhiều năm, tóc trắng xóa lao đầu. Như Lâm Dịch tiểu này, ngay cả học đồ sợ vẫn chưa lăn lộn đến. Một bên Tiểu Thúy lại không vui, nàng không cho phép có người chửi bới lao ra nghệ thuật. Vị tỷ tỷ này, lao ra nhà ta y thuật thế nhưng rất tốt. Ta toàn bộ Khương Hạ thôn trăm người đều là lao ra miễn phí nhìn xem bệnh. Cho dù gãy tay gãy chân, đao binh gây thương tích, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể cứu sống. Hoắc Phi Yến khinh thường nói, nổ đi, hắn gãy tay gãy chân, đao binh gây thương tích, đại tề quân y tỷ cũng không có mấy cái dám đánh cam đoan. Các ngươi bị tiểu tử này lừa. Lưu Bội Bội thấy thế, bất mãn nói, phu quân ta y thuật có thể lợi hại. Cha ta bị sơn phỉ đả thương, là phu quân từ quỷ môn quan cứu trở về. Dương Mật tỷ tỷ kinh mạch đoạn tuyệt, cũng là phu quân chữa khỏi, hiện tại đều có thể tu luyện. Hoắc Phi Yến nghe xong, càng là hơn cảm thấy hoang đường, kinh mạch đoạn tuyệt đều có thể trị. Nghe xong chính là giả. Nếu hắn có thể trị kinh mạch đoạn tuyệt, các ngươi Lâm phủ đã sớm cánh cửa đều bị đả phá. Dương Mật hừ lạnh, hừ, muốn tin hay không? Cổ Kiếm ở một bên đột nhiên đâm đầy miệng, tiểu hỏa, về sau kiểu này thái quá cố gắng ít nói. Lỡ như gặp được hiệu công việc, dễ bị đánh chết. Người võ đạo thiên phú tuyệt cao, không cần những thứ này bảng môn tà đạo. Hoắc Phi Yến cùng Ngọc Linh Lung đều nhìn về Lâm Dịch, võ đạo thiên phú rất tốt. Đều tiểu tử này. Hoắc Phi Yến sinh ở đỉnh cấp môn thiệt, cái gì thiên tài chưa từng thấy. Đều lại ca nàng, vẹn vẹn 20 tuổi, liền đã nhị lưu đại thành, ở kinh thành cũng là số một thiên tài. Ở trong mắt nàng, ai có thể so với nàng đại ca lợi hại. Nàng còn chưa từng nghe cổ bá bá khen qua đại ca, bây giờ lại chủ động khen lên người khác tới. Nàng tự nhiên khó chịu. Ngọc Linh Lung không có tu vi, cũng nhìn không ra Lâm Dịch nội tình, nhưng là như vậy đang độ tử, tu vi năng lực cao bao nhiêu. Cổ Kiếm không nói gì thêm. Lâm Dịch lại là cười nhạt một tiếng, lao đầu, mắt sắc cực kỳ a. Về sau loại lời này nhiều lời, em hai, thích nghe. Hoắc Phi Yến khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lâm Dịch nói tiếp, lao đầu, ngươi kẹt ở nhị lưu viên mãn 8 năm không được tiến thêm đi. Vừa dứt lời, Cổ Kiếm chén trà trong tay có hơi rung động. Là lồng ngực chịu vết đau sau đó, đều chỉ trệ không tiến. Ta nói chính là hay không chuẩn xác. Cổ Kiếm thân thể cứng đờ, trừng to mắt nhìn về phía Lâm Dịch, giống như mất hồn đồng dạng. Ngươi, làm sao ngươi biết lao phu tình huống? Lâm Dịch không trả lời, mà là nói ngay vào điểm chính. Nếu có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi khẳng ra bao nhiêu bạc? Ầm ầm Lâm Dịch dứt lời tại lão giả trong thai, dường như nhất đạo kinh lôi tại trong đầu hắn oanh tạc. Lồng ngực vết đao là bí mật của hắn, ai cũng không biết. Hắn đã sớm suy đoán đây là hắn tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân, cũng đi tìm không ít danh ý trần trị, kết quả đều là không tốt. Bây giờ lại bị một thiếu niên một chút nhìn ra sâu cạn, càng là hơn nói có thể giúp hắn chữa khỏi. Hắn làm sao có thể không kinh? Hoắc Phi Yến tò mò nhìn về phía Cổ Kiếm, hỏi: "Cổ bá bá, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, hắn khẳng định." "Đừng nói nữa tiểu thư, tiểu tử này, vị tiểu ca này không đơn giản." Hoắc Phi Yến đôi mắt đẹp khẽ giật mình, giống như đã hiểu cái gì. Hắn nói chúng rồi. Cổ bá bá nhiều năm như vậy không cách nào đột phá, lại là vết đao bố trí. Ngọc Linh Lung mày liếu hơi dương lên, mơ hồ có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. "Tiểu huynh đệ, ngươi xác định lão phu thương ngươi có thể trị? Kinh thành mấy đại danh y cũng thúc thủ vô sách. Lâm Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, nhân thể 12 đầu kinh mạch, ngươi thương tâm kinh, cương khí tự nhiên không phải. Phổ thông sức xẻo y sinh có thể nào trị liệu kinh mạch? Ngươi còn chưa nói cho ta bao nhiêu bạc, của ta xem bệnh phí cũng không tiện nghi. Cổ Kiếm không chút do dự, từ ngực lấy ra mấy cái đồng. Lâm Dịch sắc mặt tối đen, lao đầu, đi ra ngoài rẽ trái, đi thong thả không tiến lao giả đưa ánh mắt rời về phía Hoắc Phi Yến, như là đang chờ nàng tỏ thái độ. Hoắc Phi Yến cắn răng một cái, ngươi nếu là thật có thể cho cổ bá bá chữa khỏi, ta cho ngươi 1.000 lượng. Lâm Dịch trợn cả mắt lên, hắn liền định thu cái mấy chục lượng, đánh một chút thổ hào. Không ngờ rằng hay là bố cục nhỏ. Hắn giả bộ bất mãn lắc đầu, thử dò hỏi, không cảm thấy quá thấp sao? Hắn ánh mắt gắt gao nhìn Hoắc Nghi Yến, chỉ cần nàng có một tia không chịu, hắn lập tức đều đáp ứng 1.000 lượng. Hoắc Phi Yến không chút do dự, 2.000. Thành giao. Chương 165, Tần Quốc nhất lưu võ giả. Chương 165, Tần Quốc nhất lưu võ giả đánh tốt phiếu nợ. Lâm Dịch về đến trong phòng lấy ra một ít dược liệu, gọi người làm trong nhà đi chế biến. Hắn cầm một hộp ngân châm từ trong phòng đi ra. Ở trong viện mấy người nhìn chăm chú, bắt đầu cho lão giả thi châm. Lão giả tráng kiện thân trên, mảy may nhìn không ra hắn đã là một cái dần dần già đi lão nhân. Lông ngực có một đạo như nô công chân vết sẹo, cách trái tim chỉ có nửa phần. Hoắc Phi Yến cùng Ngọc Linh Lung đều vô cùng kinh ngạc, Lâm Dịch rốt cục là như thế nào xuyên thấu qua trang phục, đoán ra cổ kiếm thương thế. Siêu siêu siêu, Lâm Dịch cổ tay tung bay, ngân châm như mưa rơi bắn ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, trên người cổ kiếm bị cắm đầy 108 cây ngân châm. Đồng thời mỗi một cây đều tinh chuẩn rơi vào các nơi yếu huyệt. Này tài năng như thần thủ pháp, tự nhiên lệnh mấy người kinh ngạc. Ba cổ kiếm chỉ cảm thấy trong thân thể nơi nào đó bế tắc bỗng nhiên thông suốt. Thân thể dường như về tới 20 năm trước trạng thái, cương khí vô cùng thông suốt. Người làm trong nhà bưng tới một bát thuốc thang. Cổ kiếm ngửa đầu chút xuống. Nguyên bản trì trệ không tiến tu vi, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nhưng cổ kiếm hiểu rõ, hắn còn kém một gốc nhất phẩm huyền căn dẫn đạo. Chỉ có thể chờ đợi hồi kinh lại nói. Hắn cảm kích nhìn về phía Lâm Dịch, vô cùng cung kính con mình hành lễ, cảm tạ đại sư ơn tái tạo. Cổ kiếm bây giờ đối với Lâm Dịch chỉ có bội phục. Lần này xa nhà lại trở thành chính mình kỳ ngộ. Lâm Dịch khoát khoát tay, không ngại, tiền xem bệnh còn nhớ đúng hạn đưa tới. Nhất định. Ngọc Linh Lung thân thể đột nhiên run lên, suy nghĩ nói, hắn thật chẳng lẽ có năng lực đem ta thương thế chữa khỏi? Nếu hắn có thể đem đan điền ta chữa trị, ta lại bước vào tu hành, cũng có báo thù hy vọng. Hoắc Phi Yến trừng to mắt, không dám tin. Tiểu tử này lại thật sự có liệu. Mặc dù là tham tiền chút ít, dám muốn 2.000 lượng tiền xem bệnh, nhưng chỉ cần chữa khỏi Cố Bá Bá cũng đáng được. Uy, ngươi như thế thích bạc, muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem Linh Lung tỷ chuộc về? Lâm Dịch chợt một tiếng, như là đang xoắn xuýt, như thế nào cũng muốn 8.000 lượng. Hoắc Phi Yến âm thanh đột nhiên cất cao, 8.000, ngươi tại sao không đi đoạt? Nhiều tiền như vậy, cha nàng khẳng định không thể nào cho nàng. Muốn 5.000 ta còn có thể tranh thủ van cầu cha ta. Cổ Kiếm nghe xong, trong lòng lần nữa trầm biếm, tiểu thư à, 2.000 lượng đều đủ mua mạng ta, ngươi 5.000 liền vì một thiếu nữ chút thân. Lão gia nếu hiểu rõ, còn không đánh đem ngươi mắng một trận. Hấp dẫn thực sự quá lớn, Lâm Dịch bắt đầu do dự. Hoắc Phi Yến hai đầu lông mày toát ra mừng rỡ, nhìn tới tâm hắn động. Lâm Dịch cắn răng một cái, vậy được đi, cũng không thể vì một chiếc xe bỏ cuộc mấy cái ước không phải. Nhiều tiền như vậy, hắn thao cái gì nàng không có. Xử lý cái triển lãm ô tô đều được, không cần thiết vì mộng tưởng xe riêng bỏ cuộc một cái triển lãm ô tô phải không nào? 5.000 lượng, thành giao. Ngọc Linh Lung là của ngươi. Thật tốt quá, Linh Lung tỷ, ta cái này trở về cầu cha ta đưa tiền, ngươi đợi ta. Ngọc Linh Lung lại là trầm mặc, không có nguyên bản nên có giải thoát cùng hưng phấn. Có thể, Lâm Dịch thật có năng lực giúp nàng khôi phục. Nàng cắn răng, hỏi, ngươi thật có thể giúp ta chữa khỏi đan điền? Lâm Dịch đương nhiên nói, đương nhiên. Ngọc Linh Lung nắm đấm nắm chặt, nàng đang xoắn xuýt. Một bên là thoát ly người này khống chế, đi theo thiếu nữ rời khỏi. Một bên là có thể muốn bước đi thân thể, nhưng có khôi phục tu vi hy vọng. Ngươi trước tiên có thể giúp ta chữa trị đan điền, ngày sau ta kiếm tiền trả lại ngươi được không? Lâm Dịch lắc đầu, vậy cũng không được, ngày sau ta lỡ như phát đạt đâu. Nàng trắng ra hỏi, ngươi cứ như vậy muốn lấy được ta? Lâm Dịch không chút do dự gật đầu. Võ Ngưng Huyên tam nữ tức giận bĩu môi. Ngọc Linh Lung như là hạ quyết tâm, tốt, nhưng mà muốn trước chữa khỏi ta, ta lại đáp ứng ngươi. Không sao hết, nhưng mà chữa khỏi về sau, ngươi cũng phải giúp ta kiếm về 5.000 lượng, nếu không ta sẽ cảm thấy lần này thiệt thòi lớn. Ngọc Linh Lung. Hoắc Phi Yến nhìn không được, tỷ tỷ, ngươi muốn tiện nghi tiểu tử này. Ngọc Linh Lung cảm kích nói, cảm ơn ngươi muội muội, ta còn có thù hận chưa kết. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày sau, Định Bắc phủ Nam, Bắc Hà phủ mỗi huyện, mười mấy tên tiểu phu ăn mặc nam tử đi vào một chỗ vắng vẻ khe núi chỗ. Dẫn đầu từ ngực lấy ra một tấm da dê, tại bốn phía quan sát một phen. Đợi nhìn thấy trên vách đá kỳ lạ ký hiệu về sau, thấp giọng nói, chính là chỗ này. Dẫn đầu mấy người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, đồng thời đối với trên vách đá ký hiệu đánh ra một trường. Kể ra sóng khí từ mấy người lòng bàn tay bay ra, chấn động đến không khí đều có chút bặm mẻo. Ầm ầm, vách đá phát ra một tiếng nổ rung trời, nổ ra một đoàn bụi mù đá vụn. Đợi bụi mù tản đi, một cái đen như mực sơn động lộ ra. Xuất thủ kia mấy tên tiểu phu lấy ra cây châm lửa, đốt lên riêng phần mình bó đuốc, bước nhanh đi vào hắc ám. Còn lại hơn 10 người thì tại phụ cận giả bộ như lốn đuổi, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, phòng bị cái gì. Một đầu hắc điểu tại trên trạc cây lặng lặng đứng. Ở xa Long Khưu huyện Lâm Dịch lại là cao mày, cương khí ngoại phóng. Nhiều như vậy nhất lưu cao thủ, nhị lưu võ giả chỉ có thể đem cương khí bám vào tại vũ khí cùng bên ngoài cơ thể. chỉ có nhất lưu võ giả mới có thể như vừa nãy mấy người một dạng, cương khí ly thể, đột nhiên đánh ra uy lực 10 phần công kích. Nhìn tới bên trong có đồ vật ghê gớm. Hắn hỏi qua Dương Mật, nhưng Dương Mật chỉ biết là liên quan đến hai quốc vận mệnh thứ gì đó. Cụ thể là cái gì, nàng không chút nào hiểu rõ. Thật lâu, trong sơn động ra đây một người, trên mặt cưỡng chế lấy mừng rỡ, phân phó nói, đi tìm 10 chiếc xe ngựa, nhanh. 20 mấy cái tiểu phu bị phái ra ngoài, những người còn lại lưu tại nguyên chỗ dựng trại đóng quân, chờ đợi. Đường Hạ huyện là Bắc Hà phủ phủ thành. Nơi này càng tới gần kinh thành, tự nhiên so Long Khưu huyện càng phồn vinh. Trên đường phố lui tới xe ngựa số lượng càng nhiều, bách tính cách ăn mặc cũng rõ ràng tình xảo không ít. Ngay cả bên đường ăn mày cũng không có Long Khưu huyện thông thường. Thừa dịp bóng đêm, Lao Mã đi vào đường Hạ huyện một chỗ nổi danh Mã Tứ, gọi là Sương Long Mã Tứ. Là nhà giàu La gia sản nghiệp, trong thành có một nửa lư mã làm ăn, đều là nhà hắn ôm đồn. Mấy tên trực đêm mã phu tại trong chuồng ngựa ngủ gần. Mấy chung ngọn đèn bị gió đêm thổi lúc sáng lúc tối. Một đạo hắc ảnh từ mã khái trên mái hiên nhẹ nhàng bay thấp, đi xuyên qua mã khái trong, trải qua mấy tên mã phu bên cạnh lúc, tinh chuẩn rơi xuống từng đạo bụi. Hôm nay như thế nào chóng mặt? Tên này mã phu nhìn về phía cái khác đứng mấy người, sau đó ngáp một cái, vụ trộm ngồi xuống. Mặc kệ, còn có đoàn người nhìn, ta trước vụ trộm ngủ một giấc. Còn lại mấy tên mã phu cũng giống như thế, đều vây được mí mắt không mở ra được, không tự chủ ngồi xuống. Nghe lấy mấy người có tiết tấu tiếng lẩm bẩm. Trên mái hiên Bắc Ca, đối với chuồng ngựa thượng một thất cao lớn hắc mã cúi vào tới. Con ngựa chỉ tới kịp phát ra một tiếng trầm thấp êm minh, sau đó đều mất đi khí tức. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối đi ra, bốn đầu móng thì thầm sờ sờ xê dịch đến mã khái. Đem kia thất trận trắng mắt hắc mã cóng ra đây. Sau khi rời đi, rất nhanh lại một mình về đến mã khái vừa nãy vị trí. Lao mã, trang như một điểm, đừng để đám này mã phu phát hiện không thích hợp. Lao mã thấp giọng tên mình, tỏ ra hiểu rõ. Hắc ảnh lúc này mới phi thân rời đi.